ngươi có ý gì? Nàng con ngươi căm phẫn. Trần Lập cười nói, không có gì, ngươi không phải là để cho ta đi tìm quốc trượng nha? Ta suy nghĩ quả thật thì phải tìm hắn. Bất quá tìm hắn trước, ta phải hiểu một chút hắn bản lĩnh, nếu không vạn nhất ta đi lại đánh không lại hắn, đó cũng không phải là lỗ lớn. Hồ Ly Tinh nghe vậy, tâm lý không khỏi thầm nói con khỉ này coi như có chút tự biết mình, bất quá ngoài mặt chính là lắc đầu nói, không biết, ngươi thần thông quảng đại, quốc trượng tu vi bình thường, ngươi tuyệt đối có thể tùy tiện đưa hắn bắt lại. Phải không ta đánh hắn có hay không như đánh chó? Trần Lập nghiêm trang hỏi. Hồ Ly Tinh kia nghe vậy, khóe miệng không khỏi co quắp thoáng cái, nhưng nhìn con khỉ này gấp cầu xin câu trả lời ánh mắt, nàng vẫn là mê mội lương tâm trọng trọng gật đầu đạo, nói vâng, ngươi đánh hắn như đánh chó. Trần Lập nghe vậy, toét miệng cười một tiếng, không nhìn ra ngươi còn rất thật tinh mắt nha bất quá. Nói tới đây, Trần Lập dừng lại thoáng cái, sau đó đột nhiên con mắt đảo một vòng, đạo, nói ta không đi. Ngươi đùa bỡn ta? Hồ Ly Tinh tại chỗ liền trợn tròn con mắt. Ngược lại không phải là đùa bỡn ngươi, tuy nói ta đánh hắn quả thật như đánh chó, nhưng chó gấp cắn người, cũng thật đau, cho nên ngươi muốn thật muốn ta thả ngươi, đi tìm hắn mà nói, ngươi được trả lời ta một cái vấn đề. Nói tới đây, Trần Lập ánh mắt cùng Hồ Ly Tinh kia nhìn thẳng, đột nhiên liền nghiêm túc. Hồ Ly Tinh mặt lộ bất thiện nói, vấn đề gì? Trần Lập cười cười, rất đơn giản, đêm qua hắn đối phó phân thân ta lúc, dùng chiêu thức gì, đem ta phân thân làm đi nơi nào? Cái này Hồ Ly Tinh nghe vậy, không khỏi trên dưới quan sát hắn liếc mắt, sắc mặt ngưng trọng lên. Đây là Trần Lập từ tối hôm qua đến bây giờ, muốn biết nhất minh bạch một chuyện, đối phó cái kia quốc trưởng hắn rất có lòng tin, nhưng là cái kia cái đột nhiên biến mất pháp thuật, lại không thể không hảo hảo hiểu một chút. Bởi vì một khi hắn ra tay với quốc trưởng, kia quốc trưởng nếu không phải địch, dùng chiêu đó chạy thoát thân, hắn đi đâu nhi đi tìm. Đêm qua quốc trưởng mang theo Hồ Ly Tinh này cùng phân thân biến mất thời điểm, Trần Lập sẽ dùng thông thiên hỏa nhãn điều tra, đây chẳng phải là chướng nhãn pháp, mà là thật sự rõ ràng triệt để rời đi ngự hoa viên. Hắn dùng thần thức bao trùm chung quanh trăm dặm mà đều không có cảm giác được, cùng phân thân liên lạc cũng bị trong nháy mắt chặt đứt, cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là lúc ấy phân thân cách mình tối thiểu có 800 dặm khoảng cách, nếu hắn không là không thể nào một chút cũng không cảm ứng được. Loại này trong nháy mắt biến mất ít nhất 800 dặm bản lĩnh, Trần Lập mặc dù có cân đầu vân cũng làm không được, bởi vì đây cũng không phải là tốc độ, đây hoàn toàn chính là dịch chuyển không gian. Cho nên cũng không do hắn không cẩn thận đối đãi. Hồ Ly, ta cũng không thời gian với ngươi hao tổn, ngươi nếu là nói thì nói nhanh lên, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nếu không thì nói, ta hiện tại liền vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc ngươi, đơn giản nhanh nhẹn. Trần Lập thúc giục. Hồ Ly Tinh nghe vậy, trong mắt không khỏi có chút kinh hoàng, bởi vì nàng đã nhìn thấy con khỉ này đem đồng tử lấy ra. Ngươi đừng nội, ta đã nói với ngươi chính là, nhưng chuyện này là bí mật, ngươi đến gần nhiều chút. Trần Lập nghi ngờ liếc nhìn nàng một cái, đạo, nói đến gần nhiều chút ngươi nghĩ chơi đùa cái trò gì? Ơ kìa, ta đều bị ngươi chế trụ, còn có thể chơi đùa cái trò gì? Ngươi phải nghe cứ tới đây, không nghe coi như. Hồ Ly Tinh tức giận nói. Được, nếu là bị ta phát giác ngươi đùa bỡn bị bợm, ta bảo đảm trực tiếp giết ngươi. Trần Lập nói một tiếng, sau đó thân thể di động, đem lỗ tai tiến tới Hồ Ly Tinh mép. Hồ Ly Tinh nhẹ nhàng mở miệng, một cổ mùi thơm từ trong miệng nàng chậm rãi phun ra, người rất thoải mái. Nàng nói, quốc trượng đây, thật có một cái không nổi thần thông, cái này thần thông có thể trong nháy mắt thay đổi phương vị, nhưng là cần trước thời hạn định xong rời đi địa điểm. Kia di chuyển tức thời, có thể rời đi bao xa khoảng cách? Trần Lập hỏi. Hồ Ly Tinh đi phía trước tiếp cận, ấm môi cơ hồ dán vào Trần Lập trên lỗ tai, chỉ nghe nàng đột nhiên cổ quái cười nói, ngươi đoán. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 316, lại là hỏa mị chi độc, cầu xin phiếu hàng tháng. Trần Lập sắc mặt đột nhiên đại biến, đầu hắn bên trong không hề nghĩ ngợi, vẫy tay biến hóa ra một thanh vô cùng sắc bén truy thủ, hung hăng hướng chính mình trong ngực đâm tới. Thổi phun một tiếng, lưỡi dao sắc bén thẳng vào trong ngực 3 cm, máu tươi hoành lưu. Một màn này xảy ra quá mức vội vàng, thế cho nên Hồ Ly Tinh tiết đều sững sờ nơi đó. Nàng gỗ gỗ mà nhìn trước mắt hầu tử, cái miệng nhỏ nhắn tấm tấm, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh thì bị nàng thu liếm đi. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng cố làm lo âu hỏi. Trần Lập nặng nề hô hấp mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, làm gì a? Một giây kế tiếp, hắn liền đem kình thiên trụ giơ lên thật cao đến, ánh mắt lạnh lẽo đạo, nói ta nói, ngươi dám chơi đùa đa dạng, ta sẽ lập tức đánh chết ngươi. Hồ Ly Tinh thật sự rõ ràng cảm nhận được con khỉ này nồng đậm sát ý, gương mặt bị dọa sợ đến trắng bệch, nàng cố làm oan uổng đạo, nói hầu tử, ngươi nói cái gì vậy? Ta không đùa đa dạng a, ngươi làm sao có thể oan uổng ta? Oan uổng ngươi? Trần Lập không khỏi cười lên ha ha, sau đó thanh âm băng hà nói, lão tử không ngại nói cho ngươi biết, hỏa mị chi độc, lão tử đã trúng qua một lần. Ầm. Hồ Ly Tinh nghe lời này, như bị sét đánh, gương mặt trong nháy mắt thất màu, nàng cái miệng tiểu yêu cầu tha, có thể Trần Lập nơi nào để ý tới nàng, trực tiếp một gậy hạ xuống, dầm một tiếng, cái này yêu mị Hồ Ly Tinh bị đánh nao tương bắn tung tóe, bị mất mạng tại chỗ. Hô hô. Từng giết Hồ Ly Tinh này sau, Trần Lập nặng nề hô hấp mấy tiếng, cảm nhận được tứ chi dần dần chuyển tới chết lặng cứng ngắc, cùng trước mắt dần dần hiện ra ảo giác, hắn một trường vô bên trên trong lực truy thủ, lại để cho nó đi sâu vào một điểm, cơ hồ đều phải đụng phải tim. Nhưng dưới mắt chỉ có đau đớn mới có thể làm cho hắn thanh tỉnh. Ở Bích Ba Đàm Long cung lúc, hắn liền bị cái kia ngọc diện Hồ Ly thi hỏa mị chi độc, lúc ấy không bắt bẻ, cả người tại chỗ liền mất đi cảm giác, ánh mắt phảng phất xuất hiện huyễn cảnh, nếu không phải cái kia không biết tự lượng sức mình vạn thánh công chúa dùng kim châm đâm hắn, để cho hắn bởi vì đau đớn mà tỉnh hồi lại, một lần kia vẫn thật là muốn thua ở trong Long cung. Bạch Tuyết, Thanh Linh, không được, ta muốn nhanh lên một chút tìm các nàng, phải nhanh lên một chút. Biết được hỏa mị chi độc duy nhất phương pháp giải độc Trần Lập, lão đạo bước chân chạy ra thị hương cung, còn không có chạy mấy bước, thân thể lại bắt đầu cứng ngắc, đồng thời trước mắt ảo giác không ngừng. Hắn đem trước ngực chủy thủ rút ra, lại thổi phù một tiếng lần nữa cắm vào, sau đó lắc lư đầu, há mồm muốn cứ gọi cân đầu vân. Sau đó đang lúc này, cái kia tuổi trẻ công chúa đột nhiên chạy tới, nàng nhìn Trần Lập tự hủy hoại chính mình, bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, nhưng vẫn là đánh bạo tiến lên kháng trụ bả vai hắn, kinh hoàng nói: "Trưởng lão, ngươi thế nào trên người của ngươi chạy thật nhiều máu, ta dẫn ngươi đi tìm thái y."
Bạch Tuyết
đã có chút thần trí không rõ, Trần Lập lại đem tuổi trẻ công chúa xem thành bạch cốt tinh. Thanh âm hắn trầm giọng nói: "Ta trúng độc, Bạch Tuyết, nhanh, mau trở lại căn phòng."
"Á, trở về phòng hay?"
Tuổi trẻ công chúa nhất thời cũng không đi để ý hắn nói trắng ra Tuyết là ai, chẳng qua là khiêng bả vai hắn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về chính mình cung điện. Kết quả mới vừa vào phòng, cái trạng thái này nhìn rất nguy hiểm, hầu trưởng lão lại đột nhiên đưa nàng chặn ngang ôm, sau đó chạy thẳng tới giường nhỏ. Tuổi trẻ công chúa nhất thời hoảng lên, đạo: "Nói hầu trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Không được, ngươi đừng làm bậy. Ta trúng độc, Bạch Tuyết, ngươi phải giúp ta." Trần Lập thần trí không do nói lấy, đồng thời tàn bạo mà lôi xé rơi tuổi trẻ công chúa y phục trên người, lộ ra cái này bất quá 16 tuổi cô nương mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Tuổi trẻ công chúa khi nào trải qua loại sự tình này, cộng thêm Trần Lập lại bạo lực, giống như là ác lang mở dạng, bị dọa sợ đến nàng trực tiếp khóc lên. Mà Trần Lập nghe được nàng tiếng khóc, tựa như cùng trên đầu bị tưới một chậu nước lạnh, hắn liền vội vàng đứng lên, rút ra trên ngực chủy thủ, vừa tàn nhẫn xen vào chính mình một đao, lúc này mới xoa xoa con mắt nhìn về phía trên giường khóc nữ nhân.
Công chúa.
Nhận rõ ràng trên giường người sau, hắn trực tiếp cho mình một đại nhị quát tử. Mới ra Ngũ Chỉ Sơn thời điểm, hắn xác thực rất háo sắc, thấy nữ nhân liền muốn bên trên, thế nhưng cũng là có thể thông cảm được, dù sao hắn có kiếp trước tư tưởng, ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong mệt mấy trăm năm, trong lòng vốn là không chỗ bày tỏ. Nhưng hôm nay khác nhau, này Tây Du đường hắn đi không sai biệt lắm thời gian 5 năm, muôn hình muôn vẻ nữ nhân xinh đẹp gặp quá nhiều, cũng có yêu say đắm Bạch Cốt Tinh cùng Thủy Thanh Linh, tư tưởng bên trên tự nhiên cùng mới ra Ngũ Chỉ Sơn lúc đó có biến hóa. Hắn mặc dù không coi như là một cái chuyên nhất nam nhân, cũng tuyệt đối cùng chính nhân quân tử ai không vào đề, nhưng ít nhiều vẫn là có chút ranh giới cuối cùng. Trước mắt tuổi trẻ công chúa một là không hư, thứ hai là lo lắng cho mình, nếu tự mình ở người ta không tình nguyện dưới tình huống đem người mạnh hơn, đó cùng cưỡng gian. Phạm có đặc biệt sao, cái gì khác nhau?
Đúng, thật xin lỗi, ta nhìn là người, Bạch Tuyết, Thanh Linh, ta muốn tìm các nàng.
Trần Lập cắn răng đứng dậy, xoay người chạy ra ngoài cửa, có thể chạy ra cửa còn không có ba bước, hỏa mị chi độc cũng đã không cách nào ức chế, cả người hắn không thể động đậy nữa, phốc thông một tiếng, thẳng tắp té xuống. Mà trong phòng, cái kia y phục rách rách dưới tuổi trẻ công chúa, lúc này đã khóc thành lệ người, nàng ôm tự mình thân thể rúc lại mép giường, nhẹ giọng khóc thút thít. Chẳng qua là kia theo dự liệu sự tình cũng không xảy ra, con khỉ kia chẳng biết tại sao, đột nhiên tỉnh hồn lại, sau đó chạy ra ngoài. Nàng cơ hồ đều phải tuyệt vọng tâm trong nháy mắt lòng đi xuống, chẳng qua là lòng đi xuống sau, nàng lại không khỏi lo lắng con khỉ kia. Bởi vì hắn nhìn tựa hồ ra rất lớn tình trạng. Trúng độc. Chính mình dùng đao giết chính mình. Muốn cái kia cái gì Bạch Tuyết cô nương cùng hắn lên giường mới có thể giải độc. Tuổi trẻ công chúa đầu một đoàn tương hồ, không nghĩ ra, nhưng ngoài cửa rầm một tiếng té vang để cho nàng thu hồi suy nghĩ. Nàng ôm thật chặt thân thể của mình chạy ra ngoài, kết quả là nhìn thấy hầu trưởng lão thẳng tắp ngã xuống đất, giống như chết một dạng. Tuổi trẻ công chúa lo âu không dứt, trên mặt mang nước mắt, kêu mấy tiếng hầu tử đều không phản ứng, nàng không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, đưa hắn lần nữa kéo về phòng. "Trưởng lão, ngươi tỉnh lại đi, ngươi rốt cuộc thế nào?" Công chúa nhìn Trần Lập, sắc mặt kinh hoàng. Bởi vì hắn thân thể đã một mảnh đỏ bừng, giống như hỏa mở dạng, gân xanh bành trướng, huyết mạch sôi trào, thật giống như muốn nổ mạnh. Công chúa bị dọa sợ đến chân đều mềm, nhưng là lại bó tay toàn tập, không biết nên làm gì. Ở kinh hoàng thất thố bên trong, nàng đột nhiên nghĩ đến Trần Lập nói chuyện lúc trước, cùng phải làm việc, nàng không khỏi lẩm bẩm nói, "Chúng độc chẳng lẽ là muốn cái kia, mới có thể giải độc?" Thế nhưng, công chúa sắc mặt đỏ ửng, é lệ giống như là muốn nhỏ máu. Nhìn Trần Lập thân thể càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng dọa người, công chúa cơ hồ là khóc nói, "Ngươi chịu đựng, ta sẽ giúp ngươi, sẽ giúp ngươi." Nói xong, chỉ thấy nàng cắn môi, đem trên người mình y phục cởi ra đi, sau đó lại đem Trần Lập xiêm áo trên người cởi ra đi. Nhìn Trần Lập kia giữ tợn kinh người vật kiện, công chúa bị dọa sợ đến suýt nữa kêu thành tiếng, che miệng sau, nàng phảng phất như hạ quyết tâm một dạng cả người đi tới Trần Lập bên hông, sau đó đem vật kia cái an ủi săn sóc ở, chậm rãi ngồi xuống đi. 22/22/22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1/9/10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 317, Lâm Quyết, cầu xin phiếu hàng tháng. Nếu như muốn hình dung mà nói, như vậy phải nói, công chúa trên người tràn trề đổ mồ hôi, giống như là một trận 8 ngày mưa lớn, tưới vào dòng máu khắp người sôi trào thật giống như núi lửa giống nhau Trần Lập trên người, đem cái này hỏa sơn ngọn lửa hừng hực tưới tắt đi qua. Chờ Trần Lập cuối cùng là khôi phục cảm giác, mở mắt sau, trước mắt một màn để cho hắn có chút ngây người như phỗng. Trẻ tuổi kia công chúa cứ như vậy trơn bóng ngồi ở trên người hắn, mặc dù đã mệt mỏi thở dốc liên tục, có thể đại khái là dưới người hầu tử vẫn chưa có tỉnh lại, cho nên hắn vẫn là mệt mỏi khó khăn trên dưới phập phòng thân thể. Trần Lập khỏe miệng co giật một cái, xấu hổ nói, "Cái kia, ngươi a, ta rất nhiều." Không khí bởi vì hắn đột nhiên mở miệng mà ngưng động, bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, thật giống như ngay cả côn trùng kêu vàng chim hót đều biến mất đi. Nhưng này cổ tử tịch tĩnh vẫn không có thể giữ vững 3 giây, chỉ nghe thấy kia ngồi ở trên người hắn công chúa, chu cái miệng nhỏ, a mà kinh hô một tiếng, sau đó giống như bị giật mình con thỏ nhỏ một dạng chợt bật đứng dậy đến. Đại khái là lúc trước quá mức mệt mỏi, lại là lần đầu tiên duyên cớ, cho nên hắn hành động có vẻ hơi lảo đảo, nhưng nàng vẫn là nhanh chóng nhặt lên một cái mền, chạy đến phòng xóa sình, đem chính mình ngu dốt lên. Trần Lập bất đắc dĩ cười cười, đứng lên, cầm quần áo mặc xong, trong lúc lơ đãng nhìn thấy trên giường có mấy giọt đỏ tươi dấu ấn, hắn hướng nút ở xóa sình run lẩy bẩy công chúa liếc mắt nhìn, sau đó nói, "Ngươi, sau này có chuyện gì cần rút, cùng ta nói." Tiếp lấy liền rời đi căn này cung điện. Tuổi trẻ công chúa như cũng dùng cái mền che đầu, ngu dốt rất lâu, lừa được cả người đổ mồ hôi,
thật sự là bị không, mới không thèm đến xỉa giống nhau sẽ bị đơn bén lên. Sau đó nàng liền phát hiện, con khỉ kia đã rời đi. Không việc gì a vậy thì tốt. Nàng lẩm bẩm một tiếng, nhìn mình giường nhỏ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi ngượng ngùng hình ảnh, một tấm mặt đẹp không khỏi đỏ bừng, nàng có chút túi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình cả người không được mảnh vải, âm thầm phun một tiếng sau, liền chân Trần Nha Tử chạy đến mép giường, đem vậy không cẩn thận ném xuống đất y phục thập nhặt lên. Trần Lập Hỏa Mị chi độc bị công chúa cho giải hết sau, hắn cũng không hồi chính mình nghỉ chân cung điện, mà là lần nữa hồi thị hương cung. Bị đánh chết hồ ly tinh đã hiện ra nguyên hình, một cái bạch ma hồ ly, Trần Lập vây tay giữa hủy thi di tích, không quên đem bắn tung tóe đi ra ngoài máu tươi cùng não tương từng cái giết đi, các loại, chờ, cái nhà này khôi phục nguyên dạng, hắn mới thân thể lắc lư một cái, biến thành hồ ly tinh bộ dáng. Vừa vặn không bằng đến sớm, tối nay liền cho các ngươi chuyện. Chờ đến canh hai thiên, đã hoàn toàn biến thành hồ ly tinh Trần Lập, liền rời đi thị hương cung, đi quốc trượng phủ đệ. Quốc trượng phủ đệ không phải là cái gì bí mật, ngay tại Ngự Hoa Viên mặt đông, hắn đã sớm điều tra qua, cho nên cùng nhau đi ngược lại cũng chót lọt. Đi tới quốc trượng phủ đệ sau, nàng lại đưa tay gõ cửa một cái, quốc trượng thanh âm từ bên trong truyền tới. Trực tiếp đi vào chính là, còn gõ cửa gì? Ngậy. Trần Lập nghe vậy, lại đưa tay tướng môn đẩy ra, đi vào. Thành thật mà nói, giả trang lâu năm quốc vương hắn còn cảm giác thật sở trường, nhưng là giả trang cái này tao mị hồ ly tinh, thật đúng là không phải là như vậy tự nhiên. Cũng vậy, một cái huyết khí phương cương đại hầu tử, đi trang một người xinh đẹp mị thái tao hồ ly, cái này yếu hẳn có thể hạ bút thành văn, kia Trần Lập thật có thể là một quái thai. Mặc dù hắn đúng là từ Ngũ Chỉ Sơn bên trong đụng tới quái thai. Ai yêu mỹ nhân, tối nay vừa mệt hư đi thật đúng là khổ cực ngươi rồi. Trần Lập vừa mới vào nhà một cái, kia quốc trượng chỉ mấy bước đi tới, một cái đỡ lên Trần Lập hướng đại đường đi tới. Trần Lập đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì liền Tây Du Nguyên Văn mà nói, cái này quốc trượng cùng hồ ly tinh vốn là một đôi. Bất quá, bị cái này quốc trượng đỡ, hắn vẫn là rất xấu hổ, do dự một hồi, hắn cố làm tức giận đem tên kia tay bỏ qua, tức giận nói, ngươi cũng biết ta khổ cực a mỗi đêm đều phải phục dịch lao già kia, thật là buồn nôn chết ta. Quốc trượng nghe vậy, liền vội vàng xin lỗi âm thanh cười nói, ơ kìa, mỹ nhân, đây không phải là có thể có được bị khâu quốc khí vận nhà, ngươi sẽ thấy nhịn một chút, cái này không phải cũng không hai ngày các loại, chờ, tối ngày kia đến một cái, lao già kia liền quy thiên, đến lúc đó, bị khâu quốc nhưng chính là chúng ta. Hừ, Trần Lập không muốn cùng cái này quốc trượng thân mật, cho nên liền dứt khoát làm tức giận hình. Chỉ tiếc cái này quốc trượng vẫn như cũng là lại gần, ôm hắn, cười híp mắt nói, mỹ nhân, đừng nóng giận, suy nghĩ thật kỹ chúng ta tương lai, các loại, chờ, cái này quốc vương vừa chết, chúng ta lại đem kia hầu tử gạt tới, giết hắn sau đó. Đem đường tăng trục tới, đào ra hắn tâm can, vừa đến chúng ta có thể được trưởng sinh, cái này thứ hai còn hoàn thành vị lao tổ kia giao phó sự tình, chờ hắn quân lâm đại địa, chúng ta coi như đi theo nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, quản bọn hắn cái gì. Tiết yêu Phật ma, ở chúng ta trước mặt cũng phải cúi đầu xưng thần, ha ha ha. Nghĩ đến chuyện này nhi, ta liền vui vẻ, đến, mỹ nhân, hôn một cái. Quốc trượng vui sướng cười to đi qua, liền đem miệng lại gần, Trần Lập thấy vậy liền tranh thủ hắn đẩy ra. Quốc trượng thấy vậy, nghi ngờ nói, mỹ nhân, hôm nay ngươi thế nào chẳng lẽ lao già kia chọc giận ngươi tức giận? Cái này ngược lại không có. Bất quá, ngươi mới vừa nói lao tổ Trần Lập mặt lộ nghi hoặc. Quốc trưởng nghe vậy, đạo, nói mỹ nhân à, ngươi xem ngươi trí nhớ này, ta trước đây không lâu không phải là đã nói với ngươi sao người lao tổ kia dạy cho ta Lâm Quyết, để cho ta ăn đường tăng, ngươi thế nào nhanh như vậy quên. Lâm Quyết Trần Lập nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn liền nói cái này thọ tinh lão tọa kỵ tại sao có thể có ngay lập tức thay đổi phương vị kỳ quái thần thông, hóa ra lại là xuất từ Hồng Quân, cái này Hồng Quân đến cùng thế nào cái chuyện. Hắn nhíu chặt lông mày. Quyền kia thể là Lộc Tinh quốc trưởng thấy vậy, ngay lập tức sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ thấy hắn chậm rãi kéo dài khoảng cách, đột nhiên rút ra bản thân ba tòng, giận chỉ đạo, nói ngươi không phải là Bạch Diện Hồ Ly. Trần Lập nghe vậy, lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng lời giả bộ kia kẻ đáng ghét tao mị hồ ly, thân thể chuyển một cái hóa thành vốn là bộ dáng, sau đó cười lạnh nói, xác thực không phải là. Được a, ngươi cái này thối hầu tử lại dám tới lừa gạt ta không thể không giết ngươi. Quốc trượng gầm lên một tiếng, giơ lên kia ba tòng ngay đầu liền muốn đập tới. Có thể Trần Lập chẳng qua là mũi chân nhẹ một chút mặt đất, thân thể nghiêng một cái, liền từ cho vô cùng đem một kích này cho tránh qua đi. Ta xin hỏi ngươi, Hồng Quân là lúc nào giao phó ngươi ăn đường tăng? Trần Lập quát hỏi. Hừ, mắc mơ gì tới ngươi? Quốc trượng lạnh rên một tiếng, vung ba tông lại lần nữa đập tới. Trần Lập thấy vậy, cũng lời nói nhảm nữa, trực tiếp biến ảo ra bột hải kình thiên trụ, hướng kia quốc trượng phản đập tới. Ba tông cùng kình thiên trụ đụng cái khẩn thực, rõ ràng là tiên phát chế nhân quốc trượng, lại bị Trần Lập đi sau một đòn chấn động phải liền lùi lại hết mấy bước. Trong mắt của hắn không khỏi thoáng hiện lên kinh hãi, nhưng lại cũng không sợ hãi, cười lạnh nói, chuyển sang nơi khác đánh một trận. Tiếng nói rơi, tại chỗ sinh khói trắng, hai người thân hình trong nháy mắt biến mất. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 318, cùng ta chắc mức, ngươi là cái thá gì? Chờ bọn họ khi xuất hiện lại sau khi, cũng đã không có ở đây nguyên lai đại đường, thay vào đó là một mảng lớn bài trí xương mù trướng lâm. Thối hầu tử, đêm qua cho ngươi dùng phân thân may mắn trốn một mạng, không nghĩ tới tối nay ngươi lại đưa tới cửa, ha ha, ở ta địa bàn bên trong, nhìn ngươi như thế nào cùng ta đấu. Trướng lâm bên trong. Quốc trượng thanh âm từ bốn phương tám hướng phiêu miệu chuyển tới, chỉ nghe nó âm thanh nhưng không thấy người. Trần Lập mắt lạnh trung quanh, bên hai đột nhiên vang lên huyên náo cực kỳ tiếng ông ông, ngay sau đó liền nhìn thấy phô thiên cái địa cổ quái sâu trùng bay tới. Những cái này sâu trùng chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, bay tới một mảng lớn chợt xem còn tưởng rằng là châu chấu, kết quả nhìn kỹ lại, lại phát hiện mỗi hình thể lớn chừng ngón cái,
ngoài miệng sinh hai cái răng nhọn, lại trùng nhãn đều là màu đỏ thắm, cực kỳ khát máu bộ dáng. Trần Lập nhất thời không đề phòng, bị một con sâu trùng cắn trúng gót chân, ngay lập tức sẽ cảm giác trong cơ thể linh khí biến mất một chút, bất quá kia một chút đối với hắn mà nói tính lại không được cái gì. Có thể đây chỉ là một sâu trùng cắn một cái, nếu là cái này phô thiên cái địa tất cả cả tới, kia dù hắn tu vi thâm hậu cũng không nhịn được. Chơi đùa sâu trùng đúng không, xem ra ra cho ngươi đốt hết sạch. Trần Lập đầu tiên là dùng kình thiên trụ ở trước người xoay tròn ra một màn ánh sáng, đem sâu trùng chắn, tiếp lấy liền vận lên tam muội chân hỏa, chờ hắn mở miệng lần nữa lúc, khí thế kia kinh người hỏa long lại dâng trào mà ra. Dọc đường gặp sâu trùng không có chỗ nào mà không phải là rơi cái hóa thành cho bụi kết quả bi thảm, nửa nén hương công phu, kia rậm rạp chẳng chịt che khuất bầu trời trùng quần, liền bị đốt cái thất linh bát lạc, 89/10 chết tại chỗ, còn lại 1/2 cũng là tan tác như chim ong, vạn vạn không dám tiếp tục tới. Có chút ý tứ. Quốc trượng thanh âm lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền tới. Trần Lập phi một tiếng, thuận miệng chửi một câu có ngươi bà nội, sau đó khống chế tam muội chân hỏa trực tiếp đốt hướng kia phiến trướng lâm. Thế nhưng trong ngày thường đối đãi lâm một không chỗ nào bất lợi tam muội chân hỏa, lần này lại làm uổng công, nguyên nhân ngược lại không phải là những cây đó gỗ thiêu không hết, mà là cái kia quốc trượng sớm có chuẩn bị, tam muội chân hỏa vừa xông vào trướng lâm, kia trướng lâm bên trong sương mù màu trắng liền ngăn ở phía trước, hóa thành một tầng lại một tầng hàn băng. Dù tam muội chân hỏa đốt một tầng lại một tầng, nhưng vẫn là bị đi trước một bước hao tổn tiêu diệt. Trần Lập con mắt có chút nheo lại, có vẻ trịnh trọng. Mà lúc này, quốc trượng tiếng cười lại một lần nữa truyền tới. Thối hầu tử, đừng tưởng rằng đốt điểm sâu trùng thì không có sao, ở ta địa bàn bên trong, tiêu ngươi đổ vật còn nhiều nữa. Tiếng nói rơi, tiếng xe gió lại vang lên. Trần Lập ánh mắt đảo mắt nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng phảng phất như dưới tám ngày mưa lớn như vậy, bắn tới vô số cung tên. Những cung tên này trên đầu tên đều là hiện lên hắc khí, không cần thử đều biết là kịch độc. Trần Lập liền vội vàng ở trước người vạch ra một đạo vòng đến, những thứ kia màu đen độc tiễn bắn tới, tất cả cách hắn một trượng khoảng cách bên ngoài dừng lại, sau đó hóa thành bạch vụ, lần nữa trở về trướng lâm. Cái này một lớp cung tên bị triệt tiêu hầu như không còn, Trần Lập bày tia sáng kia vòng cũng hoàn toàn bể tan cảnh, mà lúc này, trướng lâm bên trong lại phát ra âm thanh, là tiếng bước chân, quần quần không dứt, phảng phất như thiên quân vạn mã. Mà trên thực tế thật đúng là như thế, chỉ thấy một cái lại một cái bạch cốt khô lâu nện bước chân, hướng hắn vọt tới, những khô lâu đó trong tay đều có đao binh, hiện lên u mịch hàn mang, nghĩ đến cũng đúng đặc biệt đối phó tu tiên người binh khí. Trần Lập khẽ nhíu mày, tiện tay rút ra một mảnh lông khỉ, nhô lên cao thổi một cái, nhất thời biến hóa ra mấy trăm cái phân thân xung ra. Tuy nói hắn phân thân không thế nào lợi hại, nhưng từng cái cũng có thể thiêu 2-3 tên thiên binh, mà nhiều chút khô lâu quân cùng thiên binh so kém xa, tối đa cũng liền mạnh hơn phàm nhân bên trên một chút như vậy, tự nhiên đấu không lại hắn phân thân. Chờ hầu tử phân thân đem những khô lâu đó quân từng cái đánh cho thành nát bấy, lần nữa hóa thành bạch vụ trở lại trướng lâm sau, Trần Lập phân thân cũng tiêu tán theo. Ta nói ngươi có thể không thể lấy ra chút lợi hại đồ chơi đi ra còn như vậy mà nói, tiểu gia cũng không chơi với ngươi. Trần Lập lớn tiếng nói. Không biết giấu ở nơi nào quốc trượng nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó xem, chỉ nghe thanh âm hắn âm trầm nói, được à, vậy ngươi trở lại thử xem cái này. Tiếng nói rơi, trướng lâm bên trong lại một lần nữa có động tĩnh. Chẳng qua là lần này không giống với trước nhất trùng quần như vậy vo ve huyên náo, cũng không giống tám ngày mưa tên như vậy nặng nề, càng không có khô lâu kia quân đoàn điều động lúc thanh thế quần quận. Lần này chỉ có làm cho tâm thần người vui thích tiếng đàn du dương, đặc biệt là ở lâm một bên trong thanh thúy xa xa nhưng lại vang vọng thật lâu, để cho người bất chi bất giác sẽ ham sâu trong đó. Nhưng nếu là hữu tâm nhân ở chỗ này lại sẽ phát hiện, theo đàn kia thanh âm cao thấp chập trùng, mảnh này trướng lâm thổ địa chính đang phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa. Vô số cỏ cây phảng phất như bị xuân chỉ dẫn, điên cuồng hướng lên sinh trưởng, dưới đất chui lên sau, lặng yên không một tiếng động hướng cái kia phảng phất rơi vào trong Trần Lập quấn quanh đi. Trướng lâm bên trong, quốc trượng nhếch miệng lên cười lạnh, có thể một giây kế tiếp, hắn nụ cười lại cứng lại ở trên mặt. Chỉ thấy Trần Lập đống nhiên mở mắt, hai bó kim quang trực tiếp xuyên phá nặng nề bạch vụ, rơi ở trên người hắn. Bị phát giác, sắc mặt hắn thoáng hiện lên kinh hoàng, trên tay đánh đàn tiết tấu càng phát ra tăng nhanh, dưới đất chui lên dây leo cây cỏ điên cuồng hướng Trần Lập quấn quanh đi. Mà Trần Lập ngay cả tránh đều lười đến tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ, hít mạnh một hơi, đó lấy liền gặp được một cổ sóng âm như đông hải gầm thét đại chiều như vậy, dâng trào đi. Quốc trượng thủ hạ tiếng đàn lại cũng không có thể ra mảnh này trướng lâm, trực tiếp bị vẻ này cương mãnh bá đạo sóng âm phá hủy hầu như không còn, liên đối thủ hạ của hắn thanh kia trên đàn dây, cũng trong phút chốc đứt đoạn đến một cây đều không thừa. Quốc trượng sắc mặt đã là kinh hoàng, vừa tức giận, hắn phảng phất thở hổn hển, chợt quát lên, "Thối hầu tử, ngươi cho rằng là như vậy thì hữu dụng không, ngươi bị vây ở ta trướng lâm bên trong, là không đi ra lọt đến, ngươi sẽ bị mệnh trăm năm, ngàn năm, thậm chí còn vĩnh viễn. Thả ngươi nương rắm." Trần Lập không chút lưu tình mắng một tiếng, sau đó cười lạnh nói, một cái phá trướng lâm không đi ra lọt đến, lao tử một gậy đập nó không là được. Ha ha, buồn cười, ta đây trướng lâm là trận phát thành, bền chắc không thể gãy, ngươi. Tiếng nói hơi ngừng, quốc trượng biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng động, hắn nhìn về phía trướng lâm bên trong con khỉ kia, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên cây gậy trong tay, một cổ như sóng to gió lớn khí thế từ chung quanh hắn tản ra, cổ khí thế này đem trướng lâm bên trong tràn ngập bạch vụ đều xua tan nhiều chút. Không thể nào, không thể nào, hắn hình như là ở tự mình an ủi, lắc đầu, tuyệt không tin tưởng con khỉ kia có thể dựa vào man lực đánh ra. Sau đó Trần Lập lại cho hắn một đạo đòn cảnh tỉnh. Bí quyết chữ đấu dưới kình thiên trụ, phát huy ra ngày đó lực phách Tây Hải uy năng, còn chưa hạ xuống, không khi đã tại không ngừng nổ vang, trướng lâm bên trong bạch vụ tựa hồ bị áp lực cực lớn, toàn bộ đều không hẹn mà cùng mà chìm xuống, núp ở dưới tàng cây. Yêu quái, không việc gì khác, đừng, cùng ta trang bước, ta trang lên bước tới. Trần Lập nói tới đây, dừng lại thoáng cái, tiếp theo liền thấy hắn nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó, cái kia nặng đến 27,000 cân đồng tử, ngay tại quốc trượng kinh hoàng trong ánh mắt, rơi xuống. Mà kia hầu tử chưa nói xong mà nói, cũng vào giờ khắc này chuyển tới. Ta trang lên bước tới, địa tiên lão tổ đều vểnh trồng dâu, một mình ngươi thọ tinh lão tọa kỵ, lại mẹ hắn là cái thá gì? Khóc cầu xin phiếu hàng tháng. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 319, giết quốc trượng, cầu xin phiếu hàng tháng. Đi qua kỳ môn độn giáp bố trí ra trướng lâm, ở nơi này một gậy bên dưới, yếu ớt giống như là một cái nhà trưng bày mấy trăm năm nhà cũ. Cơ hồ là trong phút chốc, toàn bộ sương mù màu trắng đều trôi xuống đất, mà trướng lâm bên trong hoa cỏ cây cối sẽ không như vậy may mắn, phàm là bị cây gậy kia đập trúng, không khỏi là hóa thành bụi bặm, bị bổng tử phát ra khí thế nghiền ép lên, cũng đều thành đầy địa một tiết. Một mảnh hỗn độn, đã không còn chỗ ẩn thân quốc trượng cứ như vậy bại lộ ở phía trước, cho dù hắn hết sức đi trốn, có thể kia một gậy uy áp vẫn là để cho miệng hắn nuôi tràn ra máu tới. Hắn tự tay đem máu xóa sạch, khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó không nói hai lời, vận dụng lên kia thay đổi phương vị thần thông, liền muốn trở lại bị khâu hoàng cung, hồi hắn phủ đệ. Có thể thần thông đồ chơi này, Trần Lập so với hắn nhiều quá nhiều, tại hắn vừa mới sinh ra chạy trốn ý nghĩ trong nháy mắt, Trần Lập cũng đã vận xuất hành quyết, trong chớp mắt đi tới bên cạnh hắn. Cũng không nói nhảm, chính là thật một cước đá ra. Hắn lực lượng không cần nói nhiều, cho dù không dùng tới hành quyết, cái khu vực này khu 52 cấp lục tinh, cũng vạn vạn không chống đỡ được. Chỉ nghe được quốc trượng xương sườn tiếng vỡ vụn thanh âm truyền ra, tiếp lấy hắn thân thể gục phi trong trượng. Hắn đau đến thẳng hút khí lạnh, trên không trung bay ngược cực kỳ cưỡng ép đem thân hình ổn định, sau đó lại muốn chạy trốn. Có thể kia hầu tử xuất quỷ nhập thần, hắn mới khó khăn lắm đem thân hình ổn định, hầu tử cũng đã xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi đừng làm bậy, sư tôn ta là nam. Nam cực tiên ông thọ tinh công đúng không rất không lên. Quốc trượng một câu nói vẫn không có thể nói xong, liền bị Trần Lập tiếp tục đi tới nói, ngay sau đó một cước đá vào hắn ngang hông, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, cái này quốc trượng cứng rắn chịu đựng lao già khổng trong nháy mắt gãy làm hai khúc, cả người như đoạn tuyến chỉ riêng như vậy nhìn phía dưới rơi xuống. Sắc mặt hắn căm phẫn đến mức tận cùng, biết rõ nhà mình sư tôn trấn nhiếp không nổi con khỉ này, vì vậy mặt liền biến sắc, nghiêm nghị hét, thối hầu tử, ngươi nếu là dám giết ta, các loại, chờ, Hồng Quân lão tổ xuất thế, ngươi cũng chạy không thoát. Xuất thế? Có ai nghĩ được, Trần Lập nghe hắn câu này uy hiếp, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn thêm vào một vòng cười lạnh. Chỉ thấy hắn một tay nhấc lấy bổng tử, như là cỗ sao trổi đổi tới, sau đó đối với, đúng, kia quốc trượng thật cao nâng lên, cười lạnh nói, chờ hắn xuất thế rồi hãy nói, bất quá, ngươi là khẳng định không thấy được. Tiếng nói rơi, trong tay hắn thiết bổng tiểu sinh nện xuống tới. Quốc trượng trong mắt đồng tử vô cùng co rút lại, gương mặt hù dọa thành trắng bệnh, hắn trong tình thế cấp bách đem ba tong dày đặc không trung, nhưng này chất liệu bất phàm ba tong gặp cái kia bổng tử, lại yếu ớt không chịu nổi một kích. Chỉ nghe được xoạt xoạt âm thanh đi qua, ba tong gậy làm hai khúc, mà bổng tử thế đi như cũ không giảm, dầm một tiếng, nhất cổ tác khi đem cái này quốc trượng đập đánh thân thể, trực tiếp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh chết yêu vương, khen thưởng điểm kinh nghiệm EXP 3000 điểm. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, cũng liền biểu thị kia quốc trượng hoàn toàn bỏ mình. Trần Lập chậm rãi đi tới hố to trước, lộ ra tay đi, tiên lặng vận lên thâu thi thuật. Ở quốc trượng trong đầu vơ vét một phen, cuối cùng bị hắn tìm tới Lâm Quyết. Tương Lâm Quyết học trộm tới sau, Trần Lập mới phát hiện, cái kia hồ ly tinh nói không giả, cái này Lâm Quyết nghĩ, muốn di chuyển tức thời phương vị, nhất định phải trước đó định xong rời đi địa điểm, nếu không mà nói chính là một cái gần gà như vậy thần thông. Gần, binh, đấu, giai, được. Trần Lập lẩm bẩm nhắc tới một câu, cái này năm dạng là hắn hiện nay đang nắm giữ thần thông, trừ giai quyết là không lành lặn bên ngoài, còn lại bốn dạng đều đã bị hắn nắm giữ. Bây giờ nhìn lại, Hồng Quân truyền xuống là cựu đại bí thuật không sai, Lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiến hành, cũng không biết cái này chín dạng tất cả nắm giữ sau sẽ thật lợi hại. Trần Lập sờ cằm một cái, sau đó cao mày nói, cái này Hồng Quân vẫn luôn ở ký thác yêu quái giúp hắn làm việc, còn cái gì chờ hắn xuất thế, xem ra hắn hẳn là bởi vì nguyên nhân gì chính mình không cách nào đi ra, cho nên mới sai khiến yêu quái làm việc, chẳng qua là hắn vì cái gì một lòng nhỏ hơn hòa thượng trước đây. Trần Lập cao mày nghĩ, muốn hồi lâu cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Mà lúc này sắc trời đã bất chi bất giác tờ mờ sáng, xa xôi đông phương chân trời màu trắng bạc bị chậm rãi kéo ra, trên núi mây mù phiêu miểu, chợt nhìn giống như là một quyển cổ xưa núi sông tranh thủy mặc cuốn bị từ từ triển khai. Hắn bị mang tới chỗ này lúc tới đã sắp canh ba thiên, ở trướng lâm bên trong chơi đùa một trận, mơ hồ đến bình minh. Trần Lập nhìn một chút quốc trượng thi thể, hắn đã biến trở về một con lộc, do dự một chút, vẫn là vây tay đưa hắn xốc lên tới. Bay lên bầu trời sau, hắn hướng tứ phương quan sát thoáng cái, cuối cùng chắc chắn phương vị, lại đánh cân đầu vân bay đi. Cân đầu vân tốc độ không thể nghi ngờ, rất nhanh thì trở lại bị khâu quốc hoàng cung, mà Trần Lập tính dưới khoảng cách, trướng lâm cách nơi đây đoán chừng có ngàn dặm đường, đây cũng là cùng hắn lúc trước suy đoán không sai biệt lắm. Lâm Quyết rời đi khoảng cách là xem cá nhân tu vi càng cao, có thể trong nháy mắt đi đến địa điểm cũng sẽ xa hơn. Trần Lập xách quốc trượng bản thể trở lại nghỉ ngơi nơi, đoàn người đều đã đi vào giấc ngủ, chỉ có Tiểu Bạch Long còn đang tu luyện. Thằng này từ lúc rời đi bản ti động sau, đối với tu luyện một chuyện trở nên là vô cùng tích cực, không có cách nào hắn và con nhện tinh kia đại tỷ có ước định, lấy song kinh sau muốn đại chiến một trận. Hắn tuy nói cùng một trẻ trâu một dạng thấy ai cũng dám hò hét mấy câu, nhưng cái này không phải đại biểu hắn thật sự không có điểm tự biết mình. Ngày đó cùng Chi Chu tinh đại tỷ đã đánh một trận, hoàn toàn liền lại bị nhân gia đánh tơi bời, nếu không phải mình đánh lén, thua thiệt đều không theo đòi lại. Cho nên là lần kế không nữa bị hành hung, hắn phải nỗ lực tu hành, các loại, chờ, lúc gặp mặt lại sau khi, phải dựa vào chính mình thực lực đem cái kia Chi Chu tinh đẻ ở dưới người, hung hăng đánh nàng. Trần Lập sau khi trở lại, Tiểu Bạch Long lập tức dừng tu hành, mắt lườm một cái mở liền kích động nói, hầu ca, cái kia hổ ly tinh tiêu diệt không có chúng ta lúc nào đánh quốc trượng.
Trần Lập cười cười, đem trên tay Lộc Thi nhét vào bên cạnh hắn, đạo, nói quốc trưởng đã giải quyết. Giải quyết con bà nó, Hầu ca, đã nói muốn cho ta qua tay nghiện, ngươi cái này. Tiểu Bạch Long nhất thời quát miệng, mặt đầy u oán. Trần Lập thấy vậy, hướng hắn lăm le sát khí, cười nói, được à, muốn đánh như vậy giá, ta chơi với ngươi chơi đùa. Tiểu Bạch Long nghe vậy, đầu nhất thời co rụt lại, ngượng ngùng cười cười, đạo, nói vậy ta còn không bằng tìm lao xa đây. Trần Lập cười lắc đầu một cái, nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, cái này Lộc Thi để cho nơi này, ngươi cũng đừng len lén ăn. Ồ. Chờ Tiểu Bạch Long đáp lại một tiếng, Trần Lập lúc này mới nhấc chân lên, trở về nhà một cái. Phu quân, ngươi trở lại. Hắn chân trước bước vào phòng, trên giường ngủ say Bạch Cốt Tinh liền mở mắt ra, nàng ngủ từ trước đến giờ nhạy cảm, có một tí gió thổi cỏ lay sẽ tỉnh lại, đây đại khái là nàng trước ở Bạch Cốt Lĩnh lúc, nhân sinh cả đời sống mấy trăm năm, dần dần dưỡng thành thói quen. Trần Lập xông Bạch Cốt Tinh cười cười, đóng cửa lại sau, sẽ đến mép giường, tiếp lấy đưa tay ra đem nàng ôm chầm đến, cũng không lời vô ích gì, đầu tìm tòi, trực tiếp hôn Bạch Cốt Tinh mềm mại môi đỏ mọng. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 320, Lão Thử Tinh, cầu xin phiếu hàng tháng. Lúc trở về Đông Phương đã nhà Bạch, trong phòng nghỉ ngơi thời gian không bao lâu, sắc trời liền hoàn toàn sáng rỡ. Trần Lập đi tới quốc vương nghỉ ngơi căn phòng, lão già này đi qua 3 năm này dương khí hao tổn, đã đến một ngày hơn nửa thời gian đều tại trên giường trải qua mức độ. Mặc dù nói không có ống đau, nhưng kỳ thật hắn loại này lao thái long trùng, mới là gần gũi nhất tử vong trạng thái. Vốn là theo như hồ ly tinh kia dự tính, hai ngày này buổi tối hắn liền muốn đi đời nhà ma, may tiểu Bạch Long ngày hôm qua cống hiến ra hai giọt tinh huyết, cho hắn tiếp theo bên trên một ít dương khí, coi như là để cho hắn thật nhiều kéo dài hơi tàn thời gian, nếu như tiếp theo thời gian có thể cấm dục, không làm kia hao tổn tinh khí sự tình, cái mạng già này có lẽ còn có thể treo lên 2-3 năm. Đây đã là Trần Lập đối với hắn làm ra lớn nhất trợ giúp, kỳ thực phải nói sẽ giúp hắn tiếp theo bên trên chừng 10 năm mệnh, Trần Lập cũng có thể làm được, nhưng hắn sẽ không như thế làm. Cái này quốc vương bất kể trước tiên là hay không minh quân, 3 năm này cuối cùng là làm quá nhiều chuyện sai lầm, cũng không biết bao nhiêu gián ngôn quan cùng trung thần trở thành oan khuất vong hồn, tuy nói mấy cái này tội quá cuối cùng vẫn phải là quái quốc trượng cùng hồ ly tinh vương hậu, nhưng hắn thân là bị khâu quốc vương, cũng hất ứng lưng đeo tội khác. Luôn có người nên vì chết đi oan hồn trung cốt trả tiền, bằng vào hai cái yêu quái hiển nhiên không đủ. Trần Lập đem quốc vương đánh thức sau đó, liền đem hồ ly tinh vương hậu còn có lộc tinh quốc trượng bỏ mình tin tức nói cho hắn biết, hắn sau khi nghe xong thật lâu đờ đẫn. Trong mắt vừa có may mắn lại có bi ai, tâm tình phức tạp, đến cuối cùng tất cả hóa thành kính nể, trực tiếp quỳ xuống Trần Lập trước mặt, túi đầu đạo, nói đa tạ trưởng lão ân cứu mạng, đa tạ trưởng lão cứu bị khâu quốc tri ân. Sau đó, quốc vương khó có được lần trước tào triều, văn võ ba quan đều là nghi hoặc không thôi. Dù sao 3 năm này, cơ bản đều là quốc trượng đang chủ trì triều chính. Mà khi quốc vương đem quốc trượng cùng vương hậu là yêu tinh tin tức công bố một cái, đồng thời lại đem bọn họ đã bị giết tin tức công bố một cái, văn võ ba quan nhất thời sôi trào. Bọn họ đầu tiên là không dám tin, sau đó là nghi ngờ không thôi, cuối cùng là hoàn toàn tin tưởng, tâm tình do khiếp sợ hóa thành mừng như điên. Những quan viên này bên trong có rất nhiều lao thần, tuy nói bởi vì sợ hãi kia quốc trượng chi uy, mà không thể không túi đầu nghe lệnh, nhưng tâm lý đúng là vẫn còn nhớ mong bị khâu quốc trăm năm xa cách. Dưới mắt thấy yêu nghiệt đã trừ, triều cương khôi phục, tự nhiên mừng như điên không dứt. Quốc vương ban bố thánh chỉ, hướng bị khâu quốc con dân cáo lỗi, đồng thời đem kia 1111 cái tiểu nhi trả lại đến đều ra các nhà, đương nhiên, cũng không quên cho những thứ kia cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cha mẹ một ít bồi thường. Cuối cùng, lại hạ lệnh để cho quốc tượng là Trần Lập một nhóm tất cả mọi người đều mỗi người điêu khắc một pho tượng đá hình thức ban đầu, các loại, chờ, hoàn toàn làm xong sau đó, liền đem bọn họ đặt ở bị khâu quốc dễ thấy nhất địa phương, để cho bọn họ bị khâu quốc con dân hương hỏa. Chỉ tiếc tiểu Bạch Long gặp mình vương bắt giống như sau lập tức kêu la như sấm, trực tiếp xông vào hoàng cung, ngay trước quốc vương mặt đem chính mình chân thần biến đến ra, sau đó rất nghiêm túc nói, xem, tiểu gia là long, là thực sự long. Trần Lập trước khi đi một chuyến phủ công chúa để, trẻ tuổi này công chúa đại khái là bởi vì ngày đó kia chuyện hoang đường, cho nên vừa thấy được Trần Lập liền tránh. Trần Lập thật vất vả gọi lại nàng, nàng lúc này mới đỏ mặt xoay người, nhút nhát hỏi trưởng lão, có chuyện gì sao? Ta muốn thỉnh kinh đi. Trần Lập trả lời. Ồ, công chúa gật đầu một cái, cũng không biết nói cái gì. Trần Lập thấy vậy, đem đã sớm chuẩn bị xong 3 cái cứu mạng lông tơ lấy ra, kéo qua cái này ngượng ngùng công chúa tay, đem lông tơ đặt ở bàn tay nàng trong lòng. Ánh mắt của nàng chớp chớp, mặt lộ nghi hoặc. Trần Lập đạo, nói cái này 3 cái là cứu mạng lông tơ, ngươi sau này bất kể gặp phải nguy hiểm gì, lấy ra một cây ném ra, phân thân ta sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ giúp ngươi. Ngạch cái này. Công chúa cái miệng nhỏ nhắn tấm tấm, ấp á đúng. Trần Lập đạo, nói đừng nghĩ nhiều, cái này không phải là cái gì bảo bối trọng yếu, mà còn điều này cũng làm cho 3 cái, chỉ có thể sử dụng 3 lần, chính ngươi cực kỳ vận dụng đi. Nói xong, hắn xoay người, quay đầu sẽ phải rời khỏi. Tuổi trẻ công chúa thấy hắn phải đi, cũng không biết là nổi điên làm gì, không tự chủ được liền đưa tay ra, kéo hắn lại. Thế nào Trần Lập quay đầu, mặt lộ nghi hoặc. Không có, không có gì. Công chúa có tật giật mình giống nhau nhanh chóng buông tay ra, lắc đầu một cái. Trần Lập liếc một cái, xoay người rời đi. Nhưng lúc này đây, kia công chúa lại đưa tay kéo hắn lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Lập tức giận trừng nàng liếc mắt. Nàng khẩn trương nuốt một bãi nước miếng, sau đó gắt gao cúi đầu, rụt rè nói, "Vậy, ngày ấy, ta và ngươi cái kia, ngươi không có phản ứng, cảm giác hình như là ta mạnh, cưỡng bách ngươi một dạng, làm, cho nên, chúng ta lại, một lần nữa đi, ngươi cưỡng bách ta, như vậy chúng ta liền về nhau." Một câu nói ấp a ấp đúng sau khi nói xong, mặt nàng đã đỏ thành đít khỉ. Trần Lập mặt lộ cổ quái, nghẹo đầu nghĩ một lát nhi, sau đó đột nhiên đưa tay đem kia công chúa đầu bản chính, tiếp theo liền thấy đầu tiến tới, trực tiếp đưa nàng hôn. Ở nàng trong cái miệng nhỏ nhắn hung hăng chơi đùa một phen, làm cho nàng đều nhanh không thở nổi, Trần Lập lúc này mới buông ra miệng, đạo, nói được, huề nhau. A không phải là còn muốn vậy, cái kia sao? Công chúa nháy nháy mắt, khẩn trương nói. Trần Lập rất nghiêm túc nhìn nàng, nói, ngươi là bị Khâu Quốc công chủ, sau này muốn gả cho môn đăng hộ đối người, ta hưởng công ô nhục ngươi một lần đã đủ, nói cái gì cũng không có thể ô nhục lần thứ hai, đi, ta đi, sau này tự thu xếp ổn thỏa đi, gặp nguy hiểm sẽ dùng kia lông tơ, bye bye. Trần Lập phất tay một cái, lần này không có do dự nữa, chân trước đạp một cái, cả người phải đi 100 mét ra ngoài. Một bước tầm hơn 10 trượng, biến mất trong nháy mắt. Tuổi trẻ công chúa ngơ ngác lăng lăng đứng tại chỗ, hồi lâu, chùi chùi miệng, biểu tình phức tạp đem ba cái lông tơ thu lại. Nàng cũng không biết mình là hay không mới biết yêu, nhưng nàng cảm thấy kia hầu tử nói đúng, nàng và hắn, thật không phải là một thế giới người. Thỉnh kinh đoàn đội lần nữa chỉnh trang lên đường, đi lần này, lại là một tháng thời gian. Ngày này hành vi một mảnh sơn lâm, trong núi lâm một cung tùm, cành lá sum suê. Đang tu luyện bát cửu huyền công Trần Lập bị đánh thức, Bạch Cốt Tinh nhẹ giọng nói, "Phu quân, thật giống như có người đang gọi cứu mạng." "Hô cứu mạng?" Trần Lập nghe vậy, tỉ mỉ lắng nghe. Quả nhiên, thoáng xa xa có thanh âm truyền tới, tỉ mỉ nghe, tựa hồ vẫn cô gái tiếng kêu cứu. "Đi, đi xem một chút." Trần Lập vô vỗ tiểu Bạch Long, hướng tiếng kia căn nguyên chạy tới. Không nghĩ tới đi lần này đi chừng mấy bên trong mà, mới nhìn thấy cái kia bị cột lên cây nữ tử, chính hề vải kêu cứu lấy. Trần Lập nhướng mày một cái, ngẹo đầu nghĩ một lát nhi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm, "Lão thử tinh." Nghĩ được như vậy, hắn nhếch miệng lên một nụ cười, trực tiếp nói, "Đi, người này chúng ta không cứu." 22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 321, chư bắt giới nghi hoặc, cầu xin phiếu hàng tháng. Nàng là yêu quái. Tiểu Bạch Long phát ra nghi hoặc, bất quá hắn vẫn rất nghe lời đổi lại phương hướng, nhấc chân rời đi. Trần Lập gật đầu một cái, cười nói, một người bình thường nữ tử, về vài kêu cứu, lại có thể chuyển ra mấy giảm mà, nhất định yêu quái. Nói cũng đúng nha, kia làm gì không đánh chết nàng. Tiểu Bạch Long nghiêm túc nói. Trần Lập nguyết hắn một cái, làm bộ thi cái Phật lễ, đạo, nói chúng ta là người đi lấy kinh, lý luận mà nói là hòa thượng, tâm lý muốn ôm thích cùng bà dung, làm sao có thể động một chút là muốn đánh giết người khác đâu. Đến đi hầu ca, ngươi dọc theo con đường này đánh yêu quái còn thiếu a lại nói, nào có hòa thượng còn mang theo con dâu. Qua đầu từ trước đến giờ đầu góc chậm chạp, nghĩ cái gì thì nói cái đó Tiểu Bạch Long, nhìn một chút Bạch Cốt Tinh cùng Thủy Thanh Linh, ý kia lại rõ ràng bất quá. Trần Lập nghe qua sau, trực tiếp cho hắn một đại nhị quát tử, đừng nói cái gì đó nhanh mồm nhanh miệng là ưu tú phẩm cách. Tiểu Bạch Long miệng một quát, mặt đầy ủy khuất. Mà lúc này, dọc theo đường đi đều có chút yên lặng chư bát giới, đột nhiên mở miệng nói, "Hầu ca, mới vừa người nữ kia ta có chút quen mắt, muốn đi xem." Nhìn quen mắt, Trần Lập cổ quái liếc hắn một cái, chư bát giới từ lúc biến hóa chư yêu sau, vẫn ở Vân Sạn Động Cao Lao Trang, chỗ này cách Cao Lão Trang mấy vạn dặm, chả thế nào có thể có nhìn quen mắt người. Đúng Lao Thử Tinh là Tháp Tháp Thiên Vương nghĩa nữ, nói như vậy, hẳn là chư bát giới vẫn còn ở Đường Thiên Đồng Nguyên Soái thời điểm, từng thấy, cho nên mới cảm thấy nhìn quen mắt. "Được, vậy chúng ta đi xem một chút." Trần Lập gật đầu một cái, Tiểu Bạch Long lại đổi lại phương hướng. Cái kia bị cột lên cây nữ yêu tình, bản tới gặp bọn hắn đi, đều phải chính mình thả lỏng sợi dây, có thể chính có hành động thời điểm, lại phát hiện bọn họ lại vòng trở lại, nàng sắc mặt không khỏi vui mừng, lại làm bộ sắc mặt suy yếu, có một tiếng không, có một tiếng cầu cứu. "Cứu mạng a, các trưởng lão, mau tới mau cứu tiểu nữ, nhanh mau cứu tiểu nữ đi." Nữ yêu tinh thanh âm suy yếu bên trong mang theo thế luyện, cộng thêm nó ngày thường xinh đẹp, trên mặt lại treo để cho người thường tiếc nước mắt, nếu là cái không nhìn ra hư vọng phàm nhân, chỉ sợ cách thật xa liền nhanh chân tiến lên, tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ tiếc Trần Lập một chuyến này, lòng biết rõ nàng là một yêu tinh, nếu không phải Trư Bát Giới nói nhìn quen mắt, bọn họ ngay cả đầu đều không mang về, trực tiếp đường vòng rời đi. Trư Bát Giới nhìn kia cột lên cây nữ yêu tinh, một đôi mày nhíu lại đến độ nhanh rơi vào đi, hắn mang trên mặt nghi ngờ không thôi. Nữ yêu tinh thấy bọn họ đi tới, há mồm liền nói, "Các vị trưởng lão, mau cứu ta chứ, ta bị trói ở nơi này trên cây đã 3 ngày, cầu xin các vị trưởng lão phát phát từ bi mau cứu ta." Trần Lập đám người lạnh lùng nhìn nàng, mặc nàng kỳ lý hoa lạp nói một đại thông, cũng không người hồi cái âm thanh, đây cũng là để cho lão kia chuột tinh tương đối xấu hổ. Chẳng qua là ở xấu hổ đi qua, nàng liền phát hiện cái kia đầu mập thai to chư yêu, chính mắt nhìn mình không nháy, nàng con ngươi quay tít một vòng, liền đối với Chư Bát Giới đạo, nói, "Vị này heo trưởng lão, ngươi nhanh mau cứu ta, đem ta để xuống đi." Chư Bát Giới cau mày một cái, đạo, "Nói ngươi không nhận biết ta?" A lão Thử Tinh ngẩn người một chút, ngay sau đó lại trả lời, "Heo trưởng lão nói chuyện gì, ta bất quá là một thế tục nữ tử, các ngươi nhìn một cái chính là tu hành cao tăng, ta nói đó có duyên có thể nhận ra ngươi." Chư Bát Giới nghe vậy, thanh âm có chút kích động nói, "Ngươi thật sự không biết ta?" Lão Thử Tinh nghe vậy, trong lòng là tức giận không dứt, nhưng trên mặt vẫn là đáng thương đạo, nói, "Trưởng lão chớ có hỏi lại, ta thật sự không biết ngươi. Ta là Thiên Đồng a, ngươi, Cẩm Mao Thử, năm đó ngươi đã cứu ta, ngươi còn nhớ sao?" Lời này vừa ra, ở phía sau xem náo nhiệt Trần Lập trong nháy mắt ngồi thẳng người, con ngươi trừng tròn xoay lên. Nhớ từ Nguyệt Cung sau khi xuống tới, ở Tây Hải bờ, Chư Bát Giới từng cùng hắn xuất phát từ tâm can nói qua một lần tâm, hắn nói hắn chân chính thích kỳ thực không phải là thường a, mà là cái kia không rõ sống chết yêu tinh, Cẩm Mao Thử. Nhưng trước mắt này cái Lao Thử Tinh, chẳng lẽ chính là? Trần Lập mặt đầy cổ quái cùng không thể tin. Mà cái kia Cẩm Mao Thử nghe được Chư Bát Giới một cái nói ra thân phận của mình sau, sắc mặt nhất thời thì trở nên thoáng cái, trong mắt nàng cũng đi theo thoáng hiện lên kinh nghi, nhưng trên mặt vẫn là đáng thương nói, "Trưởng lão, ta chính là một thế tục tiểu nữ,
ở đâu là cái gì Cẩm Mao thử trưởng lão chắc là nhận lầm người đi.
Không thể nào. Người khác ta có lẽ sẽ nhận sai, nhưng là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta là Thiên Đồng à, năm đó là ngươi cứu ta, ngươi không nhớ sao?
Trư Bát Giới kích động nói.
Sau lưng, Trư Trần Lập tâm lý nhiên trở ra, Bạch Cốt Tinh đám người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu Trư Bát Giới vì sao như thế tâm tình.
Ơ kìa, trưởng lão, ngươi thật nhận lầm người, ta thật sự không biết ngươi.
Cẩm Mao thử trong đầu không khỏi có chút kinh hoàng, thành thật mà nói, nàng cũng không hiểu trước mắt cái này đầu heo vì cái gì có thể nhận ra mình thân phận, nàng ở trong đầu vơ vét nửa ngày, cũng không nhớ mình và Thiên Đồng từng có cái gì ân cứu mạng. Nhưng là trước mắt đầu heo, lại không giống như là tín khẩu hồ siêu dáng vẻ.
Bất kể, làm chính sự quan trọng hơn.
Cẩm Mao thử đem trong đầu nghi hoặc vứt xuống ngoài chín tầng mây, sau đó vượt qua Chư Bát Giới, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lập bên người tiểu hòa thượng, đạo, nói tiểu sư phụ, ngươi là người xuất gia, có lòng từ bi, trả lại ngươi mau cứu ta.
Nàng thanh âm rất thành khẩn, nhưng Trần Lập vẫn từ trong mắt nàng thấy chợt lóe lên sắc cơ.
Trần Lập không khỏi nhíu mày, đối với từ nhỏ hòa thượng chủ ý yêu tinh, hắn từ trước đến giờ đều là trực tiếp giết, nhưng nếu như trước mắt cái này lao thử tinh thật là Cẩm Mao thử mà nói, kia Chư Bát Giới.
Bát Giới thúc thúc, ngươi đem nàng cứu được đi.
Ngay tại hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm, tiểu hòa thượng đã mở miệng.
Trần Lập nghe vậy, cũng không nói gì nhiều, ngược lại cái này lao thử tinh tu vi cũng bất quá 50 cấp mà thôi, nàng nghĩ tại chính mình dưới mí mắt từ nhỏ hòa thượng chủ ý, không khác nào ý nghĩ ngu ngốc.
Chư Bát Giới mặt mũi có chút khổ sở, hắn không phải người ngu, cô gái trước mắt rõ ràng chính là Cẩm Mao thử, nhưng nàng lại giả vờ làm phạm nhân nữ tử tới kêu cứu, không cần suy nghĩ, nhất định lại là từ nhỏ hòa thượng chủ ý.
Nhưng hắn tâm lý còn tồn một tia may mắn, bởi vì liền hắn trong ấn tượng, Cẩm Mao thử vẫn luôn rất hiền lành.
Hắn không do dự, cong lại bắn ra, Cẩm Mao thử trên người sợi dây lại tự đi dụng.
Ngươi đã không phải là Cẩm Mao thử, vậy ngươi ở nơi đó nhi ta đưa ngươi trở về.
Chư Bát Giới mở miệng, muốn dò xét nàng.
Nàng la đáp lại, trưởng lão cứu giúp, ta ở tại lần này đi Tây Phương 300 dặm hãm không núi chân núi thôn trang, dám hỏi các trưởng lão đi bên nào.
Chúng ta cũng đi Tây đi.
Chư Bát Giới đáp.
Kia Cẩm Mao thử nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, đạo, nói vậy thì thật là quá tốt, nếu các vị trưởng lão cũng đi Tây đi, còn dài hơn lão môn trở ta đoạn đường, ta bị trói tay chân chết lặng, thật là không rời nổi bước chân.
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 322, thật là lớn một con lương, cầu xin phiếu hàng tháng.
Chư Bát Giới đối với cái này tất nhiên sẽ không cự tuyệt, mà Trần Lập thì không cái gọi là nhún nhún vai, tỏ ý tùy tiện.
Ngược lại tại hắn dưới mí mắt, cái này Cẩm Mao thử tuyệt đối đùa bỡn không ra hoa gì tới.
Tiểu Bạch Long biến hóa vương bát hình thể rất lớn, chu vi đạt tới 10 mét, mặc dù một nhóm người đều tại trên lưng hắn, nhưng như cũng không hiện lên chật trội.
Đại khái là cho Chư Bát Giới cùng kia Cẩm Mao thử sống chung không gian, cho nên tất cả mọi người tận lực nhích sang bên đằng đằng vị trí, để cho hai người bọn họ ngồi chung một chỗ.
Chỉ tiếc, dù là Chư Bát Giới như thế nào đàm luận chuyện năm đó, cái này Cẩm Mao thử vẫn là lắc đầu phủ nhận.
Cũng không biết nàng là cố ý như thế, vẫn là quả thật không nhớ rõ.
Chư Bát Giới cũng từ trầm mặc.
Đoàn người bầu không khí rất là cổ quái, biết tất cả người nữ kia là yêu tinh biến ảo mà thành, tuy nhiên lại không có người nào đem nói toạc.
Cái này Cẩm Mao thử tâm tư linh lung, tự nhiên cũng nhìn ra được mình bị đoán được, bất quá cái này cũng không có vấn đề, ngược lại cái này chuyển thế Thiên Bổng tựa hồ đối với chính mình có chút ý tứ, ngược lại không ngại lợi dụng hắn đến làm tự mình nghĩ làm việc.
Xuyên qua rừng tùng đen, lại vượt qua một con sông lớn, cùng nhau đi ước chừng 40-50 dặm mà, sắc trời đã dần dần hoàng hôn.
Lao động một ngày thái dương treo ở tây sơn dưới, ngừng phê bình, sắp rút lui.
Trần Lập một nhóm cũng rốt cuộc tìm được một nơi đặt chân địa phương.
Trấn Hải tự
có tăng chúng hơn 80 người, một người trong đó tuổi trẻ hòa thượng, thật xa liền nhìn thấy một con đại vương bắt vác một đám thấy thế nào cũng không quá hài hòa quái nhân, ngẩng đầu ngắm nhìn trong chốc lát, chỉ thấy kia vương bắt trên người một cái hầu tử đứng lên, hướng hắn toét miệng cười một tiếng, đạo, nói ha, ngươi tốt à.
Tuổi trẻ hòa thượng gương mặt biểu tình trong nháy mắt cứng lại, tiếp theo liền thấy hắn buộc phát ra trong ngày thường đi nhà ăn cơm tốc độ, như một làn khói nhanh chân xông vào trong chùa miếu.
Không có 2 phút sẽ đến cung đại Phật chủ điện, thấy bên trong một cái nhập định lao tăng sau, cũng không để ý quấy rầy hay không, thở hồng hộc nói, phương trượng, không tốt rồi.
Chuyện gì hoang mang rối loạn, quấy nhiễu ta thanh tịnh.
Phương trượng dừng lại trong tay niệm châu, mang theo bất mãn.
Tuổi trẻ hòa thượng vội vàng nói, yêu quái đến, rất nhiều yêu quái, hướng chúng ta trong chùa miếu tới.
Cái gì? Phương trượng tại chỗ kinh hô một tiếng, tay run run một cái, niệm châu cũng không phải là đi ra ngoài, hắn liền tranh thủ niệm châu nhặt lên, sau đó xông phía trước cung Phật Đà Bồ Tát La Hán các loại làm chắc tay, đạo thanh chớ trách, tiếp lấy trở về quá mức kéo tuổi trẻ hòa thượng đi ra đại điện.
Yêu quái gì nhanh, mau dẫn ta đi nhìn một chút.
Ơ kìa, thật là dọa người yêu quái, phương trượng ngươi đi theo ta.
Hai người vội vã chạy ra tự miếu, lúc này mới phát hiện, tự miếu cửa đã vây một vòng hòa thượng, đều tại ngẩng đầu ngắm nhìn, thật giống như phát hiện cái gì không được sự tình.
Tránh ra, phương trượng sư phụ đến, đều tránh ra.
Tuổi trẻ hòa thượng cầm đầu, đem những thứ kia ngăn ở cửa hòa thượng từng cái đẩy ra, cho phương trượng nặn ra một con đường tới.
Phương trượng đi ra cửa sau, theo một đám hòa thượng tầm mắt hướng phía trước nhìn, cái này không nhìn còn khá, nhìn một cái dọa cho giật mình, tròng râu đều nết lên tới.
A Di Đà Phật, thật là lớn vương bát.
Ai, thối con lựa chọc, ngươi nói cái gì vậy?
Tiểu Bạch Long cách thật xa chỉ nghe thấy phương này trượng tiếng kinh hô, dẫn đến trừng mắt, lay lấy tứ chi bá 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 liền xung lại.
Bị dọa sợ đến kia một đám hòa thượng quay đầu chạy, tất cả trở về chùa miếu, đại môn là loảng xoảng một tiếng khóa.
Ngươi đặc biệt sao, lại không thể hòa hòa khí khí một chút?
Trần Lập xoa xoa, mặt đầy không nói gì.
Tiểu Bạch Long lẩm bẩm, ai bảo hắn kêu vương bắt tới?
Ha, ngươi coi như muốn làm khó dễ, cũng tân tiến tự viện tái phát khó khăn a.
Trần Lập tức giận lườm hắn một cái, sau đó từ trên lưng hắn nhảy xuống, sửa sang một chút y phục, trên mặt mang lên tương đối hiền hòa đủ cười, tiếp lấy liền đi tới trước đại môn, đưa tay ra, thùng thùng, gõ hai tiếng. Bên trong chỉ nghe được môi run run thanh âm, lại không một cái hòa thượng đáp lời.
Này, có người ở sao có lời chi cái âm thanh a?
Trần Lập biết rõ còn hỏi. Bên trong truyền tới phương trượng run lên thanh âm.
Các ngươi là nơi nào đến yêu quái, tới trấn chúng ta hải tự ý muốn như thế nào?
Hả, chúng ta là Đông Thổ đại đường tới yêu phi, tới lấy kinh nhà sư, cùng các ngươi đều là một nhà, nay đi ngang qua quý bảo tự, xem sắc trời hơi trễ, muốn mượn túc một đêm, mong rằng phương trượng tạo thuận lợi a.
Hồ, nói vậy, nào có lớn lên như vậy thỉnh kinh nhà sư, các ngươi nhất định là yêu quái.
Phương trượng răng run lên, mà nói đều không nói rõ ràng. Trần Lập thấy hắn lấy tướng mạo nhìn người, không khỏi cả giận, Phật gia nói chúng sinh bình đẳng, ngươi cái này con lửa già ngốc làm sao có thể bằng vào dáng ngoài liền kết luận chúng ta là yêu quái lại nói, coi như chúng ta là yêu quái, cũng là tốt yêu quái, sẽ không hại người a.
Chúng sinh bình đẳng là một chuyện, nhưng là có tướng do tâm sinh cái này nói một chút, các ngươi diện mục lớn lên như vậy hung ác, sợ không phải người tốt.
Bà mẹ nó ngươi cái này con lửa già ngốc còn rất sẽ biện a.
Trần Lập không khỏi thử rằng, thầm nghĩ hòa thượng này cũng quá không giống cái hòa thượng, dầu gì cũng là nhất viện trụ trì, lá gan nhỏ như vậy đã nói đức cao vọng trọng đây.
Hắn quay đầu nhìn một chút Bạch Cốt Tinh đám người, phát hiện các nàng đều là mặt lộ vẻ đủ cười, mà Tiểu Bạch Long liền càng không cần phải nói, cái miệng liệt đến chảy nước miếng đều phải đi ra.
Trần Lập lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó quay người lại, cũng không cùng bên trong thiện ý, trực tiếp đe dọa, con lửa giáng đốc, ngươi nói không sai, chúng ta chính là yêu quái, bản lãnh lớn rất yêu quái, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn nếu không mở cửa, ta liền đem ngươi cái này ngồi miếu đổ nát một cây đốt.
A không được, không được a, ta mở, ta cho ngươi lái được rồi.
Bên trong phương trưởng nghe hắn muốn phóng hỏa đốt miếu, vậy còn không bị dọa sợ đến đi đứng run run. Cái này muốn đốt mấy cái tiểu tăng cũng không cái gọi là, phải đem cái này tần tân khổ khổ xây dựng thành tự miếu đốt, còn lên đi đâu kiếm kia tiền nhang đèn đi.
Phương trượng vội vã sau khi mở cửa ra, liền như một làn khói tránh ở trong sân đôn đá lớn phía sau.
Trần Lập trước đi vào, sông phe kia trượng quét miệng cười nói, con lửa giáng đốc, ngươi nói một chút, chúng ta sinh như thế nào liền diện mù hung ác còn tướng do tâm sinh, có ngươi như vậy lấy tướng mạo nhìn người.
Ung ngục nuốt ở ụ đá một cái phía sau phương trượng nuốt nước miếng một cái, sau đó khẩn trương nói, còn nói các ngươi không hung ác, một lời không hợp liền muốn đốt tự miếu. Cái này còn không hung ác ga còn ngươi nữa phía sau cái kia đại vương bát, thế nào dọa người như vậy?
Ha, con lửa giáng đốc, ngươi nói người nào vương bát đây? Tiểu Bạch Long lại trừng lên mắt tới.
Phương trượng nhất thời đầu co rụt lại, lộ ra vô cùng hèn mọn khí chất, nhưng vẫn là uy vũ không khuất phục nói, liền nói ngươi, ngươi con lấy sau lưng cái đại quy sát, không phải là vương bát là cái gì?
Bà mẹ nó tiểu ra hôm nay không muốn cho ngươi xem một chút cái gì gọi là long không thể xem bề ngoài.
Tiểu Bạch Long bị hắn giật quá, mà trên lưng hắn mọi người cũng cực kỳ thức thời mà nhảy xuống, ngang bên trên không có một vật sau đó, chỉ thấy hắn hướng trên trời nhất phi, một tiếng ầm vang liền hóa thành một cái thân dài 40 trượng màu trắng bạc đại long.
Trong chùa miếu, toàn bộ hòa thượng đều bị dọa sợ đến ốc, bao gồm cái kia khẩu khẩu thanh thanh kêu nhân vương bắt phương trượng. Chỉ thấy hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó thở dài nói, thật là lớn một con lươn.
Tiểu Bạch Long giận đến tại chỗ chửi một câu đi người sao?
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 323, đánh cướp kỳ lạ phương trượng.
Không thể không nói, phương này trượng một chút cũng không giống cái phương trượng. Trần Lập cùng nhau tây hành đi qua tự miếu đến không hết, gặp qua phương trượng cũng vừa nắm một bò to. Có bi thiên mẫn nhân, có đức cao vọng trọng, cũng có kim chỉ trưởng lão như vậy trong ngoài không như nhau, nhưng là giống như trước mắt cái này hèn mọn bên trong mang theo một ít uy vũ không khuất phục, háo sắc bên trong lại mang một ít phú quý bất năng dâm, thật đúng là lần đầu tiên đụng phải. Nếu không phải Trần Lập dùng thông thiên hỏa nhãn cùng đại đạo chi nhãn nhìn một chút, xác nhận cái này thỉnh thoảng liếc trộm bạch cốt tinh thủy thanh linh, còn có cẩm bao thử lão già khốn nạn là người bình thường, hắn là thật muốn một gậy đánh xuống.
Xem đủ không có nếu không thì ta cho ngươi trên đầu biến hóa một đám tóc đến, cho ngươi hoàn tục tính.
Thấy cái này con lửa già ngốc bên liếc trộm ba vị mỹ nhân bên nuốt nước miếng, hoàn toàn không có đưa bọn họ một đám các lao ra nhìn ở trong mắt, Trần Lập không nhịn được mở miệng trách móc mắng liệt một câu.
Phương trưởng nghe vậy, nuốt nước miếng, thuận miệng đắc đạo, nói xem đủ.
Tiếp theo liền thấy hắn kịp phản ứng, dựng râu trợn mắt nói, ngươi con khỉ này nói cái gì vậy, lao nạp là người xuất gia, xem là toàn bộ các ngươi, lão nạp đối xử bình đẳng, ngươi nghĩ đi đâu thật là tướng do tâm sinh, các ngươi lớn lên yêu ma dạng, tâm tư cũng xấu xa như thế, ai.
Cái này con lửa già ngốc mặt đầy lòng đầy căm phẫn, sau khi nói xong vẫn không quên cố làm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài một tiếng.
Trần Lập đều muốn nói một câu đi người sao?
Sắc trời dần dần hấp đi, cái này con lửa già ngốc có chút không tự chủ, vì vậy Trần Lập không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Bạch Long đi vào, đối tốt với hắn tốt uy bức lợi dụ một phen, hắn lúc này mới sắc mặt tái xanh để cho các đệ tử thổi lửa nấu cơm, ngoài ra chuẩn bị mấy gian mái hiên, cung tên này vô lý Đông Thổ yêu quái nghỉ ngơi. Chẳng qua là các loại, chờ, kia làm cơm được, tất cả mọi người đem chén mang lên bàn tạm ba miệng, mới phát hiện cái này con lửa già ngốc thật đúng là đặc biệt nương tiểu gia tử khí, một đám người tuy nói cơm là có, thế nhưng thức ăn lại chỉ một bản, còn chưa biết rõ lúc nào dưa muối.
Một đám người ăn là tương đối buồn bực, ngay cả tiểu hòa thượng cũng không nhịn được lẩm bẩm.
Cái này phương trượng sư phụ cũng quá tiết kiệm, chúng ta tốt xấu cũng coi là khách nhân, nhưng hắn cái này.
Trần Lập cũng tức giận nói, cái này con lửa già ngốc nhìn một cái thì không phải là cái đứng đắn hòa thượng, các ngươi chờ ở đây, ta đi bọn họ phòng bếp kiểm tra một chút, xem có cái gì không đồ ăn ngon, ăn ngon.
A không tốt sao? Tiểu hòa thượng nháy con mắt, nhưng cục xương ở cổ họng nhấp nhô vẫn là chứng minh hắn nhưng thật ra là khẩu bất đối tâm. Trần Lập cười nói, không việc gì, ta không cầm nhiều. Vừa nói liền thoát ra môn, lúc trước những đệ tử kia nhóm lửa thời điểm, Trần Lập trong lúc vô tình thấy khói trắng bay lên, cho nên biết được tự viện phòng bếp ở nơi nào. Đại khái là có tật giật mình, cho nên hắn có vẻ hơi lén lén lút lút, rón rén sau khi đi tới phòng bếp, hướng hai bên hành lang nhìn một chút, xác nhận không người, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Kết quả vừa đi vào, hắn liền sững sờ tại chỗ. Mà bên trong phòng bếp, cái kia một cái tay xách vỏ rượu, một cái tay nắm đùi gà con lừa giáng đốc, cũng ngẩn người tại đó, thế cho nên trong miệng một tảng lớn thịt gà quên nuốt, kết quả cổ họng động một cái lúc cuốn xuống đi, sắc hắn là mặt đỏ tới mang hai, thiếu chút nữa bối quá khí. Được à, ngươi một cái lao vương bắt đản, thân là tự viện phương trượng, lại đang trong phòng bếp len lén ăn chay, ngươi không được, ngươi không được. Trần Lập giành trước mở miệng, mặt đầy tức giận. Khắc cụ phương trượng cuối cùng là đem trong cổ họng thịt gà nuốt xuống, thấy con khỉ này chất vấn, sắc mặt nhất thời hoàng lên, hai tay lui về phía sau trốn một chút, đem đùi gà và rượu ngon cho giấu đến phía sau. Hắn mặt lộ xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, con khỉ kia, ngươi xem lão nạp đối với ngươi cũng không mỏng, tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi ở, chuyện này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói ra, nếu không ta đây phương trượng uy nghiêm coi như quét sân. Lan ngươi nha, chính ngươi rượu ngon thì ngon, cho chúng ta ăn cơm trắng dưa muối, cái này cũng kêu không tệ ngươi chờ ta, ta đây phải đi kêu trong tự viện hòa thượng, để cho bọn họ nhìn một chút chính mình phương trượng sư phụ là một cái gì mặt hàng. Trần Lập chớp mắt, xoay người liền muốn mở cửa. Phe kia trượng thấy vậy, nhất thời hoảng, thân thể với thọ một dạng chợt vọt tới, hai tay thật chặt kéo Trần Lập đồng thời, không quên đưa bàn tay bên trên dầu bôi ở Trần Lập trên người, nói, hầu tử, có lời hảo hảo nói, ta ngồi xuống hảo hảo nói, không xung động, không xung động. Sắc mặt hắn rất là hốt hoảng an ủi. Trần Lập thấy hắn bộ dáng như vậy, khoe miệng không khỏi câu khởi vẻ tươi cười, đạo, nói nghĩ tới ta không nói, cũng được, bất quá, cái này ém miệng thế nào cũng phải điểm tiền ém miệng a. Tiền ém miệng phương trượng lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó mặt đầy bi thương nói, hầu tử a, ta chính là cái người xuất gia, trong viện hương hỏa lại không vượng, nơi nào đến tiền ém miệng, ngươi cái này không phải làm khó ta người xuất gia này nha. Ngươi nha cũng không cảm thấy ngại nói mình là người xuất gia vậy ta còn không được như Lai Phật tổ. Trần Lập thẳng nhíu môi. Phe kia trượng nghe vậy, cười hắc hắc nói, đều tùy ngươi, chỉ cần Như Lai đồng ý, ngươi khi này Phật tổ cũng được. Lời này vừa nói ra, trong phòng bầu không khí nhất thời cổ quái, Trần Lập ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn, thông thiên hỏa nhãn lại lần nữa sáng lên, có thể nhìn tới nhìn lui, thằng này vẫn là người bình thường. Nhưng Trần Lập luôn cảm thấy, hắn có chút cổ quái. Phương trượng cười ha hả, đạo, nói hầu tử, ngươi xem sắc trời này cũng không sớm, ngươi mau mau về ngủ, mới vừa thấy chuyện ngủ một giấc liền quên rơi, ngươi xem có được hay không? Không được. Trần Lập tạm thời thu nghi ngờ trong lòng, đạo, nói chúng ta một đám người liền ăn một bàn dưa muối, quá ít. Ngạch, chê ít ta vậy được, ta cái này trong tự viện không có thứ gì, chính là dưa muối nhiều, ta sẽ cho ngươi vớt một muỗng. Phương trượng vừa nói trở về thân, đi tới phòng bếp xó xỉnh một cái dưa muối cái bình bên cạnh, liền muốn động thủ. Mà Trần Lập trực tiếp trận lại nói, ngươi đừng giả bộ ngu, muốn ta không nói, rất đơn giản, đem ngươi rượu a thì ta, cũng giao đi ra, chuyện này ta liền làm như không nhìn thấy. Cái gì phương trượng nghe vậy, thiếu chút nữa nhảy cất lên, thật giống như rượu này thịt là hắn của quý một dạng. Mà Trần Lập thấy vậy, là trực tiếp kéo cửa ra, ngoác miệng ra, đại. Mọi người mau đến xem còn chưa nói ra miệng, liền bị phương trượng kéo về phòng bếp. Được được được, ta cho ngươi chính là, cho ngươi là được. Phương trượng mặt đầy ăn chuột chết biểu tình, cầm trong tay một vò rượu hướng Trần Lập đưa tới, Trần Lập đưa tay nhận lấy, lại phát hiện người này còn không chịu buông tay, hắn trong lòng nhất thời lên dò xét lòng, thoáng dùng nhiều chút khí lực. Có thể phe kia trượng nhất thời liền kéo không dừng được, một vò rượu bị hắn đoạt tới. Thật giống như quả thật không có tu vi a, Trần Lập tâm lý lẩm bẩm một câu, sau đó đối phương trượng đạo, nói còn có con gà kia. A. Thấy Trần Lập chỉ nổi, phương trượng thiếu chút nữa khóc lên, ở trong đó còn có một toàn bộ gà, hắn vừa mới kéo một cây đùi gà. A cái gì a, Ma Lưu, nếu không ta kêu. Trần Lập nắm giữ uy hiếp cái này con lừa già ngốc đồ vật, nhất thời liền lộ ra cường đạo tính chất. Phương trượng một cái tay bụm mặt, nhịn được không để cho mình khóc, sau đó một cái tay khác run rẩy mở ra nồi, đem kia thơm ngát gà quay lấy ra, giao cho Trần Lập lúc, phản phất không đành lòng nhìn lâu, trực tiếp quay đầu đi chỗ khác. Trần Lập tiểu nhân đắc chí cười hai tiếng, sau đó lại nói, nơi đó còn có căn, cái, đùi gà đây, cũng đem ra. A cái kia ta ăn qua thì thế nào ta không ngại. Trần Lập nghiêm túc nói, ô, ô ô cường đạo, cường đạo. Phương trượng bụng mặt, mang theo tiếng khóc nức nở đi về phía kia đùi gà, có lẽ là quá không nỡ bỏ, đưa đến sắc mặt hắn đột nhiên hung ác, phi mà một tiếng, xông kia đùi gà nổ một bãi nước miếng. Tiếp lấy hắn liền đem đùi gà nhặt lên, quay đầu cười híp mắt nói, hiện tại ngươi còn muốn không? Trần Lập khỏe miệng co giật. Không muốn. Các anh em, phía sau muốn đổi tới, ủy cầu xin phiếu hàng tháng A4. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 324, cầm bao thử ý muốn như thế nào, cầu xin phiếu hàng tháng. Thành công áp dụng một lớp trá hình đánh cướp Trần Lập, coi như là buồn mãn bắt mãn vui tươi hớn hở mà trở về phòng. Chỉ lưu lại Phương Trượng đứng ở trong phòng bếp, nhìn cái kia phun một bãi nước miếng đùi gà, mặt mũi khổ sở chửi một câu khốn nạn. Tiếp đó, hắn liền đem môn lần nữa đóng lại, sau đó cũng không biết từ đâu nhi móc ra một vỏ rượu, liền cái này căn, cái, đùi gà cùng trong vỏ dưa muối, biến hóa đau thương thành lực lượng, đại cật đại hát. Trần Lập đây cũng là rượu lại là thịt trở về phòng, không khỏi làm tiểu hòa thượng ánh mắt bọn họ đều đăm đăm. Đáng tiếc đồ vật ít một chút, nhiều người như vậy một điểm, cũng không có mấy khối thịt. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng coi là qua loa nhét đầy cái bao tử. Phương Trượng mặc dù đang ăn phương diện biểu hiện rất hẹp hòi, nhưng ở phương diện coi như phong khoáng, đương nhiên, cũng có thể là cái này tự viện ít người duyên cớ, cho nên chống ra không ít mái hiên. Sa Hòa Thượng vẫn là theo thường lệ mang theo tiểu Hòa Thượng, Trần Lập Nha, tự nhiên cùng hai vị con dâu chung một chỗ, Chư Bát Giới cùng Cẩm Mao Thử là mỗi người chiếm một gian phòng. Trong phòng ngủ một trận, đại khái là nghi ngờ trong lòng rất nhiều, cho nên làm thế nào cũng không ngủ được lấy. Trần Lập lại dứt khoát đứng dậy, ra khỏi phòng một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Chư Bát Giới cũng không ngủ, đang ngồi ở nóc nhà ngẩn người. Hầu ca. Thấy Trần Lập bay tới sau, Chư Bát Giới nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thế nào, còn đang là cái kia Cẩm Mao Thử không nhận biết người chuyện mà khổ sở đây. Trần Lập ngồi ở bên cạnh hắn, một cái liền nói ra Chư Bát Giới tâm sự. Bát Giới yên lặng thoáng cái, cười khổ nói, năm đó là ta phụ nàng, nàng hiện tại không muốn nhận thức ta, chuyện đương nhiên. Trần Lập do dự một chút, nghi ngờ nói, có phải hay không là ngươi nhận sai, dù sao đều là mấy trăm năm trước sự tình, mà còn ngươi cũng nói, nàng bị Thác Tháp Thiên Vương. Không biết, hầu ca, ta sẽ không nhận sai, tuyệt đối là nàng, ta có thể bảo đảm. Chư Bát Giới sắc mặt kiên định. Trần Lập thấy vậy, trầm mặc. Chọn một thoải mái tư thế, nằm ở trên nóc nhà. Tối nay trăng sáng rất tròn, cũng rất sáng, loáng thoáng có thể thấy trên mặt trăng tòa kia Quảng Hà Cung. Trần Lập không khỏi nhớ tới Thường Nga, tâm lý có chút xấu hổ, đã nói sau khi dùng xong nghệ cung sẽ trả cho nàng, kết quả hiện tại cả Thiên Cung đô không lên nổi, tuy nói bây giờ cách Linh Sơn đã không xa, nhưng đến khi Tây Du trên đường muốn gặp phải yêu quái, còn có chừng mấy hòa đây, phòng chừng chờ đến cái kia Thỏ Ngọc Hạ phàm đến, cũng ít không được năm đêm thời gian. Gió đêm thổi tới, chưa nói tới lạnh, nhưng vẫn là mang theo từng tia lạnh lẽo. Bát Giới đột nhiên mở miệng nói, "Hầu ca." Ân Trần Lập méo mó đầu, mặt lộ nghi hoặc. Bát Giới do dự một chút, nói, "Nếu như, ta là nói nếu như, Cẩm Mao Thử nếu như là tới từ nhỏ hòa thượng chủ ý, ngươi đến lúc đó có thể không thể bỏ qua nàng." "Có thể." Thật Bát Giới con mắt lóe sáng thoáng cái, thành thật mà nói, "Đoạn đường này đến, hắn đối với, đúng, Trần Lập tính tình đã rất giải, hắn biết rõ, người khác không xâm lấn, hầu ca cũng sẽ không phạm nhân, nhưng người khác nếu tới gây chuyện, đặc biệt là từ nhỏ hòa thượng chủ ý mà nói, hầu ca nhất định sẽ đại khai sát giới, không chút lưu tình. Cho nên hắn rất lo lắng, một khi Cẩm Mao Thử cũng là đến từ nhỏ hòa thượng chủ ý, hắn sợ hầu ca cũng sẽ không chút do dự một gậy giết." Trần Lập nhìn hắn hơi lộ ra kinh ngạc ánh mắt, không khỏi cười giỡn nói, "Ta cũng không phải là giết người không chớp mắt đại ma đầu, cái này Cẩm Mao Thử nói không chừng ngày nào sẽ trở thành ngã đệ muội, ta làm sao có thể giết." Ngạch Chư Bát Giới nghe vậy, không khỏi tự giễu cười cười, nhưng tâm lý vẫn là trào lên ấm áp. Hai người câu có không có một câu trò chuyện, bất chi bất giác, liền đến giờ tí, Trần Lập mở miệng nói, "Được, ngươi cái này ngốc tử trong ngày thường có khả năng nhất ngủ, hôm nay lại ngồi vào cái này trò chuyện hơn nửa đêm, nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi đi, tỉnh ngày mai ban ngày tiếng ngáy không ngừng, đoàn người đến bị ngươi làm ổ chết." "Ừ, kia hầu ca ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Chư Bát Giới không có từ chối, đáp một tiếng, lại bay xuống nóc nhà, trở về nhà ngủ. Trần Lập vẫn là một chút buồn ngủ cũng không có, hai tay gối sau gót xem trăng sáng, tâm lý yên lặng tính toán khoảng cách Tây Thiên có còn xa lắm không. Lại qua thời gian một nén nhang, trên trời khởi vân vụ, đem ánh trăng che mông lung. Đêm hôm khuya khoắt gió ít nhiều có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, Trần Lập không có xem một đêm trăng sáng hứng thú, lại đứng dậy bay xuống nóc nhà, ngay tại hắn chuẩn bị lên đường trở về phòng lúc ngủ sau khi, đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra. Cái kia Cẩm Mao Thử đứng ở cửa, đối với, đúng, Trần Lập nhoẻn miệng cười, ngoắc ngoắc tay. Trần Lập nhíu mày, do dự một chút, vẫn là ổn định như thường vào Cẩm Mao Thử phòng. Cẩm Mao Thử tu vi đã sớm bị hắn nhìn thấu triệt, 50 cấp mà thôi, đối phó nàng dễ như trở bàn tay, cho nên hắn cũng không có gì cố kỵ. Mà còn hắn cũng rất muốn cùng cô gái này hảo hảo nói một chút, nhìn nàng một cái là thật sự không biết Bát Giới, hay là cố ý không nhận biết, hay hoặc giả là bởi vì năm đó Bát Giới ỷ mình thần tiên thân phận, khinh thường cùng nàng mến nhau tuyệt tình, mà để cho nàng do ái sinh hận. Trong lòng của hắn đầu có rất nhiều nghi hoặc, Bát Giới không dám hỏi, hắn dám. "Trưởng lão, ngồi." Trần Lập vào phòng, Cẩm Mao Thử liền cho hắn rót một ly trà. Trà là lạnh, đó là trong chùa nhà sư lúc trước đặt ở nơi này một bình. Trần Lập sau khi ngồi xuống, chưa từng uống trà, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía cái kia trên mặt mang nụ cười Cẩm Mao Thử, đạo, "Nói ta biết ngươi yêu tình thân phận." "Ừm." Cẩm Mao Thử gật đầu một cái, chưa từng chối. Trần Lập tiếp tục nói, "Ta cũng biết, ngươi tới đây nhi là từ nhỏ hòa thượng chủ ý, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ngươi không làm được, cho nên vẫn là không muốn làm nhiều chút để cho người không vui sự tình." "Phải không?" Cẩm Mao Thử cười cười, lần này, nàng không gật đầu, mà là từ tốn nói, "Vậy ngươi ngược lại đoán sai, ta đối với, đúng, cái kia Đường Tăng không có hứng thú, tới chỗ này cũng không phải đánh hắn chủ ý." Ôi, Trần Lập nghe vậy, cau mày một cái, ánh mắt nhìn thẳng Cẩm Mao Thử con mắt, từ trong đó không nhìn ra nói dối dấu hiệu. "Vậy ngươi muốn làm gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Cẩm Mao Thử sắc mặt cổ quái cười nói, "Ta nói là tới tìm ngươi, ngươi tin không?" "Có ý gì?" Trần Lập không hiểu. Cẩm Mao Thử đạo, "Nói ta nói, ta thích ngươi, nghĩ, muốn cùng với ngươi, nói như vậy đủ biết chưa? Ngươi có bệnh." Trần Lập nhíu mày, tiếp lấy lạnh lùng mở miệng nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao nói không nhận biết Bát Giới?" "Bát Giới ta vốn là không nhận biết hắn a." Cẩm Mao Thử trên mặt lộ ra vô tội, đột nhiên lại xinh đẹp cười nói, "Bất quá hắn kiếp trước Thiên Đồng, ta ngược lại thật ra nhận biết." Thiên Đồng Trần Lập nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nếu nàng nói Thiên Đồng, vậy nói rõ Bát Giới thật đúng là không có nhận sai. Nghĩ tới cái này Cẩm Mao Thử là Bát Giới tâm lý nữ nhân, Trần Lập sắc mặt hiền hòa rất nhiều, nhẹ giọng nói, "Nghe Bát Giới nói, năm đó ngươi và ca ca ngươi đều bị Thác Tháp Thiên Vương bắt lại, hắn từng đi cầu qua một lần tình, nhưng cũng không biết ngươi kết quả như thế nào, mấy năm nay hắn hồi tưởng năm xưa, phát hiện tâm lý nhất là nhớ không quên, lại là ngươi, chỉ tiếc hắn đối với, đúng, năm đó phụ ngươi biết vậy chẳng làm, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội gặp nhau, Cẩm Mao Thử, ta xin hỏi ngươi, trong lòng ngươi còn có hắn sao?" 22-22-22. Cồn vật bi ảnh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 325, khích bác ly gián, trở mặt thành thủ, cầu xin phiếu hàng tháng. Cầm Mao thử ngẩn người một chút, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, nhíu mày lại, cười lạnh nói, những việc này là ngày đó Hoành muốn nói với ngươi.
Ừ.
Trần Lập gật đầu một cái. Hắn nhìn ra được Cầm Mao thử sắc mặt ôn nộ, cho là nàng đối với, đúng, bắt giới có lòng hận ý, mà sự thật cũng xác thực như thế, nhưng là, nàng hận ý lại cùng hắn suy nghĩ có chút khác nhau. Đường Đường Thiên Đồng Nguyên Soái, thật là đủ âm trầm hiểm hèn hạ a, năm đó là hắn thiết kế hại ta huynh muội ba người, nếu không phải nghĩa phụ ta cứu giúp, chúng ta đã sớm trở thành hắn đinh ba dưới vong hồn, thế nào, nhưng bây giờ điên đảo thị phi còn cùng ta nghĩa phụ cầu tha thứ bật cười. Còn như ngươi nói hồi tưởng năm xưa, đối với ta nhớ không quên càng là cho cười, thật giống như ta cùng hắn từng có chuyện gì. Nàng thốt ra lời này xong, Trần Lập sắc mặt liền cổ quái, bởi vì nàng nói, cùng bắt giới tự nói với mình, tựa hồ có rất lớn nghi vẻ. Nghĩa phụ của ngươi, Thác Tháp Thiên Vương. Trần Lập không tự chủ nhớ tới Tây Du Nguyên Văn bên trong, lão thử tinh bối cảnh chuyện, bởi vì cái kia lão thử tinh liền đem Thác Tháp Thiên Vương cung làm nghĩa phụ. Mà trước mắt cái này Cẩm Mao thử, tại hắn nói ra Thác Tháp Thiên Vương bốn chữ sau, lại cũng nặng nề gật đầu một cái. Như vậy xem ra, cùng Nguyên Văn mặc dù có chút khác nhau, nhưng đại thể tình huống vẫn là một dạng, cũng không biết nên nói là trùng hợp vẫn là nhất định. Trần Lập có chút nhíu mày, đạo, nói năm đó bắt giới cùng Thác Tháp Thiên Vương phụ mệnh lùng bắt ngươi huynh muội, nó người chủ sự vẫn là Thác Tháp Thiên Vương, tại sao hắn cứu giúp ngươi nói một chút? Nói vậy, năm đó rõ ràng là Thiên Đồng tới bắt anh em chúng ta, vốn định đem chúng ta xử tử tại chỗ, nghĩa phụ ta vừa vặn đi ngang qua, cứu ta các loại, sau đó hướng Ngọc Đế cầu tha thứ, chúng ta huynh muội mới có thể được cứu, như thế nào có ta nghĩa phụ chủ sự nói một chút. Cẩm Mao thử lúc này phản bác, đem Trần Lập nói sửng sốt một chút, trong đầu hắn nhất thời liền loạn lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái này Cẩm Mao thử con ngươi, ánh mắt không giống như là đang nói dối. Nhưng nếu như nàng không có nói láo, vậy làm sao cùng Bát Giới nói như vậy sai lệch? Bát Giới lừa gạt mình. Trần Lập lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó, năm đó Bát Giới bị ca ca ngươi trọng thương, cũng là ngươi lén lén đưa hắn cứu, sau đó hắn và Thiên Vương trở lại lùng bắt, đem bọn ngươi huynh muội toàn bộ bắt lại sau, hắn vẫn cùng Ngọc Đế cầu xin qua tỉnh, mặc dù lúc ấy hắn cũng không biết kết quả như thế nào, nhưng cái này mới là sự thật. Trần Lập vô cùng trịnh trọng nói lấy. Có thể Cầm Mao thử chính là cười lạnh không ngừng. Đây là ngươi ở suy nghĩ chủ quan vẫn là ngày đó Hoành giải thích một người, hắn nếu là tới bắt ta huynh muội, ta như thế nào sẽ còn cứu hắn hầu tử, ngươi sợ là bị hắn lừa gạt đi. Không thể nào, hắn sẽ không gạt ta, cũng không cần phải gạt ta. Trần Lập lắc đầu. Cầm Mao thử nghe vậy, không khỏi thiêu thiêu mi mao, cười lạnh nói, vậy theo ý ngươi, là ta đang gạt ngươi. Ta không biết. Trần Lập cao mày, không dám định luận. Cầm Mao thử cười lạnh một tiếng, sau đó nói, thôi, không cùng ngươi đối với việc này làm tranh cãi, ta tới cái này, nhưng thật ra là tìm ngươi có chuyện. Nói đi, chuyện gì? Ta lúc trước không phải đã nói sao? Trần Lập nghi ngờ nói, ngươi nói sao? Cầm Mao thử cười cười, đột nhiên đứng lên, cách bàn đem trên người dựa đi tới, thanh âm lười biếng nói, ta nói ta thích ngươi à? Trần Lập nhất thời nhíu mày. Mà lúc này, ngoài cửa một đạo quan sát đã lâu bóng đen, rốt cuộc lặng yên không một tiếng động rời đi. Chẳng qua là hắn chưa từng đi xa, mà là đi tới Chư Bát Giới trong nhà, nhẹ nhàng gõ hai cái môn. Trong ngủ say Bát Giới bị thức tỉnh, nhìn ra ngoài, kêu một tiếng người nào, tuy nhiên lại không người trả lời. Hắn do dự một chút, đứng dậy mở cửa, mà đạo hắc ảnh kia là trong nháy mắt biến mất. Chư Bát Giới sau khi ra cửa, hướng tứ phương không hy vọng thoáng cái, không ngờ, hắn không khỏi mắng liệt một câu, xoay người liền chuẩn bị vào nhà. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đối diện Cẩm Mao thử phòng, sáng ánh đến. Dưới mắt đã sắp canh hai thiên, cô ấy là một gian phòng ốc sáng rỡ lấy, thật ra khiến Bát Giới có chút hiếu kỳ. Bát Giới do dự một chút, lại lặng yên không một tiếng động hướng bên kia đi tới, đến cửa sổ nơi, liền nhìn thấy bên trong ánh nến chiếu rọi xuống, có hai bóng người, một nam, một nữ. Chư Bát Giới trong nháy mắt trợn to hai mắt, bởi vì người nam kia là Trần Lập, mà nữ chính là Cẩm Mao thử. Trong phòng không âm thanh, hắn chỉ thấy Trần Lập thân thể đột nhiên cùng một chỗ, mà Cẩm Mao thử là lui về phía sau hơi ngưỡng. Cẩm Mao thử là cố ý, giống như là bị đột nhiên đứng dậy Trần Lập hù được một dạng, Trần Lập sợ nàng lui về phía sau té tới, không tự chủ được lại đưa tay ra, đưa nàng thắt lưng ôm. Cẩm Mao thử trên mặt mang nụ cười, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, không thể không nói, nàng rất đẹp. Nhưng Trần Lập đối với nàng không có chút nào ý tưởng, chẳng qua là lạnh lùng mở miệng nói, có chính sự liền nói chính sự, đừng bảo là loại kia nói chuyện không đâu mà nói, ngươi là huynh đệ của ta thích nữ nhân, ta. Ngươi thật lấy ta làm huynh đệ. Trần Lập một câu lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng bị Chư Bát Giới căng phẫn một cước đá văng. Trần Lập nhất thời sửng sốt, mà bị hắn ôm Cẩm Mao thử là đột nhiên nghẹn ngào khóc lóc nói, "À, hầu trưởng lão, ngươi buông ta ra, buông ta ra." Vừa nói, liền từ trong tay hắn tránh ra khỏi đi, sau đó lại ngã nhào trên đất, che mặt khóc. Trần Lập không phải là ngu si, thấy loại tình huống này, trong nháy mắt minh bạch đây là Cẩm Mao thử gian kế. Hắn không khỏi lộ ra căm phẫn, "Đạo, nói ngươi nữ nhân này, vậy mà diễn xuất cả ta. Là ngươi diễn xuất đi Trần Lập." Cẩm Mao thử khóc sướt mướt chưa từng trả lời, ngược lại Chư Bát Giới giận dữ quát một tiếng, mà hắn gọi, cũng từ hầu ca biến thành hô tên gọi đạo hiệu. Trần Lập vội la lên, "Bát Giới, ngươi nghe ta. Nghe ngươi nói cái gì nghe nữa, ngươi gạt ta sao họ Trần, buộc ta lao thẳng đến ngươi làm huynh đệ, thật không nghĩ đến, ngươi ngay cả ta thích nhất nữ nhân cũng phải đụng, ngươi thật cho là ta Chư Bát Giới là dễ bắt nạt không được." Hắn chợt quát, cặp mắt tinh hồng. Trần Lập biết rõ Bát Giới là thực sự tức giận, kỳ thực không riêng gì Bát Giới, liên đối chính hắn cũng giận không kềm được. Hắn mắt lạnh nhìn về cái kia làm bộ làm tịch khóc sướt mướt Cẩm Mao thử, cắn răng nói, "Ngươi yêu tinh này, lại dám khích bác Ly Gián, ta không thể không giết ngươi." Tiếng nói rơi, chỉ thấy hắn một tay chiêu xuất Bột Hải Kình Thiên Trụ, dựng thẳng lông mi trợn mắt làm bộ muốn đánh. Nhưng này một gậy vẫn không có thể hạ xuống, Chư Bát Giới cựu sĩ đinh ba liền ra tới. "Ngươi động nàng thoáng cái thử xem." Hắn chợt quát, "Ta, Bát Giới, ngươi hãy nghe ta nói, chúng ta." Thiên Đồng, hắn đêm khuya xông vào ta trong nhà, nói ta biến hóa mà tới là nghĩ, muốn đối với các ngươi mưu đồ gây rối, uy bức lợi dụ muốn ta từ hắn, cũng phải không được ta nói ra, Thiên Đồng, ngươi phải làm chủ cho ta, ta biết ngươi đã nhận ra ta tới, kỳ thực không nói gạt ngươi, ta tới này là vì ngươi, thật không nghĩ đến hắn. Trần Lập vừa muốn giải thích, Cẩm Mao Thử liền chạy tới Bát Giới bên người, ôm tay hắn, một bên tố cáo Trần Lập, một bên ủy khuất khóc lớn. Chư Bát Giới nghe vậy, con ngươi giận đến đỏ bừng, gàn từng chữ một, Hầu ca huynh đệ thật là buồn cười, ta nói ngươi tại sao phải ta về ngủ đây, nguyên lai là làm cho này chuyện, ngươi là thật đem ta đây lão chư đương kẻ ngu chơi đùa. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 326, ra tay đánh nhau. Bát Giới nổi giận, Trần Lập lại làm sao không giận. Thanh âm hắn dần dần từ giải thích biến thành cảnh cáo, chứ Bát Giới, ta nói lại lần nữa, là nàng ở khích bác ly rán, ngươi đừng khiêu chiến ta tính nhẫn lại. Ta còn nói ngươi chớ thách thức ta danh giới cuối cùng. Chứ Bát Giới chợt quát. Hai người mùi thuốc súng tăng vụt lên, tùy thời có thể đại đả một phen tư thế. Mà Cẩm Mao Thử vẫn ở chỗ cũ bên kia khóc sướt mướt, nàng càng khóc thương tâm bị khuất, Bát Giới con mắt chính là càng đỏ. Trần Lập gương mặt giận đến xanh mét, thân hình trực tiếp xuyên qua Chư Bát Giới, sách đồng tử liền muốn đem cái kia kẻ cầm đầu giết rơi. Nhưng hắn động tác để cho Chư Bát Giới lửa giận trong lòng hoàn toàn phun ra mở, cựu sĩ Đinh Ba trong nháy mắt đưa hắn kình thiên trụ ra khai, hắn giận mà hét, ta nói, hôm nay ngươi động nàng phẳng cái thử xem. Lao tử hôm nay liền thử xem. Trần Lập cũng là giận không kèm được, sách đồng tử lại lần nữa hướng kia Cẩm Mao Thử lướt đi, mà Chư Bát Giới cũng sẽ không áp chế chính mình, cựu sĩ Đinh Ba vang vang một tiếng, đụng vào kình thiên trụ dưới. Trần Lập bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình bị đẩy lui mấy. Hôm nay ngươi là thực sự phải nghe tin nữ nhân này mà nói, đánh với ta một trận. Trần Lập đem đồng tử dọc tại trước người, thanh âm dần dần lạnh lùng. Chư Bát Giới cũng là mặt đầy vẻ giận dữ, có gì không thể? Hai người không chút nào hạ thấp giọng cùng vậy mau tốc độ tăng vọt khí thế, đem cả chùa miếu nhà sư đều giật mình tỉnh lại. Bạch Cốt Tinh tiểu hòa thượng đám người cùng nhau chạy ra, tự viện ngoài cửa nằm tiểu Bạch Long cũng dừng lại tu luyện, thân hình biến hóa rơi vào trong nhà, tất cả mọi người đều sắc mặt nghi ngờ nhìn Trần Lập cùng Chư Bát Giới. Phu quân, các ngươi thế nào? Bạch Cốt Tinh tâm tư nhanh nhẹn, liếc mắt liền nhìn ra hai người tình hình có cái gì không đúng. Đúng vậy, Hầu Nhi, Bát Giới thúc thúc, các ngươi nắm binh khí làm gì? Tiểu Hòa Thượng sắc mặt có chút khẩn trương. Hầu ca, Bát Giới ca, các ngươi sẽ không hơn nửa đêm chạy luyện võ đi. Qua đầu ngu rốt tiểu Bạch Long cũng đi theo lên tiếng. Sau lưng bọn họ chính là kia hơn 80 tăng chúng nơm nớp lo sợ chen chúc chung một chỗ, muốn nhìn náo nhiệt lại không dám xem. Chị dâu, Tiểu Hòa Thượng, đây là ta cùng hắn trong lúc nói chuyện, các ngươi cũng không cần quản. Chư Bát Giới mở miệng, tuy nói trong lòng của hắn giận dữ, nhưng cuối cùng không có đem hỏa khí xuất ra đến trên người khác. Nhưng hắn lời nói này lại để cho Bạch Cốt Tinh đám người đều là sắc mặt lo lắng. Bát Giới, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi và Nhĩ Hầu ca hảo hảo thế nào? Bạch Cốt Tinh mặt đầy nghi hoặc. Chư Bát Giới trầm giọng nói, là hắn lấn ta ở phía trước. Lao tử nói lại lần nữa, là nàng ở khích bác ly gián. Trần Lập sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Cẩm Mao Thử. Thị phi như thế nào, ta đây lão chư tâm lý tự có định luận, ngươi nếu không phải muốn cưỡng ép cho nàng, vì sao nửa đêm đứng dậy đem ta lừa gạt trở về nhà bên trong ngủ, chính mình lại xuất hiện ở nàng trong phòng họ Trần? Ta nhìn tận mắt ngươi ôm nàng, ngươi còn muốn nói nàng không phải là, ngươi thật coi ta đây lão chư là người ngu? Chư Bát Giới cắn răng nghiến lợi, mà Trần Lập nắm đồng từ tay, nơi khớp xương cũng không khỏi kẹo kẹt vang dội. Hai người đều là trong lòng hỏa khí dũng động. Ta bất kể ngươi có tin ta hay không, hôm nay ta nhất định phải giết nàng. Trần Lập nói xong, lại lần nữa một bước thoát ra, trong tay thiết đồng nhắm thẳng vào Cẩm Mao Thử. Mà nữ yêu tinh nhưng cũng không kinh hoàng chút nào, Không Thiên Vị đứng ở đó chờ hắn đánh tới, chẳng qua là ở đó đồng từ lúc rơi xuống sau khi, Chư Bát Giới lại lần nữa cả tới, muốn giết nàng giết ta trước. Hắn trầm thấp mở miệng, ánh mắt cùng Trần Lập nhìn thẳng, mà Trần Lập là lạnh lùng phun ra một chữ, được. Tiếng nói rơi, hai người cùng chui lên bầu trời, trong nháy mắt đã vào mây trời 3000m. Kim thiết giao kích chi âm xa xa chuyển tới, vang vang không ngừng. Bạch Cốt Tinh sắc mặt lo âu không dứt, muốn lên thiên khuyên giải, lại bị Tiểu Bạch Long ngăn lại. Chị dâu, người ở đây nhi đợi, nhìn cái kia nữ, ta thượng thiên đi khuyên. Tiểu Bạch Long ánh mắt bất thiện liếc mắt nhìn Cẩm Mao Thử, tuy nói hắn không biết sự kiện căn nguyên, nhưng từ mới vừa rồi Trần Lập cùng Chư Bát Giới biểu hiện đến xem, hai người sở dĩ trở mặt thành thù ra tay đánh nhau, đều là bởi vì này nữ nhân. Hắn tự nhiên đối với nàng có lòng tức giận. Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Bạch Cốt Tinh gật đầu một cái, nàng tâm tư nhanh nhẹn, cộng thêm mọi người lại biết do nữ nhân kia là cái yêu tinh, cho nên lúc này phải cẩn thận đề phòng. Sa Hòa Thượng vẫn là gắt gao canh giữ ở Tiểu Hòa Thượng bên người, tùy thời ứng biến đủ loại nguy cơ. Lại nói Trần Lập cùng Chư Bát Giới đánh lên ngày sau, sẽ thấy cũng không kiềm nén lửa giận trong lòng, đối mặt chính là làm. Bất quá hai người tất cả không có dùng thần thông, có thể là sát người vật lộn càng niềm vui tràn trề, hai người từ trước nhất binh khí đánh nhau, từ từ thì trở thành quyền cước gia tăng. Cũng không suy nghĩ cái gì trốn, chính là giết địch 1000 tổn hại 800, ngươi nhất quyền một quyền của ta hô ẩu. Tiểu Bạch Long vừa xông thượng tiên, đã nhìn thấy hai người đều là xương mặt xương mũi, hắn không khỏi vội la lên, Hầu ca, Bát Giới ca, có lời ngồi xuống hảo hảo nói, làm sao lại đánh à? Chuyện không liên quan ngươi. Trần Lập cùng Chư Bát Giới đồng thời quay đầu hướng hắn quát một tiếng, tiếp lấy lại là đánh. Tiểu Bạch Long tiến lên nghĩ, muốn kéo ra hai người, kết quả lại bị hai người này một cái quyền một cái chân, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ai yêu, các ngươi thật đúng là hạ tử thủ a. Tiểu Bạch Long bị đánh hai cái, đau đến thẳng hút khí lạnh, có thể thấy hai người này đấu hung tàn. Trần Lập nặng nề hướng Chư Bát Giới trên mặt lôi nhất quyền, đưa hắn đánh liền lùi lại hết mấy bước sau, mới nghiêng đầu đối với, đúng, Tiểu Bạch Long đạo, nói đây là ta cùng chuyện hắn, ngươi đừng tới nhúng tay, cút về ngủ ngươi thấy. Là chị dâu.
Chị dâu cái gì chị dâu cho ngươi về ngủ không nghe rõ chúng ta chuyện mình có thể giải quyết.
Trần Lập trợn mắt hét mắng một tiếng, kết quả Chư Bát Giới liền thừa dịp giờ khắc này, phanh mà nhất quyền truy tại hắn trên mặt. Trần Lập giận dữ, trở tay chính là nhất quyền, hai người lại từ đánh nhau. Một bên Tiểu Bạch Long lòng như lửa đốt, vốn muốn đẩy đánh một trận cũng phải đem hai người kéo ra, nhưng này còn không có gần hai người trước người một trượng chu vi, liền bị hai người bọn họ đồng thời ra tay đánh bay ra ngoài. Tiểu Bạch Long đau đến mắng nhiếc, cả giận, đánh một chút đánh, ta bất kể. Vừa nói, Long đầu chuyển một cái, nhìn phía dưới tự viện bay đi, chờ đến sân lại lắc mình một cái, thành vương tám hình thái, rơi trên mặt đất. Ngươi tại sao trở về phu quân cùng bắt giới thế nào? Bạch Cốt Tinh cau mày hỏi. Tiểu Bạch Long tức giận nói, không quên nổi, hai người bọn họ hiện tại đánh đỏ mắt, người nào đi lên người nào bị đòn. Cái này, Bạch Cốt Tinh cùng Thủy Thanh Linh hai mắt nhìn nhau một cái, hai nữ đều là sắc mặt làm khó. Do dự một chút, Bạch Cốt Tinh nói, tính, hay là ta đi lên khuyên thoáng cái, các ngươi ở chỗ này trông coi. Nói xong, dưới chân tường vân cùng một chỗ, nhưng này vừa muốn cất cánh thời điểm, đột nhiên chú ý tới một bên Tiểu Bạch Long ở mắng nhiếc, nói gì kia hai khốn nạn thật dưới thuận lợi lời nói. Lời này ngược lại không có gì, nhưng Tiểu Bạch Long trên người bản chân lớn ấn chính là để cho nàng ánh mắt sáng lên, nàng bất động thần sắc đi tới Tiểu Bạch Long bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm dấu chân kia bên cạnh trưởng ấn, trong trưởng ấn có chữ. Đừng để ý. Đêm khuya vẫn còn ở đổi mới, cái gì đều không là, liền cho mọi người hỏa phiếu hàng tháng, mọi người bất kể có hay không, cứ lắc đầu thoáng cái thử xem, bởi vì tiêu phí tới trình độ nhất định hệ thống sẽ tặng phiếu hàng tháng, các ngươi có thể không biết, khắc, đừng, nát ở trong tay bốn. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 327, bọn họ chân chính mục tiêu. Cầu xin phiếu hàng tháng. Có lẽ thật là Bạch Cốt Tinh tâm tư cẩn thận, ở trong sân người, trừ nàng trở ra, lại không có một người phát hiện, bao gồm đau đến gào khóc Tiểu Bạch Long cũng chưa từng phát giác. Một bên Cẩm Mao Thử đại khái là đang nghi ngờ nàng trả thế nào không đi lên quên đủ, cho nên nghiêng đầu hướng bên này nhìn tới. Bạch Cốt Tinh thấy vậy, lập tức đưa tay ra ở Tiểu Bạch Long trên người trên trường ấn chùi chùi, đồng thời nói, hai người bọn họ cũng thật là, đánh đau ngươi đi. Không việc gì, ta da dày thì béo, chị dâu, ngươi mau hơn tiên đi xem một chút đi, hai người bọn họ tư thế kia, sợ là muốn đánh xảy ra chuyện tới. Tiểu Bạch Long nói. Bạch Cốt Tinh xóa đi trên người hắn trong trường ấn chữ sau, lại tự nhiên cười nói, đứng lên nhìn về bầu trời. Hai người kia đã không biết đánh tới nơi nào đi, chỉ có nhìn trong bầu trời đêm khối kia mây mù đột nhiên vỡ nát, mới có thể đoán được vị trí bọn hắn. Thôi, hai người bọn họ muốn đánh, chúng ta cũng không ngăn được, tùy bọn hắn đi đi. A nếu là đánh ra chuyện. Tiểu Bạch Long há hốc mồm. Một bên Tiểu Hòa Thượng kéo kéo Bạch Cốt Tinh tay áo, cũng nói, Bạch tỷ tỷ, ngươi chính là đi khuyên đủ đi, vạn nhất thật đánh tức giận. Bạch Cốt Tinh nghe vậy, cười cười, nghĩ, muốn, đưa tay sờ một cái Tiểu Hòa Thượng đầu trọc, có thể lúc này nàng mới bừng tỉnh phát giác, thời gian mấy năm, nguyên bản so với nàng thấp một cái nửa đầu Tiểu Hòa Thượng, lại bất chi bất giác đã sắp phải có nàng cao. Nàng thu tay về, cười nói, không cần quên, bọn họ đều là da dày thịt béo, nhiều nhất đánh trọng thương, sẽ không ra nhân mạng. Có thể trọng thương. Tiểu Hòa Thượng còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Bạch tỷ tỷ hướng hắn không để lại dấu vết mà nháy nháy mắt, hắn mặc dù không rõ Bạch có ý gì, nhưng vài năm sống chung, thỉnh kinh một nhóm đều có thâm hậu ăn ý, cho nên hắn vẫn tức thời không nói thêm gì nữa. Một bên Cẩm Mao Thử thấy không có người thượng thiên khuyên can, chẳng biết tại sao, trên mặt chẳng những không có thất vọng, đáy mắt sâu bên trong, ngược lại còn có một tia đắc ý. Trên trời, Trần Lập cùng Chư Bát Giới nặng nề đụng vào nhau, hai người diện mục đều là hung ác, nhưng không ai sẽ không nghĩ tới, bọn họ thần thức đang trao đổi. Hầu ca, cô ấy là hai cái ca ca, chả thế nào không đúng Tiểu Hòa Thượng động thủ. Phòng trưng vẫn là cố kỵ chúng ta, đi, chúng ta đi chỗ xả đánh. Được. Nói xong, hai người lại vừa đánh vừa lui, thân hình bất chi bất giác, rời đi Trấn Hải Tự có 500 dặm xa. Nguyên lai hai người này trở mặt thành thủ, chẳng qua chỉ là ngay trước Cẩm Mao Thử mặt diễn một màn vai diễn à. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, hai người trải qua bao nhiêu lần sống chết trước mắt, kết giới tình nghĩa huynh đệ, ở đâu là Cẩm Mao Thử lời từ một phía là có thể ly gián. Bọn họ sở dĩ làm như vậy vai diễn, là bởi vì Trần Lập ban ngày trong lúc vô tình, nhận ra được còn có hai người cao thủ ẩn nút trong bóng tối, cùng Chư Bát Giới sau khi nói qua, Chư Bát Giới ngay lập tức sẽ kết luận là Cẩm Mao Thử hai vị ca ca. Chi sở dĩ như vậy chắc, khả năng hay là đối với Cẩm Mao Thử huynh muội trí nhớ quá mức sâu sắc, dù sao Bát Giới đã từng thiên hoành thời điểm, vẫn luôn là khó gặp đối thủ, nhưng là thiếu chút nữa thì thua ở Cẩm Mao Thử hai cái ca ca trong tay, mặc dù lúc ấy hắn là bởi vì trung kế, nhưng là đủ để chứng minh kia hai cái lao thử tinh mạnh mẽ bản lĩnh. Biết được hai cái lao thử tinh nút trong bóng tối sau, Trần Lập cùng Chư Bát Giới lập tức quyết định muốn dẫn xà xuất động, bởi vì nếu quả thật phải có đánh một trận mà nói, như vậy trận chiến này thật sớm bắt đầu, do bọn họ chi tình dưới tình huống bắt đầu, vẫn tốt hơn mỗi ngày đề phòng, lo lắng đề phòng tốt hơn nhiều. Hầu ca, chúng ta đi xa như vậy, vạn nhất bọn họ độc thủ, chúng ta sợ tới không kịp về đi. Bất chi bất giác, hai người làm bộ làm tịch đánh tới một mảnh trong núi hoang, nơi này cách Trấn Hải Tự đã có 700-800 dặm khoảng cách, Chư Bát Giới không nữa dùng thần thức trao đổi, trực tiếp mở miệng nói chuyện. Trần Lập cười nói, yên tâm đi, ta dùng quyết chữ giai đem ba đạo phân thân tất cả ở lại trong tự viện, tuy nói ba người bọn hắn không có ta hoàn chỉnh thực lực, nhưng tạm thời ngăn lại kia hai cái lao thử tinh, vẫn là không thành vấn đề. Vẫn là hầu ca cân nhắc chú đáo. Chư Bát Giới tuét miệng cười một tiếng, đột nhiên sờ mũi một cái, buồn bực nói, bất quá, ngươi diễn cũng quá giống như thật đi ta đây lao chứ cái này mũi thiếu chút nữa cho ngươi đánh sợ. Phi, ngươi còn nói ta ngươi nhìn ta đôi mắt này, có phải hay không xanh ngươi cái này ngốc tử là trong ngày thường đối với ta oán hận chất chứa đã lâu, hiện tại cố ý dùng cơ hội này tới đùa mà thành thật đúng không? Trần Lập vứt mắt, tức giận nói. Chư Bát Giới tuét miệng cười một tiếng, sao có thể a? Hai người bầu không khí, trong nháy mắt trước kiếm bạc nỗ trương, trở lại vừa nói vừa cười. Chỉ nói là qua cười qua sau này, Trần Lập vẫn là mở miệng nói đến chính sự. Bát giới.
Ừ.
Ngươi có không có cảm thấy cái này cẩm ma thử, cùng ngươi trong trí nhớ, khả năng có chút không giống.
Ừ.
Trần Lập do dự một chút, mới lên tiếng nói, ta mới vừa rồi hỏi tới nàng lúc trước chuyện, nàng tựa hồ thật hận ngươi, nhưng không phải là vì ái sinh hận. Chư Bát Giới mặt lộ nghi hoặc, lặng lẽ đợi rồi nói. Trần Lập tiếp tục nói, nàng nói chuyện năm đó, là ngươi một người phụ mệnh đi lùng bắt huynh muội bọn họ, ở tại bọn hắn nguy nan đang lúc, là Tháp Tháp Thiên Vương xuất thủ cứu bọn họ, hơn nữa vì bọn họ cầu tha thứ, nàng lúc này mới được sống sót. Cho nên, ta nhìn ra được, nàng không có nói láo, nhưng ta có thể chắc chắn, ngươi càng không có nói láo. Trần Lập ánh mắt trịnh trọng, cho nên ta đoán, nàng khả năng không phải là lúc trước cầm ma thử, ngươi cũng đã nói, nàng và nàng hai cái ca ca đều bị Lý Tinh thu nhập Linh Lung Bảo Tháp bên trong, theo như lúc ấy tình huống, bọn họ hẳn cũng sẽ bị xử trảm, nhưng bọn hắn hiện tại lại đi ra, hơn nữa, cầm ma thử nói Lý Tinh là nàng nghĩa phụ. Nhận giặc làm cha nàng không thể nào, cô ấy là hai cái người điên dạng ca ca, càng không thể nào. Chư Bát Giới lắc đầu. Trần Lập lại thanh âm ngưng trọng nói, nếu như nàng không có lúc trước trí nhớ đây hay hoặc là nàng trí nhớ cùng tình huống thật khác nhau đây. Lời này vừa nói ra, không khí nhất thời ngưng động. Chư Bát Giới cau mày đạo, nói nếu như trí nhớ bị sửa đổi, nàng thật nhận thức Lý Tĩnh làm nghĩa phụ, nàng kia còn muốn hạ phàm tới làm gì bắt tiểu hòa thượng nàng không sợ Lý Tĩnh chém nàng. Trần Lập đạo, nói nếu như chính là Lý Tĩnh sai xử nàng tới đây. Không thể nào. Chư Bát Giới trực tiếp lắc đầu, đạo, nói tiểu hòa thượng là kim tiền tử chuyển thế, Phật tổ học trò, một điểm này thiên đình người đều biết, cho nên đừng nói là Lý Tĩnh không dám như thế, coi như là ngọc đế cũng sẽ không lý do phái người bắt tiểu hòa thượng. Lại nói, Lý Tĩnh ở thiên đình hầu như đều coi như là vị cực nhân thần, hắn nhỏ hơn hòa thượng căn bản là không có dùng. Trần Lập nhíu mày, lần nữa rơi vào suy tư. Chư Bát Giới nói đều rất đúng, nếu Cẩm Mao Thử huynh muội nhận thức Lý Tĩnh làm nghĩa phụ, như vậy bọn họ tuyệt đối không dám tự mình đánh tiểu hòa thượng chủ ý, bởi vì bất kể thành công hay không, người thứ nhất tới bắt bọn họ nhất định là Lý Tĩnh. Có thể nói là Lý Tĩnh âm thầm bày mưu đặc kế, lại không quá có thể, bởi vì tiểu hòa thượng thân phận quá nhạy cảm, Lý Tĩnh không cần thiết đi bước lên loại này hiểm. Trừ phi, Trần Lập cùng Chư Bát Giới cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, con ngươi trợn tròn, bừng tỉnh đại ngộ đạo, nói bọn họ từ vừa mới bắt đầu thì không phải là đánh tiểu hòa thượng chủ ý. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 328, Lý Tĩnh sai sự. Cầu xin phiếu hàng tháng. Trần Lập cùng Chư Bát Giới vừa mới nghị thông suốt, thanh thúy tiếng vỗ tay liền từ phía trước chuyển tới. Hai người cau mày, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hai cái cả người núp ở trong hắc bào, duy chỉ có hai con mắt để ánh sáng đỏ thắm người, chậm rãi đi tới. Ôi ôi ôi, ngày xưa uy phong lẫm lâm thiên đồng nguyên soái, không nghĩ tới rơi tới tình cảnh như vậy, Chư Bát Giới ha ha, thật là trò cười. Một người mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Các ngươi kết quả tựa hồ cũng không thế nào tốt, sao tốt xấu là hiển hách một thời yêu vương, thế nào, đem chính mình ngu dốt thành như vậy, thật đúng là sợ chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Chư Bát Giới mở miệng, tranh phong đối lập. Mà đối diện hai người thân phận cũng lộ chân tướng, chính là Cẩm Mao Thử hai vị ca ca, năm đó Chư Bát Giới liên thủ với Lý Tĩnh đều phí dùng mọi cách chắc trở mới bắt lại yêu vương. Trần Lập vận dụng đại đạo chi nhãn, xem xét hai người tu vi đẳng cấp sau, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Một cái 58, một cái 59, mỗi đều tại Chư Bát Giới trên. Các ngươi còn rất biết diễn trò nha, vốn muốn hai người các ngươi có thể đấu cái lưỡng bại câu thương, đáng tiếc à, nhưng chỉ là trên mặt mang nhiều chút nhỏ nhặt không đáng kể màu mà thôi. Một cái lao thử tinh chậm rãi tiến lên, giọng thở dài. Chư Bát Giới cười lạnh nói, hai người các ngươi che giấu mình bản lĩnh không cao minh lắm, ba ngày liền bị chúng ta phát hiện, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi là đánh tiểu hòa thượng chủ ý, không nghĩ tới lại là xông hai người chúng ta tới. Không không không, ngươi chỉ nói đối với đúng một nửa. Lao thử tinh cười lắc đầu một cái. Chư Bát Giới con mắt híp lại. Ồ, lao thử tinh đạo, nói như thế nào đây, chúng ta lần này tới nói cho đúng chẳng qua là ghim hắn đến, mặc dù huynh đệ của ta hai người cũng rất muốn đánh chết ngươi, nhưng loại sự tình này có thể ở lại sau này hay nói, hiện tại nha ta cho ngươi cái cơ hội, ngoan ngoan rời đi, còn có thể lay lắt tham thở gấp nhiều chút thời gian, nếu không tối nay chính là ngươi tử kỳ. Chúng ta hầu ca một người tới đây chẳng phải là tỏ ra ta rất không trọng yếu, cái này không thể được, tuy nói ta hiện tại hổ xuống đồng bằng, nhưng bất kể nói thế nào còn chỉ ở vào cái chuyển thế thiên đồng danh hiệu, các ngươi nhìn như vậy không nổi người, ta sẽ rất tức giận. Chư Bát Giới cười híp mắt nói, vậy theo ý ngươi là nhất định phải ở lại chỗ này chịu chết? Lạc lao thử tinh méo mó đầu, ánh mắt chế nhạo. Chịu chết ngược lại không đến nổi, nhưng đánh chết hai người các ngươi chính là rất có khả năng. Phốc suy, hai cái lao thử tinh trong nháy mắt bật cười, ngay sau đó lại lắc đầu một cái, tự nói đạo, nói vốn là nghĩa phụ chỉ cần lấy một mình hắn tính mạng, có thể ngươi đã nhất định phải nhúng tay, ta đây huynh đệ hai người ngược lại không để ý, cùng ngươi cùng nhau đem nợ cũ tính. Ừm, dù sao cũng chính ngươi muốn nhúng tay, nghĩa phụ không có thể trách chúng ta. Hai người vừa nói còn tham tham mà liếm liếm môi, mắt lộ ra hung quang. Mà Chư Bát Giới lại cau mày nói, các ngươi quả thật lệ Lý Tĩnh làm nghĩa phụ. Ngươi nói sao? Lão thử tinh hỏi ngược lại. Chư Bát Giới lúc này cười lạnh, ban đầu chỉ nói các ngươi làm nhiều việc ác, nhưng nói thế nào cũng coi là một phe nhân vật, bây giờ nhìn lại cũng là một nhận giặc làm cha mặt hàng. Nhận giặc làm cha nghĩa phụ từ ngươi Đinh Ba Giới cứu chúng ta không nói, còn hướng Ngọc Đế đảm bảo ta huynh muội tánh mạng, thế nào đến trong miệng ngươi tiểu thành nhận giặc làm cha? Chư Bát Giới, ngươi cái này công phu miệng sở trường a? Lão thử tinh lạnh lùng nói. Chư Bát Giới nghe vậy cùng Trần Lập hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, hầu ca, ta tin bọn họ thật bị Lý Tĩnh tên khốn kiếp kia tẩy não, nếu không mà nói, lấy hai người này bướng bỉnh tính tình, là không có khả năng nhận thức Lý Tĩnh làm nghĩa phụ.
cũng không biết Lý Tĩnh là dùng thủ đoạn gì, ngày nào đem hắn đánh chết, có lẽ là có thể đem chiêu này cho học được, sau này thấy yêu tinh liền cho bọn hắn tẩy não, ta cũng không cần mệt mỏi như vậy. Trần Lập đối với, đúng, tình thế trước mắt vẫn là đạm nhiên xử chi, thậm chí còn không nhẹ không nhạt mở câu đùa giỡn. Chư bắt rơi toét miệng ý chi cả dự. Còn như hai cái lao thử tình, chính là cười lạnh. Trần Lập đạo, nói lại nói, Lý Tĩnh muốn giết ta, thế nào chính mình không dám tới. Nghĩa phụ sự tình bận rộn, nếu như cái gì tôm tép nhỏ bé đều phải tự mình động thủ, vậy còn không mệt chết đi thân thể lao thử tinh khỏe miệng câu cười lạnh. Trần Lập nha một tiếng, sau đó cười nói, nhưng là quang phái hai người các ngươi đi xuống, muốn giết ta, chỉ sợ có chút khó khăn đi. Có khó không, chờ một hồi ngươi liền biết. Lao thử tinh tà tà cười một tiếng, không nữa nói nhảm, thân thể bắt đầu đi trước. Không giống với lúc trước chậm rãi đi đến, hiện tại hắn, mặc dù cũng là một bước kế một bước, nhưng lại một bước mau hơn một bước, thế cho nên đến phía sau, giống như điện quang rong ruổi như vậy, trong nháy mắt liền giết đến Trần Lập bên cạnh. Hắn chưa từng sử dụng binh khí, hoàn toàn chính là năm ngón tay ngón giữa giáp tăng gọn, đối mặt cắt tới lúc, mặc dù còn cách nhiều chút khoảng cách, nhưng Trần Lập trên mặt vẫn cảm giác một tia đau nhói, thậm chí hắn đều phảng phất nghe thân thể bị móng tay xé thanh âm. Trần Lập hơi biến sắc mặt, một cước nặng nề đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt quay ngược lại tầm hơn 10 trượng. Mà đổi thành một bên, Chư Bát Giới thật sớm liền kêu ra Cựu Sĩ Đinh Ba, cùng một người khác lao thử tinh chiến đấu tới cùng một chỗ. Hai cái này lao thử tinh tu vi đều không có thể khinh thường, tuy nói so với Dương Tiễn Đại Bảng Vương bọn họ còn kém nhiều chút, nhưng là đơn thuần tu vi, bọn họ so Na Cha Tôn Ngộ Không cũng cao hơn ra một điểm. Trần Lập một bước quay ngược lại sau đó, thân thể còn chưa từng ngừng, cũng đã vây tay biến ảo ra Kình Thiên Trụ tới. Lao kia chuột tinh lấn người tới, hắn cũng không nói nhảm, đối mặt một gậy đánh đem đi xuống. Chỉ nghe được rầm một tiếng, một gậy này thật rơi vào lão thử tinh trên người, tại chỗ trong nháy mắt nổ thành một đoàn hắc vụ. Trần Lập sắc mặt không chuyển biến tốt thả lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ không có chút gì do dự, đem bổng tử lui về phía sau vung đi. Ầm. Lần nữa hắc vụ lượn quanh, thế nhưng lão thử tinh thân hình, nhưng lại xuất hiện ở hắn phía trước. Nghĩa phụ nói ngươi lực đại vô cùng, bây giờ nhìn lại, quả thật như thế, chỉ tiếc, tốc độ quá chậm. Lão thử tinh tà tà cười một tiếng, một trường vỗ tới, không kịp đem bổng tử trước đập Trần Lập, chỉ có thể dọn ra tay cùng hắn đụng một trường. Một trường này đem lão thử tinh đẩy lui mấy, mà Trần Lập lại vẫn không nhúc nhích, đủ thấy kỳ lực đo kinh người. Có thể lão thử tinh cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật, Trần Lập một trường xô ra sau, lập tức nghe trận trận con chuột chít chít âm thanh. Hắn túi đầu nhìn, phát hiện mình bàn tay hắc vụ rung động, trong thời gian ngắn, những hắc vụ đó biến ảo thành vài trăm con chuột, cùng đánh ở trên người hắn. Bị đẩy lui lão thử tinh cười híp mắt nhìn một màn này. Trần Lập sắc mặt nghiêm túc, tại chỗ sau khi đứng vững, cả người linh khí động một cái, bộc phát ra đi, kia bóc hắn cả người đều là con chuột trong nháy mắt bị dao động thành hắc vụ, từng kia từng sợi tản đi. Nhưng hắn sắc mặt cũng không so khó coi. Nâng lên cái kia cùng lão thử tinh chống lại bàn tay sau, phát hiện ngón trỏ xuất hiện một đạo lỗ thủng, đó là mới vừa rồi bị con chuột cho cắn bể vết thương, trong vết thương không thấy tinh hồng huyết dịch chảy ra, ngược lại thì sền sệt linh khí tràn ra. Cái này cùng trước đây không lâu kia quốc trượng trướng lâm bên trong, phô thiên cái địa cổ quái sâu trùng một dạng cắn lấy trên người sau, không thấy máu dịch, chỉ thấy linh khí, mà còn con chuột cắn ra lỗ thủng, linh khí chạy tứ tán so với kia cổ quái sâu trùng sâu hơn mấy chục lần. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 329, một trống, một trông, cầu xin phiếu hàng tháng. Nghe nói thân thể ngươi rất mạnh mẽ, giống nhau đao binh đã sớm không phá nổi ngươi ra thịt, nhưng tiếc là à, ta bình sinh thích nhất làm, chính là cắn những thứ kia cứng rắn đồ vật, mà ngươi, vừa vặn rất để cho ta cảm thấy hứng thú. Lao thử tinh nhìn Trần Lập trong tay linh khí bỏ trốn, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Trần Lập lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không nói nhảm, chẳng qua là trong lòng yên lặng niệm động hành quyết, trong phút chốc, thân thể của hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã nhìn thấy Lao thử tinh sau lưng hư không ba động, giống như là bình tĩnh mặt hồ bị ném một viên cục đá như vậy. Rất nhanh, Trần Lập thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, trong tay hắn kình thiên trụ không có chút gì do dự, hướng thẳng đến lão kia chuột tinh đầu đập tới. Nhưng này Lao thử tinh phản ứng cũng thật kinh người, cộng thêm hắn quá mức tốc độ, cơ hồ là trong chớp mắt liền tại chỗ biến mất, Trần Lập kia một gậy đánh hụt sau, lập tức ý thức được không ổn, trở tay chính là một gậy vung đi. Lao thử tinh lại biến mất, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chờ hắn sau khi xuất hiện, sắc bén móng tay lại phá toái hư không, hướng Trần Lập nơi cổ bắt đi. Trần Lập chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng lên, quả quyết vận dụng hành quyết, biến mất tại chỗ. Chờ hai người lần lượt sau khi xuất hiện, sắc mặt đều bao lên một vòng ngưng trọng. Không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ hành quyết. Trần Lập cao mày, lạnh lùng mở miệng. Lao thử tinh cười cười, ta cũng không nghĩ ra, ngươi lại cũng sẽ. Là Lý Tĩnh dạy ngươi, hay hoặc là Hồng Quân? Cái này hả, chính ngươi đi đoán. Lao thử tinh nhún nhún vai, hiển nhiên không tính trả lời cái vấn đề này. Trần Lập nhíu mày, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tuy nói kiếp trước đọc thư tịch chính giữa, cựu đại bí thuật là đạo giáo sáng chế, nhưng ở đây, hết thảy đều không thể tính toán theo lẽ thường. Liên thí dụ như nói Hồng Quân cái danh hiệu này, ở phong thần trong tiểu thuyết là thánh nhân chi sư, nhưng là ở chỗ này, cũng không người nghe nói qua hắn danh hiệu, mà hắn toàn bộ xuất hiện phương thức, đều là ở những yêu quái đó trong ngộng. Lại cái này cựu đại bí thuật hiện nay đến xem, tựa hồ cũng là hắn nắm giữ bí thuật, Trần Lập không cho là con chuột này tinh hành quyết là Lý Tĩnh dạy, nhưng nếu như là Hồng Quân dạy, vậy theo chiếu Hồng Quân dị vãng tác phong, cũng đều là muốn những thứ này học bí thuật yêu quái đi bắt tiểu hòa thượng, mà không phải chạy tới cùng mình dây dưa. Trần Lập trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là suy nghĩ vấn đề thời điểm, lão thử tinh lại một lần nữa sát tướng tới, đại khái là biết được tay chân công phu rất khó chiếm được tiện nghi, cho nên hắn lần này ra tay, trực tiếp vận dụng pháp thuật. Nguyên bản không có vật gì hoang sơn dã lĩnh, bởi vì hắn nói lẩm bẩm, mà hiện ra đầy khắp núi đồi sương mù. ở sương mù xâm nhập chính giữa, núi hoang thổ địa đều bắt đầu phá vỡ, một con lại một con ngươi tinh hồng con chuột chui ra ngoài, bọn họ tựa hồ xảy ra nào đó dị biến, ánh mắt hung ác không nói, liên đối móng đuốt cùng răng đều trở nên sắc bén sắc bén. Trần Lập trong thoáng chốc thấy một con chuột đem một tảng đá xanh bản dễ dàng giật ra, giống như là cắt đậu hũ giống nhau tùy ý. Hảo hảo nếm thử một chút bọn họ mùi vị đi, ha ha, lão thử tinh đứng bên ngoài, không cố kỵ gì nhìn náo nhiệt. Một nhóm giống như thủy triều con chuột dâng trào tới, loại kia tư thế, giống như là mặt biển nổi sóng hoa, một sóng tiếp theo một làn sóng. Trần Lập cầm thật chặt kình thiên trụ, một gậy hung hăng hướng phía trước đập tới, mặt đất băng liệt, những con chuột kia trong nháy mắt hóa thành bụi, thế nhưng bọn họ thật giống như vô cùng vô tận, giết một lớp lại tới một lớp. Mà lúc này, cách đó không xa Chư Bát Giới phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Trần Lập liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại, phát hiện trên lưng hắn nằm 3-4 con chuột, đang dùng móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, gặm nhắm hắn ra thịt. Hắn trong tay cầm đinh ba, một lòng muốn ứng phó trước mặt chuột triều, căn bản là không thể nào chiếu cố đến sau lưng. Mẹ! Trần Lập thanh âm trầm mắng liệt một tiếng, với tay giữa lấy ra một cái thịnh mãn tê nhuyễn cắt vàng chèn đến, tiếp lấy hướng về phía Bát Giới bên kia lay động tam muội thần phong. Cái này phi xa tẩu thạch lập tức phô thiên cái địa bay ra ngoài, nhưng là ở Trần Lập tâm niệm dưới sự khống chế, tuy nhiên cũng tận lực vòng qua Bát Giới, hướng hắn trước mặt chuột triều chạy đi. Phi xa tẩu thạch ngăn lại chuột triều, Bát Giới lúc này mới có nhảy tay thời gian, đem trên lưng mấy con dị biến con chuột bắt, phảng phất phát tiết một dạng ở trong tay liền trực tiếp tan thành phấn vụn, sau đó ném ra ngoài. Hầu ca, dùng hỏa, những thứ này chuột triều sợ nhất hỏa. Bát Giới quay đầu, thấy Trần Lập là giúp hắn, mà đưa đến trên người mình bị con chuột leo lên, không khỏi hô to một tiếng. Trần Lập nghe vậy, gắng sức cơ múa kình thiên trụ đem phía trước một lớp chuột triều đập thành phấn vụn, tiếp lấy thân thể rung một cái, đem trên người con chuột đều cho đánh văng ra đi ra ngoài, lúc này mới bày ra tư thế, vận lên tam muội chân hỏa. Kia một đám nóng bỏng hỏa diễm từ hắn trong bụng lúc đầu, từng bước một lên cao, lướt qua cổ họng, cuối cùng theo miệng hắn mở ra, một cái dữ tợn hỏa long liền gầm thét xung ra. Nó nóng bỏng nhiệt độ để cho những thứ kia xông lại con chuột tất cả bị dọa sợ đến lông tơ đào thụ, mà hỏa long là vọt vào chuột triều bên trong điên cuồng cơ múa thân thể, trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời lên, con chuột tiếng kêu thảm thiết rầm rạp chẳng trị, thân thể bị thiêu hủy thanh âm giống như dây pháo, huyên náo giống như là thế tục dân gian ngày lễ ngày Tết điểm chuỗi dài dây pháo. Đứng ở chuột triều vòng ngoài hai cái lao thử tình, đều là nheo mắt lại, trong đó cùng Trần Lập dây dưa cái kia lạnh lùng mở miệng nói, con khỉ này, thủ đoạn quả thật không ít. Quản hắn khỉ gió bao nhiêu, ngược lại hôm nay vô luận như thế nào, đều phải bắt hắn lại mệnh. Hai người đối thoại trong lúc, lửa này long đã đem chuột triều thiêu hủy gắt gao. Thương thương, trốn trốn, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một ít tàn binh bại tướng, mà kia tràn ngập trong núi hắc vụ bị tam muội chân hỏa xua tan sau đó, những thứ này còn thừa lại con chuột cũng đều hoảng sợ lùi về trong động. Con chuột vương đúng không, ta xem các ngươi còn có thể đùa bỡn ra hoa gì tới. Trần Lập trên người bị cắn nhiều chỗ vết thương, linh khí không ngừng tràn lan, hắn biết rõ, trận chiến này không thể trì hoãn, sách động tử liền xung lên. Cùng hắn cùng đi giết còn có Chư Bát Giới, trên người hắn cũng là khắp nơi rách rách dưới, vô cùng chật vật. Hừ, cho là mình có chút nhỏ thủ đoạn, liền vô địch thiên hạ hầu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Lão thử tinh lạnh lùng mở miệng, các loại, chờ, Trần Lập một gậy nện xuống sau, thân hình trong nháy mắt biến mất, tại chỗ bị đập ra một cái to lớn hố sâu đến, có thể thấy Trần Lập một gậy này quả thực là dùng mấy phần uy lực. Mà lần này, hắn nhanh chóng quay đầu, nhưng kỳ quái là lão kia chuột tinh không có lại xuất hiện ở sau lưng, ngược lại thì trực tiếp thối lui tầm hơn 10 trượng khoảng cách, ngay tại lúc đó, cùng hắn cùng một chỗ rời khỏi tầm hơn 10 trượng, còn có Chư Bát Giới đối phó cái kia. Thế nào, sợ? Trần Lập lạnh lùng mở miệng. Sợ ha ha, hầu tử, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính mình. Lão thử tinh cười to, tuy nói chuột triều bị phá, nhưng hai người bọn họ trên mặt không sợ hãi chút nào. Một người khác chuột tinh trong mắt hồng quang lóe lên, chỉ nghe hắn lạnh lùng mở miệng nói, không cùng các ngươi chơi đùa, hiện tại chính là canh ba thiên, xuống địa ngục tốt thời gian. Nói xong, chỉ thấy hắn cùng với bên người huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người khoe miệng tất cả có chút câu khởi, đồng thời vẫy tay, biến hóa ra khác biệt vật kia tới. Một trống, một chuông. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 330, hẳn phải chết cảnh. Đây là. Trần Lập mày nhíu lại mặt nhăn, không hiểu hai cái này lão thử tinh lấy ra chung cùng chống tới làm gì, nhưng dưới mắt là đại chiến, hai người bọn họ nếu lấy ra đồ vật đến, liền nhất định có tác dụng nơi. Thân thể ngươi rất mạnh, bất quá thật muốn ta phá mà nói, như thường có thể cho ngươi phá hỏng, chẳng qua là thời gian vội vàng, lười cùng ngươi chơi đùa, hảo hảo hưởng thụ dưới nguyên thần thống khổ đi. Lão thử tinh mở miệng, một tay chiêu xuất một cái rùi trống, tại hắn trước người tấm kia không biết làm bằng vật liệu gì đại cổ bên trên, nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Đùng. Một tiếng này phảng phất là ma âm, tiếng trống vừa vang lên, Trần Lập cùng Chư Bát Giới hai người đều là trong lòng run lên, thật giống như bị người dùng tay níu lấy tâm đầu huyết mạch một dạng. Cái này thứ gì? Trần Lập mặt lộ hai cho. Một bên Chư Bát Giới là hai mắt trợn tròn xoe, đạo, nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết mộ cổ thần trung. Đắc Nhi. Chư Bát Giới vừa mở miệng, đối diện lao thử tinh lại đánh một cái búng tay, cười nói, vẫn là thiên bồng có kiến thức, hai thứ này bà bối, đúng là mộ cổ thần trung. Cái này, các ngươi tại sao có thể có loại vật này? Lý Tĩnh, là Lý Tĩnh tên khốn kiếp kia. Chư Bát Giới tức giận mắng. Hắn ở trên trời người hầu nhiều năm, trong lúc lùng bắt qua rất nhiều yêu tinh, cũng tháo qua rất nhiều dĩ vãng thiên đình gặp phải khó giải quyết yêu tinh, mà mộ cổ thần trung chủ nhân vừa vặn ở nơi này một loại bên trong. Nói đến mộ cổ thần trung, còn phải nói đến bọn họ chủ nhân, nghe nói kia mộ cổ nguyên chủ nhân là một gánh hát nữ tử, bởi vì ngày thường khuôn mặt ánh trăng, nhưng không có gì bối cảnh, cho nên bị địa phương hoàn khố chiếm đoạt đi. kia hoàn khố đối với nữ nhân hoa tâm, đồng thời còn lòng dạ ác độc, ở cưỡng hiếp cái này gánh hát nữ tử sau đó, liền ra lệnh thủ hạ đưa nàng ném vào nhà mình thú trong lồng. Đại khái là con em quyền quý ít nhiều gì sẽ có một số người có đặc thú thích, cái này nhìn mình trải qua nữ tử bị dã thu ăn thịt, chính là kia hoàn khố vui mừng nhất thú. Gánh hát nữ tử sau khi chết, hoán niệm sâu nặng, hóa thành nữ quỷ. Vốn là người chết sau đó bất luận khi còn sống như thế nào, cũng phải đi địa phủ đi một lần, nghe kia Diêm Vương cho nàng định tiếp sau, nhưng này nữ quỷ trong lòng oán niệm quá nặng, không muốn theo như đầu mã diện dưới kia địa ngục, lại len lén lẻn trốn đến người quỷ tiếp giáp, Phong Đô quỷ thành. Phong Đô từ xưa tới nay chính là tam giới bất kể nơi, như đầu mã diện cũng bắt nàng không có cách nào, nàng vì vậy tránh thoát đầu thai chuyển thế, ở Phong Đô trong quỷ thành ở lại. Mà còn nàng chẳng những an toàn ở lại, vẫn còn ở dưới cơ duyên xảo hợp, tu luyện thành công, thành một cái tu vi thông thiên quỷ nữ. Nàng tu luyện thành công sau đó, chuyện thứ nhất chính là đi khi còn sống thành trấn, tìm kia hoàn khố một nhà báo thủ. Cũng không biết là vận mệnh vẫn là trùng hợp, ngày đó trong trấn hết lần này tới lần khác tới một vị đắc đạo cao tăng, tăng nhân này xuất thủ cứu kia một nhà hoàn khố sau, lại muốn độ hóa quỷ nữ. Có thể thế gian khó liệu nhất chuyện, không ai bằng một cái chữ tình, cái này cần đạo, nói, cao tăng cũng bất chi bất giác cùng quỷ nữ mến nhau. Người quỷ thủ đồ, hắn cùng với quỷ nữ mến nhau hậu quả có thể tưởng tượng được, không riêng gì thiên đình địa phủ tới bắt hắn, ngay cả cái kia bị hắn cứu hoàn khố, cũng vận dụng bối cảnh nhóm lớn người tu hành. Cao tăng trong lúc nhất thời sinh lòng mê võng, không biết thế nhân vì sao chỉ muốn thân phận mà đức thật xấu, lại càng không biết kia hoàn khố vì sao tạo nghiệp may mắn đến một mạng sau, còn muốn cắn ngược một cái. Đại khái là tư tưởng sở trí, giá cao tăng lại ngày đó, lập địa thành ma. Hắn liên thủ quỷ nữ, không những đem thiên đình địa phủ phái tới lùng bắt quỷ nữ binh tướng giết sạch, còn nghị cái kia hoàn khố, liên quan hắn một nhà, lại liên quan kia một quận huyện, hết thảy giết sạch. Chuyện này để cho thiên đình tức giận không dứt, ngay sau đó phát mấy chục ngàn thiên binh thiên tướng tới lùng bắt. Mà ma tăng cùng quỷ nữ tự biết khó thoát tại kiếp, lại ở đó một tòa không khí trầm lặng quận thành bên trong, tự đi binh giải. Ai ngờ binh giải sau hai người cũng không có hoàn toàn biến mất, ngược lại thì hóa thành một tâm trống, một tòa trung. Cao tăng khi còn sống vui ở sáng sớm gõ trung, quỷ nữ khi còn sống vui ở chiều tà đánh trống. Cái này lưu lại trung cổ, liền trực tiếp gọi là thần trung mộ cổ. Chư bát giới vốn tưởng rằng hai thứ này mang theo ma tính cái gì đã bị thiên đình tiêu hủy, nhưng ai biết lại ở chỗ này đủ phải. Cũng khó trách hắn đối với, đúng, Lý Tĩnh cắn răng nghiến lợi, người này là đối phó Trần Lập, quả thực là dưới đại thủ bút. Cái gì phá đồ vật, xem ta một gậy đập nó. Trần Lập trong lòng chấn khó chịu, nổi lửa khí. Sách Đồng Tử tiến lên liền muốn mở đập, có thể lúc này, một vị khác lao thử tinh lại biến hóa ra một cây cự mục đến, tay hắn giơ cự mục, nặng nề hướng thần trung đánh tới. D-A-N-G-Z. Nếu như nói mộ cổ là bận tâm, như vậy thần trung chính là cắt tâm. Trần Lập bước tiến trong nháy mắt ngừng, cả người thiếu chút nữa thì mới ngã xuống, mà sau lưng chư bát giới thảm hại hơn, lại bị chấn một cái tâm đầu huyết phun ra. Ha ha, Thiên Đồng, đã sớm nói lần này không phải vì ngươi tới, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không biết sống chết, được à, vừa có thể hoàn thành nghĩa vụ nhiệm vụ, vừa có thể tính toán rõ ràng chúng ta nợ cũ, nhất cử lưỡng tiện, nhất cử lưỡng tiện. Kaka, chớ cùng bọn chúng nói nhảm, mau mau giết về phục mệnh. Được. Hai cái lao thử tinh nói xong, liền bắt đầu đánh trống gõ chuông. Trung cổ âm thanh mỗi vang thoáng cái, Trần Lập cùng Chư Bát Giới cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Loại kia tim bị người nói ở trong tay, nhất thời dùng cây gậy đập, nhất thời dùng đao cắt cảm giác, nhất định chính là không thuộc mình hành hạ. Trần Lập cắn răng, trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, vốn tưởng rằng như vậy thì có thể không cảm giác được đau đớn, nhưng hắn lại quên lao thử tinh nói chuyện lúc trước. Quyền này chính là tới ghim hắn nguyên thần. Trần Lập nguyên thần khởi một cái cách đục thân, bị cái này trung cổ âm thanh dung một cái, càng không thuộc mình thống khổ lại chuyển tới. Hắn đau đến cả người toát ra mồ hôi lạnh, nguyên thần trên mặt đất lặp đi lặp lại, cơ hồ là liều mạng trở lại nhục thân chính giữa. Mà sau lưng Chư Bát Giới càng khó chịu, hai tay của hắn nắm thành quả đấm, con mắt đỏ bừng, điên cuồng nện bộ ngực mình, phản phất như vậy thì có thể giảm bớt đau một chút khổ như vậy. Hai cái lao thử tinh đều là đắc ý cười to. Trần Lập con mắt đỏ bừng, hắn đã cảm giác nguyên thần ở tan rã, chỉ hoan tiếp nữa mình và Bát Giới chắc chắn phải chết. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Hắn hét lớn một tiếng, miệt mài hướng phía trước phóng tới. Kia hai cái lao thử tinh thấy vậy, hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau sau, thủ hạ động tác như mưa cùng như vậy liên miên lên. Đùng, đùng, đùng. Cong, cong, cong. Trung cổ âm thanh liên miên bất tuyệt, nhất trọng ma âm đập ầm ầm ở Trần Lập cùng Bát Giới trong nguyên thần. Bát Giới không thể kiên trì được nữa, nghiêng đầu một cái, ngã xuống, mà hắn nguyên thần cũng dần dần vô ý thức bay lên không, nhìn tư thế chính là muốn tản đi. Trần Lập cắn răng đều văng ra màu đến, cơ hồ là liều mạng đi tới kia hai cái lao thử tinh trước người một chỗ nơi, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên kình thiên trụ, về phía trước đập tới. Nhưng hắn hiện tại động tác thật giống như trẻ con đùa nghịch một dạng, lao kia chuột tinh theo tay vung lên, liền đem cả người hắn hất bay đi ra ngoài. Mộ cổ thần trung như cũ, Trần Lập không thể kiên trì được nữa, nghiêng đầu một cái, ngã xuống, mà hắn nguyên thần cũng đi theo rời đi thân thể. Cùng Chư Bát Giới một dạng hai mắt nhắm nghiền, không ý thức chút nào, chỉ có thể nhìn được nhất trọng ma âm đụng vào nguyên thần bên trên, nguyên thần tan rã sắp tới. Chết đi, ha ha. Lao thử tinh ngửa mặt lên trời cười to, ngay tại Trần Lập cùng Chư Bát Giới sắp bỏ mình đang lúc, hai đạo bạch quang đột nhiên từ đằng xa bay ra ngoài. Chỉ nghe được phanh đông hai tiếng, mộ cổ phá, thần trung bể. Cầu xin phiếu hàng tháng. Đoán một chút là ai xuất thủ cứu rút. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm. Xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 331, Linh Sơn, khách quý, cầu xin phiếu hàng tháng. Hai cái lao thử tinh trong nháy mắt trợn to hai mắt, tiếp đó tức giận xông lên đầu, hét, người nào ai dám nhúng tay chuyện này. Bốn phía cũng không đáp lại. Nơi đây vốn là núi hoang, che giấu vật cực thiếu, đưa mắt vừa nhìn, không sai biệt lắm có thể xem cái 8-9 phần 10, hai cái lao thử tinh tứ phương ngắm nhìn, lại không thấy được bất kỳ bóng người nào, coi như vận dụng thần thức đem chúng quanh đây mấy trăm dặm bao trùm, cũng không cảm giác được có dấu người giống. Nhị ca, làm sao bây giờ mộ cổ thần trung bị hủy, trở về nghĩa phụ nhất định sẽ đại phát lôi đình. Một cái lao thử tinh lòng như lửa đốt nói. Ngoài ra cái kia cũng là sắc mặt tâm trầm, mộ cổ thần trung là một đặc thù bà bối, bị phá vỡ sau, liền trực tiếp hóa thành bụi bặm, tiêu tan hết sạch, nghĩa phụ phái bọn họ đi xuống lúc liền nặng đã thông báo, hai thứ này bảo bối phải thật tốt bảo vệ, nhưng bây giờ, liên căn mao đều không thừa, hai người bọn họ làm sao không lòng như lửa đốt. Chậm, đó là cái gì? Lao thử tinh ánh mắt quét nhìn, đột nhiên phát bọn hắn bây giờ bên người cách đó không xa, có hai thứ. Hắn ánh mắt nghi ngờ đi lên trước, đem kia hai thứ nhặt lên, đón lấy, sắc mặt liền cổ quái. Xương gà ở đây vì sao lại có xương gà? Hắn cau mày. Một người khác lao thử tinh là ngưng trọng nói, nhị ca, vừa mới đánh nát mộ cổ thần trung, không phải là cái này hai cây xương gà đi. Hoang đường. Tiêu nhị ca thét mắng một tiếng, đạo, nói mộ cổ thần trung là nghĩa phụ ban thưởng bà bối, tuy nói không đến nổi cứng như kim thiết, nhưng thế nào cũng không khả năng là hai cây xương gà có thể đánh bể. Kia. Nghĩ đến cái này xương gà đã sớm ở chỗ này, chúng ta không có chú ý à. Nhị ca nói như vậy. Lao thử tinh ngay vậy, thần sắc do dự, nhưng vẫn là không có nói nhiều. Bởi vì là cái người sáng suốt đều có thể nhìn đến cái này hai cây xương gà còn có nhiệt độ. Hơn nữa mặt trên còn có còn sót lại nước miếng, rõ ràng chính là vừa mới ăn xong đồ vật, tại sao có thể là bọn họ trước khi tới liền lưu lại. Nhị ca sở dĩ không muốn thừa nhận, khả năng vẫn là tâm lý có sợ hãi, bởi vì có thể sử dụng hai cây xương gà đem mộ cổ thần trung đánh nát người, tu vi tuyệt đối không phải bọn họ có thể đo lường được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn cau mày hỏi. Nhị ca nghe vậy, do dự một chút, tiếp đó nhìn về phía nguyên thần cùng lục thân còn không có hợp lại Trần Lập Chư Bát Giới, thanh âm rét lạnh đạo, nói bảo bối không có, nhiệm vụ dù sao cũng phải hoàn thành, nếu không các loại, chờ chúng ta trở về, liền thật không có quả ngon để ăn. Ta minh bạch. Cái kia lão thử tinh gật đầu một cái, hai người hướng thẳng đến Trần Lập cùng Chư Bát Giới đi tới. Bọn họ nguyên thần còn không có khôi phục như cũ, lúc này độc thủ, hai người chắc chắn phải chết. Có thể đang lúc bọn hắn muốn hạ sát thủ thời điểm, cái này bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên thanh âm. Hai người các ngươi, là không đến tường nam bất hồi đầu nhất định phải ngọn củ tỏi mới có thể thu tay lại. Đạo thanh âm này cực kỳ phiêu miểu, rõ rõ ràng ràng vang ở bọn họ trong tai, tuy nhiên lại phân biệt không lên tiếng nguyên ở nơi nào. Người nào đi ra, đừng giả thần giả quỷ. Hai cái lão thử tinh cảnh giác nhìn một phía. Ta là ai không trọng yếu, nặng nếu như các ngươi phải hiểu, ở ta dưới mí mắt muốn giết người là không có khả năng. Hừ, ta còn càng muốn giết hắn. Lao thử tinh lạnh rên một tiếng, năm ngón tay đưa ra, đi phía trước tìm đòi, phải bắt bể Trần Lập nguyên thần. Nhưng tại giây phút này, một đạo bạch quang lại lần nữa bay ra, không thiên vị, mới đánh vào kia động thủ lão thử tinh lòng bàn tay bên trên, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều tê dại đi xuống, nhấc cũng không ngẩng lên được. Mà lúc này, bên người lao thử tinh mặt lộ kinh hãi nói, nhị ca, lại là xương gà. Lại là xương gà. Nhị ca nghe vậy, trừng mắt nhìn về phía trước người. Phát hiện kia đem chính mình toàn bộ cánh tay đánh tê dại đồ vật, rốt cuộc lại là một cây xương gà. Cái này, hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, nếu như trước là lừa mình dối người mà nói, vậy bây giờ, hắn là thật ngay cả lừa mình dối người can đảm cũng không có. Cái kia ra tay người thực lực vượt quá hắn tưởng tượng, hắn không phải người ngu, có thể đem xương gà dùng với thần binh lợi khí một dạng, tu vi tuyệt đối đến xuất thần nhập hóa mức độ, loại này cấp bậc nhân vật, tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Đi. Hắn không do dự nữa, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Lập cùng Chư Bát Giới, tiện lợi trước biến mất ở trong trời đêm, một người khác lao thử tinh theo sát phía sau, biến mất ở đây. Núi hoang lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh, không có mộ cổ thần trung ma âm, Trần Lập cùng Chư Bát Giới nguyên thần cuối cùng chậm rãi hồi tỉnh lại, cùng nhục thân hợp hai thành một sau, lại liên tiếp đứng lên, thấy thân thể của mình không có tổn hại sau, hai người đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chúng ta lại còn không có chết, kia hai cái lao thử tinh thế nào không thấy? Chư Bát Giới nhìn vòng quanh tứ phương, phát hiện lúc này trong núi hoang chỉ còn lại hai người bọn họ. Bước đầu nghĩ một lát như sau, Chư Bát Giới đột nhiên hoàng đạo, nói bọn họ sẽ không cuối cùng mục vẫn là tiểu hòa thượng đi vậy cũng nguy hiểm, hầu ca, chúng ta nhanh lên một chút trở về. Ừm. Trần Lập gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, đem Cân Đầu Vân gọi về. Chẳng qua là ở Đằng Vân lúc rời đi sau khi, hắn đột nhiên phát hiện tại chính mình tỉnh lại cách đó không xa, có một cây xương gà. Sắc mặt hắn nhất thời cổ quái. Cân Đầu Vân tốc độ không thể nghi ngờ, 600-700 dặm chặng đường, chẳng qua chỉ là nhắm hai mắt lại mở một cái công phu, chờ bọn hắn song song rơi vào tự viện sau, phát hiện Bạch Cốt Tinh các nàng đều tại trong sân chờ, Tiểu Hòa Thượng vẫn còn, Thỉnh Kinh đoàn đội không có ít người. Chẳng qua là, chị dâu, Cẩm Mao thử đây. Chư Bát Giới cau mày hỏi. Bạch Cốt Tinh đạo, nói mới vừa không lâu tới hai cái hắc bảo nhân, đem Cẩm Mao thử cho mang đi. Chúng ta vốn định ra tay đi cản, thế nhưng kia hai cái hắc bảo tu vi rất cao, mang theo Cẩm Mao thử chớp mắt liền rời đi nơi này. Đi sao? Chư Bát Giới nghe vậy, lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt phức tạp, tâm tình ngũ vị tạp trần. Mà Trần Lập ở thấy mọi người sau khi an toàn, liền trực tiếp đi tìm người trẻ tuổi hòa thượng, hướng hắn hỏi rõ phương trượng ở phòng, lại vội vã chạy tới. Bạch Cốt Tinh đám người đều là mặt lộ nghi hoặc, bao gồm Chư Bát Giới, cũng không hiểu hầu ca vì sao trở lại một cái, chuyện thứ nhất là tìm phương trượng. Trần Lập đi tới phương trượng trong phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, có thể là tâm lý có điều cố kỵ, không có giống hơn nữa ban ngày như vậy. Nói thẳng muốn xô cửa lời nói, chỉ tiếc hắn cái này nhẹ nhàng gõ cửa căn bản sẽ không dùng, ở ngoài cửa các loại chờ nửa ngày cũng không thấy phe kia trượng đứng dậy mở cửa. Trần Lập do dự một chút, thân thể lắc lư một cái, liền trực tiếp xuyên qua cửa phòng vào phòng, chẳng qua là sau khi vào nhà hắn mới phát hiện ở đây không có một bóng người. Tên kia quả nhiên có gì đó quái lạ. Trần Lập cau mày, lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền cười lẩm bẩm, bất quá người cũng không tệ lắm nha, ta đánh cướp hắn rượu thịt, hắn lại xuất thủ cứu giúp, ừm, là một cao tăng. Hắn những lời này nhìn như đang lẩm bẩm lầu bầu, kỳ thực cũng là tâm lý ôm may mắn, cho là cái kia Phương Trượng nút trong bóng tối, như vậy lẩm bẩm lầu bầu có thể không để lại dấu vết mà chụp người ta một cái nịnh bợ, để bày tỏ cảm ơn. Chỉ bất quá lúc này hắn quả thật suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia hèn mọn Phương Trượng đã sớm rời đi nơi đây. Thần bí Tu Di Linh Sơn bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi xếp bằng ở vách đá tham thiền, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân, trên mặt hắn hiện lên nụ cười, cũng không thấy quay đầu, chẳng qua là nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Khách quý." 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 332, Như Lai sắp chết. Người vừa tới nhìn không bề ngoài, còn rất tiên phong đạo cốt, một thân đạo giáo cao nhân địa bộ, chẳng qua là ngồi ở Như Lai Phật Tổ phía sau người, lại đột nhiên đem kia giày cỏ cởi ra, một cái tay móc trên chân ra chết, chính là có chút có nhục nhã nhặn. Như Lai bình tĩnh quay đầu, nhìn cái này tựa như Phật không phải là Phật, tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như nho không phải là nho người bấu chân, không khỏi cười một tiếng. Người này không nổi danh, nhưng bất luận là Thiên Đình vẫn là Linh Sơn, đạo giáo Tam Thanh vẫn là Điệu Tiên Tri Tổ, thấy hắn cũng sẽ lấy đạo hữu tương xứng. Đương nhiên, tuy nói hắn danh tiếng tại thiên hạ không hiện, nhưng hắn mang ra ngoài một ít học trò, nhưng đều là trong tam giới nhân vật quan trọng. Thí dụ như trong Thiên Đình tiền nhậm Thiên Bồng Nguyên Soái, Hoa Quả Sơn đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không, nghe nói ngay cả Thất Đại Thánh đứng đầu Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương cũng với qua hắn một đoạn thời gian. Đương nhiên, còn có Như Lai Phật Tổ đệ tử, Hàng Long La Hán, kỳ thực cũng với cái này không nổi danh ra hỏa qua, đáng tiếc bản lĩnh không có học, rượu kia thì xuyên chẳng qua Phật Tổ trong lòng lưu giám đạo lý ngược lại học ra tinh túy. Ngươi không phải là không thích nhất ta đây loại người sao, thế nào hôm nay có tâm tình tới Tu Di Sơn? Đại khái là bên người người kia trừ chân động tác quả thực có chút cay con mắt, Phật Tổ rất nhanh thì đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác, nhìn Tu Di Sơn dưới vân hải sôi trào, nhàn nhạt mở miệng. Người bên cạnh dừng lại keo chân động tác, tay cũng không vô vô, cứ như vậy hướng đầu sau một gối, trực tiếp nằm ngửa đi xuống, sau đó nói, đây không phải là nghe nói ngươi cái này con lựa chọn không còn sống lâu nữa nha, ta suy nghĩ chúng ta lúc trước coi như có chút giao tình, sẽ tới nhìn một chút chứ, ta là người có thể so với các ngươi những thứ này chặt đứt thất tình lục dục gia hỏa có tình vị nhiều. Xác thực, ngươi là so với ta có tình vị nhiều. Như Lai Phật Tổ gật đầu một cái, lạ mặt cảm khái. Hắn làm Linh Sơn chi chủ đã cực kỳ lâu, những thứ này trong năm tháng hắn tham thiền, ngộ đạo, cho là thế gian các loại thống khổ đều là bởi vì tình lên. Thân tình, hữu tình, ái tình, chính là bởi vì đủ loại chữ tình, mới có thể diễn sinh ra đủ loại dục vọng, mới có đủ loại ác nhân. Cho nên hắn cho là, thiên hạ nếu muốn thật thịnh thế thái bình, nhân gian nếu muốn chân nhân người hướng thiện, đầu tiên phải làm thì hẳn là quyết bỏ thất tình lục dục. Bởi vì chỉ có vô dục vô cầu, mới sẽ không có cá lớn nuốt cá bé. Sẽ không có hàng xóm trong lúc đó là tấp đất tranh luận không nghỉ, sẽ không có ăn mày là tấp kim mất đi tích lương, sẽ không có quan viên vì quyền là lợi nhuận làm việc thiên tư bổ pháp, sẽ không có kiêu hùng là giang sơn mỹ nhân trục lộc thiên hạ. Không có tranh đấu mới có thể thái bình, chúng sinh mới có thể ngang hàng. Nho ra từng có người đưa ra nhân tính bản thiện, cũng có người đưa ra nhân tính bản ác, mà Như Lai cho là nhân tính phức tạp, thiện ác cùng tồn tại. Thất tình lục dục chính là ác niệm mà nguồn, chỉ cần chặt đứt thất tình lục dục, ác niệm tự nhiên sẽ biến mất ở trong lòng. Song hắn cái thuyết pháp này lại gặp đến người bên cạnh phỉ nổ. Người bên cạnh nói, vạn vật tự có định lý, có tồn tại thì có ý nghĩa. Ngươi định đi quẹt bỏ một dạng lúc, một tiểu khác cũng sẽ đi theo biến mất. Có hắc ám tồn tại, người mới sẽ ý thức được quang minh trọng yếu, có quang minh tồn tại, người mới sẽ ý thức được con mắt trọng yếu. Có mùa đông ra rét, mới có đống lửa ấm áp, có mùa hè nóng gian, mới có gió núi mát lạnh. Có thân tình, cha mẹ mới sẽ đem ngươi nuôi lớn. Có hữu tình, huynh đệ mới có thể hô bang hỗ trợ. Có ái tình, nam nữ mới có thể hài hòa sống chung. Nếu là không có thân tình, cha mẹ đưa ngươi sinh ra, có lẽ sẽ đưa ngươi vứt bỏ. Nếu là không có hữu tình, ngươi gặp trắc trở, người bên cạnh sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Nếu là không có ái tình, trời sinh liền so với nhu nhược nữ tử, ở trước mặt nam nhân sẽ trở thành thịt cá. Không có ỷ mạnh hiếp yếu ác nhân, cũng chưa có tuyệt địa phản công người lương thiện. Không có ngu ngốc vô đạo quân vương, cũng chưa có khởi nghĩa anh hùng. Không có dục vọng, cũng chưa có cạnh tranh, không có cạnh tranh, cũng chưa có tiến bộ, không có tiến bộ, cũng chưa có ứng đối nguy nan năng lực, không có năng lực, liền chỉ có một con đường chết. Người bên cạnh nói với hắn rất nhiều, hạ phàm rèn luyện trở về Hàng Long cũng cùng hắn tham khảo rất nhiều, cái kia chính mình yêu thích nhất đệ tử, Kim Thiền, thậm chí cũng đỏ mặt cùng hắn tranh luận. Hắn ngay cả mình nội tâm đều xuất hiện khác nhau. Hắn bắt đầu sợ hãi, sợ hãi sau bắt đầu căm phẫn, hắn dưới cơn nóng giận, đem trong lòng ác chém ra đi, thế cho nên hiện tại gieo gió gặp bão. Ngươi còn có thời gian bao lâu có thể sống? Gió núi thổi mây mù phiêu động, giống như là mặt biển. Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, hỏi một tiếng. Như Lai Phật Tổ mục ngắm phương xa, thần sắc bình tĩnh đạo, nói thỉnh kinh kết thúc. Ồ. Người bên cạnh thờ ơ gật đầu một cái, sau đó nói, mặc dù ngươi cái này con lựa chọn có một số việc sai rất vượt quá bình thường, nhưng có một việc, vẫn thật là ngươi đối kháng. Rất hiếm có, ta có thể lý giải cho ngươi đang khen ta sao? Như Lai ngẩng đầu, cười nói. Người bên cạnh tức giận lườm hắn một cái, ngươi chính là mèo mù vớ cá rán. Có lẽ đi. Như Lai cười cười, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận mênh mông mây mù, nhìn về phía cách Tây Thiên Linh Sơn đã không tính là xa thỉnh kinh một nhóm. Tứ đại linh hầu, ta chọn Linh Minh Thạch hầu, Ngọc Đế tiểu tử kia chọn Lục Nhĩ Mi hầu, Địa Tàng Vương chọn Thông Tí Viên hầu, ngươi chọn Xích Vĩ Mã hầu, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ngươi tuyển đúng. Người kia lạ mặt cảm khái. Như Lai hỏi ngươi gặp qua hắn. Người bên cạnh đạo, nói đúng vậy, hắn đánh cướp ta rượu cùng gà. Ha ha, vậy hắn có thể thật đủ lớn mật. Như Lai không khỏi cười lớn. Tựa hồ kia hầu tử đánh cướp bên người này là một kiện rất để cho hắn thoải mái sự tình. Bất quá, tuy nói ngươi tuyệt đúng, nhưng hắn hiện nay tu vi thật sự là có chút khó coi, đối phó hai cái lao thử tinh lại thiếu chút nữa bị đánh chết. Như Lai nghe vậy, cười nói, cho nên mới cần nhiều người như vậy kéo dài thời gian a, chỉ mong hắn có thể mau sớm lớn lên đi. Chỉ mong đi. Người bên cạnh cũng đi theo nói một tiếng, sau đó nói, nghe nói Ngọc Đế tên kia muốn cùng hậu nghệ vợ thành hôn, cho ngươi phát thiếp không có.
Phát.
Như Lai gật đầu một cái. Vậy ngươi đi sao?
Như Lai đạo, nói ta hẳn không thời gian đi đi.
Ngạch, điều này cũng đúng. Người bên cạnh nói xong, lại ngồi dậy, đưa tay keo nhấc chân nha tử, tự đủ, một đám lao ra hỏa, cũng không biết có thể còn lại mấy cái, Nguyên Thủy đã sớm đi lên, nghe nói Thông Thiên cũng ở đây trước đây không lâu đi lên, còn như Thái Thượng, phòng trừng cũng không xa, nhân sinh à, thật là tịch mịch như tuyết.
Đúng vậy, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết.
Như Lai nhìn phương xa, đột nhiên tinh thần chán nản. Người bên cạnh nhìn hắn, hồi lâu, thở dài một tiếng, đứng lên nói, tính, ta cũng phải trở về, Nộ Không tiểu tử kia trước đây không lâu không biết phát cái gì thần kinh, lại tìm ta ba sao động đi, tu luyện tư thế tạc đại, ta phải đi đề phòng, đừng để cho hắn đem ta hang ổ đều cho phá.
Vậy là ngươi phải xem một chút.
Như Lai cười gật đầu một cái. Người bên cạnh đất bằng thẳng lên, dưới chân không thấy mây. Rời đi trước, hắn vừa quay đầu xem thật kỹ Như Lai liếc mắt, đại khái đây cũng là một lần cuối cùng.
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 333, Tây Phương không đi được, cầu xin phiếu hàng tháng.
Cẩm Mao thử huynh muội ba người chạy trốn sau, Trấn Hải tự khôi phục lại bình tĩnh. Trần Lập một nhóm trời vừa phát sáng lại lần nữa lên đường, so với quá khứ, Chư Bát Giới có vẻ hơi buồn buồn không vui. Đại khái là biết rõ Cẩm Mao thử khả năng mất đi lúc trước trí nhớ, hoặc có lẽ là bị sửa đổi lúc trước trí nhớ, hắn trong lòng ít nhiều là có chút khổ sở. Trần Lập không biết như thế nào khuyên hắn, chỉ có thể nói, Lý Tính có thể cải biến nàng trí nhớ, vậy thì nhất định có khôi phục trí nhớ phương pháp, cuối cùng cũng có một ngày, Cẩm Mao thử sẽ nhớ lên cùng chuyện hắn. Còn như hai người sẽ phát triển như thế nào, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Dọc theo con đường này, Trần Lập càng phát ra chuyên chú vào tu luyện Bát Cửu Huyền Công, đêm hôm ấy hiểm tử nhưng vẫn còn sống, không thể nghi ngờ là kế đại bảng vương sau đó, lại cho hắn gõ một lần vang dội chuông báo động. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xúc cảm càng phát ra thâm. Lý Tính tuy nói tu vi không bằng chính mình, nhưng hắn quyền thế ngút trời, mà còn lại có nhiều như vậy uy lực khó lường pháp bảo, hắn Trần Lập lúc trước coi thường Lý Tính, nhưng đi qua lần này lao thử tinh độc thủ, để cho hắn sâu sắc ý thức được, Lý Tính người này tuyệt đối không thể coi thường. Còn như vị kia phương trượng, Trần Lập nghĩ đến chính mình để người ta uy bức lợi dụng tình cảnh, chính mình cũng không nhịn được xấu hổ. Xem người không thể chỉ xem tướng mạo, những lời này quả nhiên không có nói sai, nếu như không phải thấy cái kia xương gà, hắn Trần Lập thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia phương trượng lại là một cao nhân tuyệt thế. Hắn là như thế nào để cho hai cái lao thử tinh không đánh mà lui, Trần Lập cũng không rõ ràng, nhưng Trần Lập rõ ràng là, chính mình gồm cả đại đạo chi nhãn cùng thông thiên hỏa nhãn, đều không cách nào nhìn ra hắn đầu mối, chỉ là điểm này ẩn giấu tu vi thủ đoạn, cũng đã là kinh thế hai tụ. Cùng nhau tây hành, Trần Lập tu vi vững bước lên cao. Trước lúc này hắn đã có 10.000 điểm kinh nghiệm EXP, đi qua hơn một tháng dốc lòng tu luyện sau, hắn đẳng cấp rốt cuộc đạt tới 52. Mà còn để cho hắn hơn kích động là, tu luyện Bát Cửu Huyền Công kỳ thực không riêng gì nhằm vào nhục thân, hắn là nhục thân càng cường, nguyên thần thì sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Lần trước sở dĩ thảm bại ở lão thử tinh mộ cổ thần trung hạng, cũng là bởi vì hắn nguyên thần lực quá yếu, tuy nói hiện tại cũng bất quá là thoáng mạnh một chút, nhưng nếu là nghe nữa những vết thương kia nhân nguyên thần ma thanh âm, tóm lại so sánh với một lần thân thiết bị một ít. Ở quan đạo bên trong đi trước, đường tắt một con trà. Một nhóm người suy nghĩ thiên hơi nóng, liền tạm thời ở quán trà nghỉ ngơi một hồi, tiêu quán trà lao đầu lấy được hai đại ấm thanh nhiệt chân cổ trà lạnh. Trong quán trà còn linh linh tán tán có mấy cái tháo hán tử, thấy Trần Lập một chuyến này sau, đều là không tự chủ được lui về phía sau có rút. Bọn họ cuối cùng là nhiều chút lên núi hạ hương dân chúng bình thường, thấy Trần Lập Chư Bát Giới loại này yêu tinh, ít nhiều đều có nhiều chút sợ hãi. Ngược lại kia bán trà lão đầu ở chỗ này đợi nhiều chút năm đầu, gặp qua người a yêu a đến không hết, cho nên tỏ ra tự nhiên rất nhiều, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tiểu hòa thượng sau đó, gương mặt liền trở nên có chút cổ quái. Trần Lập mày nhíu lại mặt nhăn, quan sát thoáng cái lão đầu này, cả người không có một chút xíu tu vi, chẳng lẽ cũng muốn đánh tiểu hòa thượng chủ ý. Hắn không khỏi ngẩng đầu hỏi lão quan, thế nào, chưa thấy qua đẹp trai như vậy hòa thượng. Lão quan nghe vậy, biết được hắn là đùa giỡn, lại cười nói, và trên là gặp qua rất nhiều, nhưng giống như hắn như vậy đẹp trai, chính là chưa từng thấy qua, bất quá, thứ cho lão hủ cả gan hỏi một câu, các ngươi chuyến này là muốn đi Tây đi, vẫn là hướng đi về hướng Đông? Trần Lập đạo, nói chúng ta từ Đông Lai, dĩ nhiên là đi Tây đi.
Hướng Tây lão quan nghe vậy, vốn là sinh tràn đầy nếp nhăn cái trán, liền nhíu càng thâm, chỉ nghe hắn do dự một chút, mới sắc mặt ngừng trọng nói, trưởng lão, nếu như là đi Tây đi mà nói, vậy lão hủ vẫn là khuyên các ngươi bỏ ý niệm này đi, thừa dịp còn sớm nơi nào đến, trở về nơi đó đi. Hắn lời này vừa ra, Trần Lập một bản sắc mặt nhất thời liền cổ quái, mà bốn phía mấy cái hắn tử cũng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn tới, khi bọn hắn thấy tiểu hòa thượng thời điểm, trên mặt đều là lộ ra thì ra là như vậy thân sắc. Trần Lập cau mày nói, há, dám hỏi lão quan, chúng ta vì sao không thể hướng Tây?
Lão kia quan đạo, nói xa hơn hướng Tây, các ngươi sợ là muốn khó giữ được tánh mạng, cho nên lão hủ lúc này mới khuyên các ngươi trở về.
Dám hỏi, thế nào cái khó giữ được tánh mạng? Một bên Chư Bát Giới nghi hoặc hỏi.
Lão quan yên lặng thoáng cái, mới lên tiếng, nếu như lão hủ không có đoán sai, các ngươi mấy vị đều là nhà sư đi.
Trần Lập cùng Chư Bát Giới xa hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu một cái.
Lão kia quan liền nói, đó chính là, các ngươi đã là nhà sư, vậy thì không thể đi Tây đi.
Trần Lập vừa nghe, nhất thời vui, cười nói, người trong Phật môn tâm chi sở hướng, chính là kia Tây Phương Đại Lôi Âm Tự, thế nào đến ngươi nơi này, lại nói chúng ta hướng Tây không được.
Ai, trưởng lão, ngươi có chỗ không biết, ở đi về phía trước hơn 10 dặm đường, vậy coi như đến diện pháp quốc, đến diện pháp quốc, vậy các ngươi nhưng là không còn mệnh. Diện pháp quốc. Trần Lập nghe vậy, mặt liền biến sắc, trong đầu lục soát lên Tây Du nguyên văn trí nhớ, trong chốc lát, rốt cuộc bị hắn nhớ tới cái này một diện pháp quốc. Mà lao kia quan là tiếp tục mở miệng đạo, nói cái này diện pháp quốc quốc vương đã từng ứng thuận chí nguyện to lớn, đời này kiếp này, muốn giết đủ 10.000 cái thích môn đệ tử, mấy năm qua này, hắn đã giết 9.996 cái, còn kém 4 cái hòa thượng liền có thể hoàn thành chí nguyện to lớn, mà các ngươi mấy vị vừa vặn lại là người xuất gia kia, nếu là đi diện pháp quốc, còn không, có đi mà không có về. Muốn giết 10.000 cái hòa thượng, đã giết 9.996 cái. Cái này quốc vương có bệnh. Chư bắt rơi đám người lần lượt mở miệng, mặt lộ tức giận. Lão quan đang muốn gật đầu, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa chật chật, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện trên quan đạo lại có một đội binh lính rục ngựa tới, sắc mặt hắn hoảng hốt, liền vội vàng túi thấp đầu, trở lại nên ngốc địa phương. Mà đám kia đi ngang qua binh lính vốn nên tiếp tục rời đi, có thể cầm đầu quân sĩ nhãn quang sắc nhọn, ánh mắt bị Trần Lập cùng Chư Bát Giới hai cái hình thù kỳ quái hấp dẫn, ngay sau đó lại nhìn thấy Bạch Cốt Tinh cùng Thủy Thanh Linh. Hai nữ nhân này xinh đẹp không thể nghi ngờ, nhất định chính là tiên nữ hạ phàm. Kia quân sĩ con mắt tại chỗ đăm đăm, sau đó chậm rãi quay đầu ngựa lại trở về tới. Mà phía sau hắn kia 10 binh lính cũng đi theo trở lại, khi bọn hắn đều nhìn thấy Thủy Thanh Linh cùng Bạch Cốt Tinh sau, vốn là khô giáo cổ họng, lại càng phát khô giáo. Lão quan, trà ngon dâng lên đến, cho quân gia môn giải khát một chút. Cầm đầu quân sĩ còn chưa đi vào quán trà, lại cực kỳ uy phong lẫm lẫm kêu một tiếng. Lão kia quan bận rộn đáp ứng một câu, liền đi chuẩn bị nước trà. Mà quân sĩ đi vào quán trà sau, ánh mắt sẽ không ở Thủy Thanh Linh cùng Bạch Cốt Tinh trên người rời đi qua, suy nghĩ tiến lên trêu đùa một phen, lại không biết dùng cái lý do gì, liền trong lòng hắn lo lắng thời điểm, sau lưng một người lính đột nhiên kinh hô, "Tướng quân, mau nhìn, hòa thượng, là hòa thượng." "Hòa thượng?" Quân sĩ nghe vậy, theo binh lính chỉ, đưa mắt từ hai vị mỹ nhân trên người rời qua một bên thiếu niên đầu trọc. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 334, ngươi cứ việc đi gọi người, cầu xin phiếu hàng tháng. Ta hắn sao? Hòa thượng, là hòa thượng. Quân sĩ ở ngắn ngủi đờ đẫn đi qua, đột nhiên liền mừng rỡ vạn phần hô to một tiếng. Miệng há có thể nhét một viên trứng vịt, đem chung quanh mấy cái hán tử bị dọa sợ đến run run một cái, bỏ lại hai quả tiền đồng trả tiền trà nước, nhanh chân chạy đi ra ngoài. Không riêng gì bọn họ, ngay cả Trần Lập kia một nhóm đều bị cái này bệnh thần kinh trợn một tiếng kêu sợ xuống. Hán tức giận ngẩng đầu lên, đạo, nói không chính là một cái hòa thượng còn như vậy ngạc nhiên. Mắc mớ gì tới ngươi? Kia quân sĩ không khách khí chút nào mắng liền một tiếng. Đùa, từ lúc quốc vương bắt đầu diệt Phật, trong thành hòa thượng liền bị giết sạch, tứ phương một khi có hòa thượng đi ngang qua, trực tiếp liền phái binh lùng bắt, băm đi đầu. Bởi vì này vài năm giết hòa thượng bầu không khí càng diễn càng thịnh, đưa đến diệt pháp quốc danh âm thanh cũng càng lúc càng đại, cực ít còn có hòa thượng dám xuất hiện ở diệt pháp trong ngoài nước. Nhưng quốc vương giết 10.000 hòa thượng chí nguyện to lớn lại mới hoàn thành 9.996 cái, còn kém như vậy 4 cái, có thể diệt pháp quốc phương viên trăm dặm cũng không thấy một người đầu trong người, quốc vương không thể làm gì khác hơn là ban xuống thánh chỉ, người nào nếu bắt một cái hòa thượng, phần thưởng hoàng kim ngàn lượng cộng thêm phong quan thêm tước. Hoàng kim ngàn lượng cám dỗ quá lớn đi, có thể phía sau còn có một phong quan thêm tước. Cái này làm cái tiểu đội trưởng kỵ binh đương ước chừng 8 năm quân sĩ, thấy cái này phong quan thêm tước còn tiền thưởng hòa thượng, sao có thể không kích động dị thường. Hắn một đôi tràn đầy vết chai tay lẫn nhau ma sát, nụ cười trên mặt căn bản cũng không thêm che giấu, nhìn về phía tiểu hòa thượng ánh mắt hoàn toàn chính là bụng đói của cục lao sói xám nhìn thấy mập chảy mỡ tiểu bạch dương. Tiểu hòa thượng bị hắn chảnh đến phát hoảng, thân thể hướng xa hòa thượng dựa một chút. Kia quân sĩ lại hướng xa hòa thượng quan sát thoáng cái, giọng rất là kích động nói, ngươi dâu quai hàm này chẳng lẽ cũng là hòa thượng đi? Là thì như thế nào? Xa hòa thượng mười phần phấn khích. Quân sĩ nghe vậy kích động thẳng tạp ba miệng, không riêng gì hắn, ngay cả phía sau hắn 10 binh lính cũng thân thể khẽ run, không cách nào ức chế trong lòng vui sướng. Tuy nói những thứ này hòa thượng tóm lại công lao nhất định là đội trưởng, nhưng bọn hắn không nói phút thịt, ít nhiều gì cũng có thể phút chút cánh nước, thoáng cái thăng chức vị cũng có thể. Quân sĩ cố nén trong lòng vui sướng, lại đem mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trần Lập, đạo, nói ngươi thế nhưng hòa thượng. Trần Lập hai tay mở ra, ngươi nói là chính là rồi. Vậy như vậy đầu heo mập. Chư Bát Giới phi mà một tiếng, đầy miệng nước trà trực tiếp phun ở trên mặt hắn. Ngươi lớn mật. Kia quân sĩ bị phún con mắt đều đỏ, giận dữ lấy đưa ngón tay quát mắng. Chư Bát Giới lạnh lùng liếc hắn một cái, đạo, nói ta liền lớn mật, ngươi thế nào? Ngươi, hay, người vừa tới, lên cho ta, đem các loại ti tiện hòa thượng chém, còn như hai nữ nhân này, trước giữ lại. Hắn hét lớn một tiếng, sắp xếp đủ tướng quân chỉ điểm xa trường vạn người công kích khí thế, chỉ tiếp phía sau hắn tiểu bình có chút ít, nhưng cũng may mỗi trên người bội đao, vẫn có một tí kẹo như thế khí thế. Chẳng qua là cái này mười tiểu binh vẫn không có thể xung lại, chỉ nghe thấy Chư Bát Giới lạnh rên một tiếng, thanh âm này như đại truy như vậy đện ở bọn họ trong lòng, một đám người trong nháy mắt che tâm mới ngã xuống đất, thống khổ kêu rên lên. Bát Giới cái này dao động lòng người công phu, hoàn toàn chính là bằng vào thực lực nghiền ép, cũng liền đối phó mấy cái này tiểu rồi có ích, cùng kia mộ cổ thần trung không thể như nhau. Nhưng dù vậy, lấy hắn tu vi, lạnh rên một tiếng, thật đúng là không phải là mấy cái này tiểu binh có thể ngăn cản. Kia quân sĩ không phải người ngu, thấy hắn chỉ là hừ một tiếng đều có thần uy như thế, nhất thời minh bạch đám người này không đơn giản, nhìn hắn kia tướng mạo, 89/10 chính là tu luyện thành công yêu quái. Bất quá, Diệt Pháp Quốc cũng không thiếu đánh bại yêu cao nhân, hắn trong mắt lóe lên một vòng thâm độc, lạnh lùng nói, "Được, các ngươi lợi hại, có gan liền ở chỗ này chờ, tha cho ta đi gọi người." Muốn gọi người ta đây lão chư trước cốt chết người đang ở đây nói. Chư Bát Giới trực tiếp từ trường điều trên cái băng đứng lên, bước chân đi trước liền muốn thu thập kia quân sĩ, hắn vóc người vốn là phi thạc,
cộng thêm diện mạo kinh người, cho nên hung tận bộ dáng thật đúng là hủ chết người. Kia quân sĩ nằm trên đất không ngừng lui về phía sau di động cái mông, cái miệng run rẩy, vừa nói ngươi không nên tới lời nói. Có thể Chư Bát Giới nơi nào để ý tới hắn, đi tới bên cạnh hắn, bàn tay giương lên, liền muốn động thủ. Hắn bàn tay coi như là tiểu bạch long, ăn một cái cũng phải đau đến lớn tiếng kêu, huống chi cái này bình thường phàm nhân quân sĩ, có thể nói một tát này hạ xuống, trực tiếp là có thể đưa hắn đánh cho thành dưa hấu nát. Nhưng ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, Trần Lập lại đột nhiên mở miệng, đạo, nói Bát Giới, tính. A Bát Giới quay đầu lại, mặt lộ nghi hoặc. Trần Lập đạo, nói hắn không phải là phải gọi người nha để cho hắn đi kêu là được. Cái này Chư Bát Giới nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng hướng kia quân sĩ phun một bãi nước miếng, đạo, nói coi như số ngươi gặp may, cút nhanh lên trở về. Đi, đi. Kia quân sĩ nghe lời này, như được đại xá, vò người lên nhanh chân lại xung ra, mà thủ hạ của hắn 10 tiểu binh cũng đi theo hắn cái mông sau, hoảng hốt thoát đi nơi đây. Chờ bọn họ đều sau khi đi, Bát Giới mới đối với, đúng, Trần Lập đạo, nói hầu ca, tại sao phải thả bọn họ, tuy nói không sợ bọn họ gọi người, nhưng nếu là tới binh lính nhiều, cuối cùng có chút phiền phức ca. Trần Lập đúng bay, cười nói, nếu diệt pháp quốc như vậy thích giết hòa thượng, vậy chúng ta cũng lời khách khí với bọn họ, trực tiếp đánh vào hoàng cung, bức quốc vương kia đổi nhau quan văn là được. Bá đạo như vậy Chư Bát Giới miệng há tấm, sau đó tuét miệng cười lên. Kỳ thực Trần Lập thả tên lính kia trở về, còn một nguyên nhân khác, chính là nhớ hắn nhiều kêu những người này đến, chính mình tốt trang một lớp bức. Cái kia trang bức danh xưng vẫn không có thăng cấp, Trần Lập muốn cho nó mau mau thăng cấp, bởi vì thăng cấp sau chẳng những có để cho người kinh hỉ khen thưởng, còn sẽ có cái kia cuối cùng thần binh đầu mối. Bọn họ một nhóm bình chân như vậy ngồi uống trà, ngược lại khổ cái kia quán trà lão quan. Hắn đi tới trước, mang theo tiếng khóc nước nở đạo, nói mấy vị trưởng lão à, các ngươi làm sao lại với quân lính náo lên, tuy nói các ngươi nhìn không phải là hạng người tầm thường, nhưng diệt pháp quốc dám cổ động sát phận, đó cũng là có cao nhân à, các ngươi vẫn là mau trốn mệnh đi đi, mấy cái này nước trà, coi như lão đầu tử miễn phí tặng cho các ngươi, mau mau đi thôi. Cái này hả, ngươi tâm ý chúng ta dẫn, nhưng tiền vẫn là phải cho. Trần Lập mở miệng, xông Sa Hỏa Thượng dùng mắt ra hiệu. Sa Hỏa Thượng liền vội vàng từ trong hành lý lấy ra một thỏi hoàng kim, giao cho lão kia quan. Lão quan thấy là hoàng kim, vội khoát tay đạo, nói trưởng lão, nước trà này không bao nhiêu tiền, miễn phí đưa các ngươi, không cần tiền. Ai, nước trà tuy nói không bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta ở ngươi cái này gây chuyện, sợ quá chạy mất khách nhân, cái này được bồi thường. Trần Lập nói, thấy kia lão quan còn khoát tay, hắn trực tiếp đem hoàng kim hướng trên bàn nặng nghề để xuống một cái, đạo, nói được, ngươi cũng đừng từ chối, chúng ta đi trước, ngươi ngày hôm nay tốt nhất vẫn là dọn dẹp một chút về nhà đi, dẹp tiệm một ngày. Cái này lão quan nhìn kia một nhóm người nói đi là đi, cũng không được cái biện pháp, chỉ có thể nhìn bọn họ bóng lưng, đạo, nói người tốt ta. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẹm, xin 1-9-10 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 335, cho ta giang thiên lôi, vênh hắn. Trần Lập một nhóm ngồi ở tiểu bạch long trên lưng, tiếp tục hướng diệt pháp quốc đi tiếp, cùng nhau nên ngang không nhanh không chậm, hoàn toàn không có cần tị tị phong đầu ý tứ. Kỳ thực Trần Lập là chuẩn bị ở đó quán trà chờ đợi, nhưng là nghĩ lại, nếu là quân đội đến, bọn họ một nhóm tuy nói sẽ không có chuyện gì, nhưng không chừng sẽ cho lão kia quan khai ra tai họa. Sở dĩ dùng một thỏi hoàng kim trả tiền trà nước, không phải là hắn nhiều tiền lắm của, cũng không phải muốn bỏ cái gì vào bức, hoàn toàn cũng là bởi vì cảm thấy lão quan người này không tệ. Đoàn người đi ra quan đạo, cách diệt pháp quốc đại khái còn có 120 dặm đường đi, xa xa liền cảm nhận được mặt đất chấn động. Ngay sau đó chỉ nghe thấy như bài sơn đảo hải tiếng vó ngựa. Mọi người ngắm mục nhìn về nơi xa, chỉ nhìn thấy phía trước chỗ trống trải, một nhóm đại quân xếp thành một đường, như sóng triều như vậy chạy tới đây. Tiểu Bạch Long há mồm đem trong miệng cây cỏ phun ra ngoài, thần tình kích động đạo, nói nhẹ à, người vừa tới thật đúng là không ít, hầu ca, nếu không thì để cho ta tới uy phong uy phong. Trần Lập cười nói, lần sau đi, ta muốn tự mình trấn nhiếp thoáng cái bọn họ. A yêu quái cũng là người đánh, cái này binh lính bình thường cũng là người đánh, ta rất buồn chán. Tiểu Bạch Long nhóm miệng, một lòng liền muốn đánh nhau. Trần Lập nghe vậy, gãi đầu một cái, đột nhiên cười nói, được à, muốn lên đi uy phong đúng không, ta tắc thành ngươi. Ta ơn hầu ca, ha ha, xem ta hủ chết bọn họ. Tiểu Bạch Long mừng rỡ khôn kể xiết, chẳng qua là các loại, chờ, Trần Lập cùng hắn giảng thuật uy phong phương pháp sau, hắn gương mặt nhất thời thành khổ qua sắc. Đại điện hạ, xem, chính là bọn hắn, một đám yêu tăng, một đám đều là yêu tăng. Trung trung điệp điệp đại quân hàng đầu, cái kia bị Chư Bát Giới thiếu chút nữa sợ mất mật quân sĩ, dùng ngựa đến một vị dáng người uy vũ khí chất xuất chúng nam tử bên người, cung cung kính kính nói với hắn một đại thông, đồng thời không quên đưa tay, xa xa chỉ Trần Lập kia một nhóm. Bị hắn gọi là đại điện hạ, chính là diệt pháp quốc đương kim đại hoàng tử, ở hai bên người hắn, chính là nhị hoàng tử, cùng tứ hoàng tử. Đại hoàng tử ánh mắt sắc bén, cách thật xa đã nhìn thấy kia một nhóm, hắn nhếch miệng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, đột nhiên vung tay lên, đạo, nói toàn quân công kích. Ra lệnh một tiếng, trung trung điệp điệp đại quân bước nhanh, như dòng lũ bằng sắt thép như vậy hướng Trần Lập bên kia phong tới. Trần Lập thấy vậy, cười nói, được, nên chúng ta ra tay thời điểm. Ô tiểu Bạch Long không nói đáp ứng một tiếng. Bạch Cốt Tinh Chư Bát Giới đám người liền vội vàng từ trên người hắn đi xuống, chờ đến trên người không có một bóng người sau, tiểu Bạch Long khổng lồ vương bắt thân thể liền bắt đầu chậm rãi biến hóa, kia to lớn vỏ rùa hóa thành từng miếng vảy rồng, khảm tại hắn dần dần kéo duỗi khổng lồ long khu bên trên. Chẳng được bao lâu thì trở thành một vệt ánh sáng bạc lóe lên uy nghiêm cự long. Hắn long đầu nhỏ thấp, Trần Lập bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, lại bay đến trên đầu hắn. Tiếp đó, tiểu Bạch Long thân thể lại bay lên trời, hướng kia hào hào tới quân đội phong tới, đồng thời từ trong miệng hắn phát ra một tiếng lại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Kia phóng ngựa vọt tới trước quần quần quân đội, thấy một cái thần long đột nhiên phóng lên cao, bị dọa sợ đến đều là sắc mặt trắng bệnh, ngay cả cầm đầu ba vị hoàng tử cũng không khỏi trợn to trong mắt, hét, toàn quân dừng bước. Hu, lộc cục đi.
Tay kéo dây cương vó ngựa dẫm thanh âm liên miên bất tuyệt, không thể không nói, Diệt Pháp Quốc quân đội trật tự thật đúng là không có lời gì để nói. Nói xông liền xông, nói dừng là dừng, đều nhịp, không có một tia rông dài. Bọn ngươi là yêu nghiệt phương nào, lại dám ở ta Diệt Pháp Quốc giễu võ dương ai? Đại hoàng tử lớn tiếng mở miệng, hắn mặc dù bị trước mắt màu trắng bạc cự long cả kinh không nhẹ, nhưng kỳ quái là, hắn tựa hồ cũng không sợ, mà là cao giọng hò hét lên. Tiểu Bạch Long lạnh lùng liếc hắn một cái, chưa từng nói chuyện, đây là Trần Lập phân phó, nói là hắn không lúc nói chuyện, sẽ rất có uy nghiêm. Mà sự thật cũng quả thật như thế, Tiểu Bạch Long bất luận là nhân loại diện mạo vẫn là hình rồng diện mạo, đều là mỗi người trong lãnh vực tuyệt đối nhan giá trị gánh đỉnh người, đương nhiên, đây là đang hắn không mở miệng điều kiện tiên quyết. Trần Lập đứng ở hắn long đầu bên trên, đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống nhìn về phía dưới quân đội, lớn tiếng mở miệng nói, chúng ta chính là thần tiên trên trời, ngươi cái này không biết gì phàm nhân, há có thể lấy yêu nghiệt tương xứng. Thần tiên? Trời ạ, là thần tiên. Hơn nữa còn là cưỡi long thần tiên, hắn nhất định là thần tiên bên trong vương. Trần Lập một câu nói, trong nháy mắt để cho phía dưới quân đội sôi trào, giống như đốt dầu sôi nổi, chỉ tiếc còn không có đạt tới trang bức thành công ước. Tất cả câm miệng, cái gì chó má thần tiên chẳng qua chỉ là yêu ma biến ảo thôi, không thấy bọn họ là với hòa thượng cùng một chỗ sao? Đại hoàng tử lớn tiếng hét lớn, tiếng như hùng trùng, trong nháy mắt chuyển vào trong đại quân. Trên trời Trần Lập cau mày một cái, sau đó không khỏi bật cười đạo, nói nguyên lai còn là một người trong tu hành, không trách lớn lối như vậy. Kia đại hoàng tử vừa mở miệng, Trần Lập liền phát hiện thanh âm hắn vang vọng, dùng đại đạo chi nhãn sau khi xem, phát hiện nguyên lai là một lẹ và 20 tu sĩ, tu vi này so với tiên nhân kém xa, nhưng là tuyệt đối là trong phàm nhân cao thủ tuyệt đỉnh. Bọn ngươi vừa cùng nhà sư làm bạn, đó chính là cùng ta Diệt Pháp Quốc là địch, các ngươi nếu là thức thời, liền mau đi xuống nhận lấy cái chết, khỏi bị ra thịt thai thương. Ta đi, chó này nghe con thật là phách lối a. Tiểu Bạch Long nghe kia đại hoàng tử ngông cuồng ngôn ngữ, nhất thời liền trừng mắt lên, nhưng Trần Lập lại nhẹ nhàng dậm chân một cái, đạo, nói đã nói để cho ta tới, ngươi liền đàng hoàng cóng lấy sau lưng ta là được. Tiểu Bạch Long nước lỡ nói, kia sớm biết ta còn không bằng nghỉ ngơi đây. Ha ha, ai bảo ngươi nhất định phải tới đây. Trần Lập cười một tiếng, tiếp đó nhìn về phía dưới, ánh mắt thẳng tắp chống lại kia đại hoàng tử, đạo, nói không biết gì phàm nhân, ngươi dám đối với, đúng, thần tiên bất kính, sẽ không sợ bị trời phạt sao? Hừ, cái gì chó má thiên khiển ở ta Diệt Pháp trong nước, bất kể ngươi là tiên là yêu, đều phải đàng hoàng. Bọn ngươi cùng nhà sư làm bạn đã là tội lớn, lại còn làm tổn thương ta quốc quân sĩ, hai tội gia tăng, bản hoàng tử xử tử hình ngươi. Đại hoàng tử ngạo khí trung thiên, không sợ hãi chút nào. Trần Lập nghe vậy, không khỏi khí cười nói, được à, ở trước mặt ta trang bức, ta hiện tiên không để cho ngươi biết cái gì là trang bức thủy tổ, ngươi là không biết chữ sợ viết như thế nào. Tiểu Bạch Long. Trần Lập hô. Làm gì Tiểu Bạch Long không có tí sức lực nào mà đáp ứng một tiếng. Trần Lập ánh mắt nhắm thẳng vào phía dưới đại hoàng tử, đạo, nói cho ta giáng thiên lôi, oanh hắn. Được a, ta chính là nghĩ như vậy. Lúc trước còn với đâu, chỗ này khổ qua giống nhau Tiểu Bạch Long, nghe được Trần Lập lần này mệnh lệnh, nhất thời tinh thần chấn động. Chỉ thấy thân hình hắn ở trên trời điên cuồng vũ động, một mảnh lại một phiến mực đen mây đen bị hắn chiêu dẫn tới, chẳng được bao lâu, vùng này bầu trời liền rơi vào tối tăm chính giữa. Long tộc sẽ thi vân bố vũ, chiêu dẫn lôi điện tự nhiên cũng sẽ một chút, tuy nói không tinh, nhưng muốn dọa một cái phía dưới quân đội, vậy thật là không thành vấn đề. Theo hắn làm phép, kia đám mây đen giữa bắt đầu lóe lên địa quang, lại từng đạo tiếng sấm rền liên tiếp vang lên. Cho phép ta là bên trong dài dòng cầu xin phiếu hàng tháng, thật là quyển sách này đến trận đấu thời khắc mấu chốt, hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu phiếu hàng tháng, các anh em, các ngươi kiểm tra một chút trong tay có hay không a. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 336, trang bức quá tải, hệ thống chết máy, cầu xin phiếu hàng tháng. Đối với thế tục phàm nhân mà nói, thiên tượng nhất là không thể đo lường được. Loại kia mây đen che đỉnh vắng như diệt thất cảm giác đè nén thấy, còn có một đạo, nói, lôi xả ở trong mây đen tung hoành ngang dọc cảnh tượng, nhất là có thể chấn nhiếp những tâm lý đó có quỷ phàm nhân. Cái này một nhóm quân đội, trên tay người nào còn không có mấy mạng người. Coi như không nói ở trên chiến trường xây qua công, giết qua người, nhưng là 2 năm qua diệt Phật hoạt động, trong bọn họ thế nhưng phần lớn người đều tham dự qua. Dưới tay ít nhiều gì cũng có mấy cái vô duyên vô cớ bị giết oan hồn. Cho nên dưới mắt thấy cái này thần long chiêu dẫn tới lôi điện, từng cái nhất thời hết sức lo sợ, chỉ coi kia thần long trên lưng hầu tử, thật là cái đại thần thông tiên nhân, lần này hạ phàm tới trừng phạt bọn họ. Trần Lập đứng ở Tiểu Bạch Long trên người, nhìn phía dưới người người nôn náo, lo lắng bất an binh lính, đột nhiên lớn tiếng quát to, bọn ngươi không biết gì dân thường, tạo tận sát nghiệt, theo lý mà nói, bản tiên phải làm đem bọn ngươi từng cái đánh vào luân hồi địa ngục, nếm kia núi đao biển lửa nỗi đau khổ, nhưng nể tình các ngươi thân là giới người, cũng chỉ là thừa hành phía trên chỉ lệnh làm việc, cho nên, bản tiên quyết định mở một mặt lưới, chỉ cần các ngươi ra tay đem mấy cái coi. Rẻ thiên uy không biết gì người bắt lại, bản tiên có thể đối với bọn ngươi không nhắc chuyện cũ. Hắn nói chuyện giữa, đưa tay chỉ hướng đại hoàng tử kia một nhóm, nhất là lấy thằng này, sắc mặt phách lối không có vừa bên cạnh hắn mấy cái cũng là không có vẻ sợ hãi chút nào, nha cũng không biết mấy cái này phàm nhân nơi nào đến sức lực, chính mình cưỡi ở Tiểu Bạch Long trên người, thiên lôi đều bày đến, bọn họ lại còn không sợ. Phía dưới quân đội ngược lại nhìn trời lôi nơm nớp lo sợ, nghe Trần Lập mà nói sau đó, lập tức đưa mắt đồng loạt nhìn về phía 3 vị hoàng tử, chúng tướng sĩ tất cả đều là sức sở, lẩm bẩm nói, cái này, tiên nhân không phải làm khó chúng ta nha, lại muốn chúng ta bắt lại 3 vị điện hạ. Đúng vậy, lời như vậy, tuy nói tiên nhân tha cho chúng ta, nhưng bệ hạ há có thể tha cho chúng ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ cái này dù sao đều là chết ta. Quân đội lần nữa loạn thành nhất đoàn, lòng người bàng hoàng, vó ngựa sao động. Đại hoàng tử nhíu mày, cao giọng hô, tất cả mọi người, đừng nghe yêu nghiệt này hồ ngôn loạn ngữ,
hắn bất quá một cái với nhà sư làm bạn yêu nghiệt thôi, sao dám tự xưng tiên nhân cùng nô thủ nghe lệnh.
Ờ, mở cho ta cung, đem kia hai cái yêu nghiệt bắn xuống tới.
Ồ nào. Lời vừa nói ra, toàn quân xôn xao. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hoàng tử điện hạ lại cả gan làm loạn đến muốn bắn chết tiên nhân cùng thần long, đây chính là đang gây hấn với thiên uy a. Cung nô thủ còn đứng ngây ở đó làm gì, là nghị cãi quân lệnh, dính dáng cựu tộc sao?
Đại hoàng tử lên tiếng lần nữa.
Trong quân đội cung nô thủ nghe vậy, bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn, cũng không dám nữa nửa phần do dự, bắn cung lắp tên.
Phía trên, tiểu Bạch Long giận đến con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài, gặp qua không sợ chết, còn không có gặp qua như vậy không sợ chết.
Hầu ca,
hắn kêu một tiếng, muốn hạ xuống lôi đi.
Trần Lập lại nói, trước hết chờ một chút, để cho ta tới, hôm nay không để cho người hoàng tử kia biết rõ cái gì là chữa sợ, ta thì không phải là gia gia của hắn.
Phúc. Tiểu Bạch Long phun ra một đoàn nước miếng, không lời nói, hầu ca, ngươi vốn cũng không phải là gia gia của hắn.
Chờ một hồi phải đó.
Trần Lập nhếch miệng lên nụ cười, sau đó thân thể một cái nhảy vụt, từ nhỏ Bạch Long trên đầu bay ra ngoài.
Cái này một tư thế, đúng là tiêu sái xoáy tức giận tột đỉnh, phía dưới quân đội đều là tâm thần hướng tới.
Thử hỏi người nào lại không muốn cưỡi thiên long, bước từ từ hư không.
Đương Trần Lập từng bước đi ở trên hư không lúc, phía dưới không biết bao nhiêu binh lính, con mắt đều toát ra kim tinh, mà trong đầu hắn, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng đúng kỳ hạ tới.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái tiêu sái như gió bước, khen thưởng trang bước giá trị 100 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái tiêu sái như gió bước, khen thưởng trang bước giá trị 100 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái tiêu sái như gió bước, khen thưởng trang bước giá trị 100 điểm.
Ken.
Cái này một lớp mặc dù không có rung động toàn quân, nhưng vẫn là để cho hắn tăng vọt hơn 20.000 trang bước giá trị.
Phía dưới đại hoàng tử nhìn người trong quân đội tâm bắt đầu đung đưa, biết không có thể trì hoãn nữa, nghiêm nghị hô, cùng nỗ thủ, bán.
Hiu.
Trong nháy mắt, phô thiên cái địa mũi tên cứ như vậy từ dưới lên trên, xông lên trời, rậm rạp chẳng chịt, giống như châu chấu thành đoàn điều động.
Trần Lập các loại, chờ, chính là cái này một khắc, chỉ thấy hắn vững vững vàng vàng đứng ở giữa không trung, chẳng những không có nửa phần trốn ý, ngược lại còn thoải mái đem hai tay chắp sau lưng.
Chờ kia một lớp mưa tên lớn người tới, chỉ thấy hắn ngoác miệng ra, thanh mao sư tử hống công điều động, chỉ hai chữ, lại gọi cái này toàn quân đờ đẫn.
Lớn mật.
Ầm.
Phản phất là phối hợp hắn một dạng tiếng nói mở miệng, tiểu Bạch Long khống chế vân vũ giữa, liền buộc phát ra một đạo to lớn sấm âm thanh.
Tất cả mọi người đều bị dọa đến giật mình trong lòng, khi thấy kia đầy trời mưa tên tới gần con khỉ kia thần tiên trước người, lại đột nhiên thổi phù một tiếng, tất cả hóa thành phấn vụn cảnh tượng sau, những đại quân này tâm nhất thời liền nắm chặt đến hết hầu.
Phốc thông một tiếng, không biết có bao nhiêu người vãi cả linh hồn té ngã trên đất, không biết có bao nhiêu người sợ hết hồn hết vía nằm sấp quỳ xuống.
Nguyên bản toàn quân bảy trận mà đợi, vào giờ khắc này, lại biến thành toàn quân hướng địch nhân quỳ lạy.
Khôi giáp cùng đao binh lao tiếng vang bên trong, lại xen lẫn từng đạo cầu xin tha thứ cùng tiếng khóc thê.
Mà Trần Lập trong đầu, vừa mới dừng lại không lâu gợi ý của hệ thống thanh âm, lại một lần nữa như liên miên dây pháo như vậy vang lên.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái thiên uy sáng rực bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái thiên uy sáng rực bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái thiên uy sáng rực bức, khen thưởng trang bức giá trị 100 điểm.
Keng.
Đến phía sau, đám chìm trong trang bức giá trị tăng vọt trong vui sướng Trần Lập, chợt nghe một cái không tốt tin tức.
Đinh.
Nhắc nhở ký chủ, bởi vì thanh âm nhắc nhở vô cùng thường xuyên, buồn hệ thống tiếp cận chết máy trạng thái, giờ muốn tự đi sửa chữa.
Cái gì?
Ở toàn quân trước mặt thật vất vả lộ ra uy nghiêm dáng vẻ Trần Lập, bởi vì vẻ thần kinh một tiếng kêu sợ hãi, để cho phía dưới toàn bộ tướng sĩ đều sững sờ lên, không rõ vì sao.
Hắn nhất thời ý thức được chính mình kêu lên âm thanh, bận rộn tâm thần vào đầu, đạo, nói hệ thống, ngươi muốn sửa chữa kia đến sửa chữa bao lâu?
Hệ thống, sẽ không quá lâu, mấy tháng đi.
Ba mẹ nó mấy tháng còn không lâu tính, ta trang bức giá trị hiện tại có bao nhiêu, ngươi sửa chữa trước, để cho ta học một chút thần thông trước.
Hệ thống, nói tiếp cận chết máy trạng thái, hiện tại học không được, các loại, chờ, buồn hệ thống sửa chữa tốt lại nói.
À vậy ta đây trang bức còn trang hư.
Hệ thống,
đang trầm mặc bên trong, Trần Lập rốt cuộc chắc chắn, hệ thống đi sửa chữa.
Hai tay của hắn bụm mặt, khóc không ra nước mắt, vốn là suy nghĩ thật lâu không có trang bức, ngày hôm nay hảo hảo trang một lớp, thật không nghĩ đến gây ra như vậy cái hố tra tình huống.
Hai tay từ trên mặt rút lui mở sau, nhìn về phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện, người hoàng tử kia dưới quần ngựa đều đã quỳ xuống, nhưng hắn vẫn là cường ngạnh vô cùng đứng ở nơi đó, mặt đầy ngạo khí mà nhìn hắn.
Trần Lập cả giận, còn dám phách lối đúng không, hôm nay không để cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục, lão tử thì không phải là gia gia của ngươi.
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 337, khuất nhục hoàng tử, cầu xin phiếu hàng tháng.
Đại hoàng tử cũng không biết là ngồi ở vị trí cao, dưỡng tôn sự ưu lâu, hay là thật hữu sở ý trượng, đối mặt Trần Lập cho thấy thủ đoạn thần thông, hắn vẫn là ngạo nghệ đứng ở trong sân, điển hình uy vũ không khuất phục khí khái.
Nếu như bây giờ là diện pháp quốc anh hùng mâm lớn điểm, vậy hắn này tấm không sợ thần tiên tư thái, nhất định sẽ bị thế nhân sùng bái là anh hùng nhân vật đại biểu.
Chỉ tiếc bây giờ không phải là. Thật vất vả trang một lớp bức, nhưng là lại không thể học một chút thủ đoạn Trần Lập, trong lòng lại ổ lấy nổi giận trong bụng, thấy người hoàng tử này còn tại đằng kia run chân với chính mình trang lao sói với đuôi, hắn trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, nặng nề đập xuống đất.
Cũng là vì uy phong, hắn lúc rơi xuống đất, giật mình một mảng lớn cho bụi.
Những thứ này cho bụi không được hắn thân, chẳng qua là vô cùng thị giác hiệu quả hướng bốn phương tám hướng tan đi.
Đã sớm bị dọa sợ đến run chân binh lính, trong bụng đối với, đúng, cái này hầu tử lại càng phát kính nể, đáng tiếc là hệ thống sửa chữa đi, không thể thu được đến trang bức giá trị,
nếu không đây cũng là một đại sóng thu hoạch. Bản hoàng tử cảnh cáo ngươi, khắc, đừng cho là mình sẽ điểm yêu pháp liền dám.
Yêu pháp đúng không?
Hoàng tử cảnh cáo còn chưa nói hết, Trần Lập liền cởi xuống chính mình giày, chiếu đầu hắn đập tới đi. Đùng một cái một thanh âm vang lên, mặc dù không là rất lớn, nhưng lại thanh thúy vô cùng. Bốn phía nhìn thấy một màn này, tướng sĩ đều là trợn to hai mắt, cả kinh cầm đều không đóng lại được, giống như là tùy thời muốn rơi xuống đất đi một dạng. Mà cái kia uy vũ không khuất phục hoàng tử, thì bị cái này một đế giày đánh có chút ngần ra, sau khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn tức giận nói, ngươi yêu tinh này, lại dám đánh bản hoàng tử.
Ta.
Hoàng tử đúng không?
Ba.
Lại là thanh thúy du dương một cái tát, Trần Lập tuy nói không có sử dụng ra khí lực, nhưng cái này một cái sọ giày cũng sắp hoàng tử nửa bên mặt đều tát đỏ lên. Toàn trường binh lính đều ngẩn người tại đó, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Mà kia bị đế giày ngay cả tát hai cái hoàng tử, vào giờ phút này, căm phận đến giống như một con gà trống lớn, chỉ nghe hắn hét lớn, yêu hầu, ngươi đừng cho là mình sẽ chút thủ đoạn liền vô pháp vô thiên, sư phụ ta hắn.
Sư phụ đúng không?
Trần Lập lại một bàn tay quất tới, lần này lại đem hoàng tử ngoài ra nửa gương mặt đánh sưng vụ lên. Hoàng tử giận đến đều phải điên, hung hăng bắt loạn tóc mình, khàn cả giọng hét, sư phụ ta là đại thần thông tiên nhân, ngươi.
Tiên nhân là đi.
Đỡ ít ít cợt mở ngươi.
Cỏ ta là đi.
Ta
là đi.
Ô ô.
Ô ô đúng không?
Không được.
Không phải là đi.
Ba 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 đùng đùng. Liên tiếp đánh mặt thanh âm, để cho những thứ này ra quân ổ ạt chạy tới quân đội, đều tựa như nhập ma chướng một dạng chỉ biết là ngơ ngác ngây ngốc nhìn, lại không có một người suy nghĩ tiến lên hộ giá. Ngược lại trong đám người, còn bất chợt nghe có người thấp giọng vui mừng. Ta liền nói là thần tiên nha, may chúng ta không có làm bậy.
Lần này hoàng tử thảm, khuôn mặt đều được đầu heo.
Ngươi nhỏ tiếng một chút, cẩn thận điện hạ sau chuyện này cầm chúng ta hạ giận.
Trung trung điệp điệp mấy ngàn người, liền như vậy chống chân nhìn mình hoàng tử, bị cái kia cỡi rồng thần tiên hầu tử dùng đế giải quất.
Hoàng tử bị đánh răng bay ra ngoài mấy viên, lúc trước còn dám mắt đỏ phản kháng. Nhưng khi hắn gặp phải mãnh liệt hơn đánh mặt sau, hắn cũng không dám nữa ở bị, toàn quân cũng nghe được hắn tiếng hét thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ.
Hầu ca, hầu thúc, hầu gia gia, ngươi đừng đánh.
Trần Lập không nghe, chiếu đánh không lầm. Hoàng tử không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, bụng mặt nói hàm hồ không rõ, hầu gia gia, ngươi chuyển sang nơi khác đánh à, đánh người không để sướng, đánh mặt tổn thương tự ai à.
Phi, bây giờ biết đánh người không để sướng.
Trần Lập lại cho hắn tới một cái mãnh liệt rút, đánh hắn đầu góc tròn váng, gương mặt thành đầu heo, lúc này mới nghỉ ngơi đi xuống, thở gấp thở hổn hển sau, giơ tay lên một cái vừa chuẩn bị động thủ, người hoàng tử kia bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, ôm hắn bắp đùi kêu khóc đạo, nói hầu gia gia, ta biết sai, ngươi tha ta đi, ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi đừng đánh rồi.
Toàn trường sửng sờ,
đã nói hoàng tử uy nghi đây, đã nói uy vũ không khuất phục tinh thần đây, đã nói bất khuất cùng địch nhân chống lại rốt cuộc đây. Giữa không trung tiểu bạch long, khoe miệng co quắp rút, một cái hắt hơi, sau đó hút hút nước mũi, lẩm bẩm, thật đúng là thành người gia gia.
Trần Lập thấy cái này đại hoàng tử nhận sai coi như thành khẩn, suy nghĩ một chút, lại dừng lại trong tay động tác. Sau đó đem cái kia ôm bắp đuổi mình khóc ròng ròng ra hỏa đạp ra ngoài, rồi mới lên tiếng, muốn ta dừng tay cũng được, ngươi cho ta hát một bài.
Hầu gia gia, ngươi cứ việc nói, để cho ta hát cái gì bài hát đều được.
Hoàng tử sưng mặt sưng mũi mơ hồ không do nói.
Trần Lập sờ cả một cái, nhếch miệng lên để cho người giận cả tóc gáy nụ cười.
Ở Trần Lập ngay cả rút đái đả dưới sự dạy dỗ, đại hoàng tử rất nhanh thì đem chinh phục học được, mà đổi thành bên ngoài hai cái nút ở binh lính bên trong hoàng tử, cũng không thể chạy ra khỏi Trần Lập má trưởng, sưng mặt sưng mũi đi theo đem bài hát này học được. Sau đó, do ba người bọn họ cầm đầu, toàn quân trên dưới đều vang lên khuất đục tiếng hát.
Cứ như vậy bị ngươi chinh phục,
chặt đứt toàn bộ đường lui.
Ta tâm tình là vững chắc,
ta quyết định là hồ đồ.
Cứ như vậy bị ngươi chinh phục.
Ngày này, bài hát này cứ như vậy dành truyền diện pháp quốc, thành lên tới vương công quý tộc, xuống đến đầu đường ác bá, khi dễ người lúc ác không thể thiếu trào lưu thủ đoạn.
Trung trung điệp điệp đại quân, khí thế hung hăng chạy tới, nhưng ở khuất đục sau đó, mặt mày xám xịt trở về.
Thật sự đương một lần vô lý ác bá Trần Lập, tâm tình cảm giác sảng khoái, kỳ thực đừng nói là hắn thoải mái, ngay cả không có động thủ tiểu Bạch Long, cũng một mực toét miệng đều to thông khoái. Trần Lập một nhóm lần nữa ngồi vào tiểu Bạch Long trên lưng, chậm rãi khoan thai đi diện pháp quốc. Bạch Cốt Tinh theo thói quen duỗi thẳng hai chân, để cho Trần Lập đầu tựa vào nàng trên đùi. Nàng vừa giúp Trần Lập cắt tỉa bị gió thổi loạn lông khỉ, vừa cười nói, "Phu quân, ngươi thật có mới."
A Trần Lập ngẩn người một chút, không hiểu nàng nói cái gì.
Lại nghe thấy một bên Thủy Thanh Linh khó có được nói, "Là rất có mới, mặc dù ngươi mới vừa rồi ca hát có chút cổ quái, nhưng nghe vẫn thật êm tai đây."
"Ngạch, cái này."
Trần Lập ngượng ngùng cười cười, cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng ngửi Bạch Cốt Tinh mùi thơm cơ thể. Kết quả lại nghe thấy tiểu Bạch Long đạo, "Nói hầu ca, ta cũng cảm thấy ngươi mới vừa dạy bài hát thêm hay, ta đã học được, hát cho các ngươi nghe đi."
Cút.
Mọi người chăm miệng một lời, ngừng cái này ngũ âm không toàn giá hỏa ca hát ý nghĩ.
Tiểu Bạch Long ủy khuất đến thẳng gật lệ.
Một nhóm ở mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cuối cùng là đi tới diệt pháp quốc đô thành.
Đại khái là người hoàng tử kia lúc trước dẫn đại quân khuất nhục trở lại thời điểm, với cửa thành bản kiểm binh lính đã thông báo, cho nên Trần Lập một nhóm đến sau, bọn họ cũng không có bởi vì tiểu hòa thượng mà làm ra cái gì tìm chết hành vi. Trần Lập một nhóm thuận lợi vào thành, thấy sắc trời hơi trễ, sẽ không vội vã đi hoàng cung đổi nhau quan văn. Tùy tiện tìm gian khách sạn liền nghỉ ngơi đi xuống.
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 338, đồ khốn, cút về.
Ở trong khách phòng đem hành lý đều sắp xếp cẩn thận sau, đoàn người đã đi xuống lầu, têu nhiều chút ăn.
Bởi vì là trạng vạng tối duyên cớ, cho nên khách sạn này khách nhân rất nhiều, tứ phương bàn kể cận đều có người.
Cũng không biết là bởi vì Trần Lập cùng Trư Bát Giới bộ dáng quá quái, vẫn là Bạch Cốt Tinh Thủy Thanh Linh quá hấp dẫn người ánh mắt,
hay là tiểu hòa thượng đầu trọc hình tượng, một bàn người cơ hồ giống như là vào ổ sói con cừu, bốn phương tám hướng đều là bất thiện ánh mắt. Bất quá bọn hắn cuối cùng là không có người nào dám đánh bạo đi lên nói gì, dù sao Trần Lập cùng Trư Bát Giới nhìn một cái thì không phải là tốt lớn chủ, mà còn người thiếu niên kia đầu trọc bên người râu ria sồm soàm, phòng trừng cũng là một ngon sắc. Bất quá, không người nào dám đi lên, không có nghĩa là không ai dám đi báo tin. Trong khách sạn thì có một cái lấm la lấm lét đầu linh quang ra hỏa, thấy Trần Lập một năm sau, biết rõ đây là tảng mỡ dày, âm thầm liền rời đi khách sạn. Không bao lâu, chỉ thấy hắn chạy đến một nhà quyền quý trong phủ. Trong khách sạn bầu không khí mặc dù có chút cổ quái, nhưng coi như bình tĩnh. Trần Lập một nhóm các loại, chờ, không bao lâu, những rượu kia thức ăn liền lần lượt đưa ra, mọi người bắt đầu ăn uống. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một thân hình mập mạp cậu ấm xuống tới. Công tử này nhi đoán chừng là ngày trải qua quá tốt, nó mập mạp trình độ thậm chí vượt qua Trư Bát Giới, một thân mập cục thịt đem trên người thượng hạng tơ lụa hoa phục chống đỡ phồng lên, nhìn bụng ngọn núi cao nhất nơi, tùy thời đều có sụp đổ dấu hiệu. Sau lưng hắn, còn đi theo một nhóm túi đầu túi người nô tài. Những nô tài đó trong tay còn dắt hai cái vóc người uy mãnh diện mục giữ tợn ác quyền. Nhìn một cái chính là một hành hành ngang ngược chủ. Mập mạp công tử ca vào khách sạn, liếc mắt liền thấy Trần Lập một bàn này, ngược lại không phải là hắn ánh mắt hảo sự, thật là Trần Lập một chuyến này quá làm người khác chú ý. Mỹ nhân à, thật đúng là mỹ nhân à, bản thế tử nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu nữ tử, ha ha, Lai Phúc, cho hắn phần thưởng. Công tử ca nhìn Bạch Cốt Tinh cùng Thủy Thanh Linh, tham thẳng mặt nước miếng, đương nhiên cũng không quên tâm tình thật tốt xông thủ hạ phân phó một thân. Bị gọi là Lai Phúc chân chó, liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong 1000 lượng ngân phiếu, thoải mái giao cho cái kia đi trong phủ báo tin ra hỏa. Người kia đến 1000 lượng ngân phiếu, thiếu chút nữa thì vui điên, lao ra tay rộng rãi cậu ấm cung cung kính kính làm cái lại sau, liền nhảy tung tăng chạy về ra đi. Làm cho khách sạn khác bàn khách nhân đều hận đến cắn răng dậm chân, thế nào mình đương thời cũng không biết đi báo cái tin. Bụng vệ cậu ấm, nâng lên tay háo đem ngoài miệng không tự chủ được tràn ra nước miếng lau chùi sạch sẽ, sau đó tìm được Trần Lập một bàn này đến, hắn cũng không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, 1 vạn lượng, hai cái này mỹ nhân, ta mang đi. Người cả bàn đều là lạnh lùng nhìn hắn, ai cũng không có mở khẩu. Công tử ca thấy vậy, cho là bọn họ là chê ít, vì vậy vô chính mình mà phục cục ngực, vô cùng rộng rãi đạo, nói 30.200, như thế nào? Trần Lập một nhóm, vẫn là không một người nói chuyện. Công tử kia ca thấy vậy, không khỏi ai một tiếng, rất là tức giận nói, các ngươi cũng đừng không biết phải trái, bản thế tử đưa các nàng hai mua về, đây là vì cứu các nàng, nếu không để cho hai vị này đại mỹ nhân đi theo các ngươi, còn không cũng phải vì vậy hòa thượng, rơi cái chém dưới đầu chẳng. Không người nói chuyện. Bầu không khí cổ quái. Nhưng công tử này nhi hiển nhiên là dùng tiền mua người mua quen, mà còn qua đầu khả năng cũng không quá dễ sử dụng, chẳng qua là một mực cho là nghề này lá chê ít. Cao mày một cái, lại cao giọng nói, 1 miếng cuối cùng giá cả, 50.200. T. Lời này vừa nói ra, khách sạn tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệt Pháp Quốc không phải là cái gì giàu có và sung túc nước lớn, 50.000 lượng bạc, đừng nói là dân chúng bình thường, coi như một ít quận huyện cấp quan viên, tổn trước 10 năm cũng không nhất định có thể tổn đến. Nhưng hắn chỉ là mua hai nữ nhân, ra tay chính là 50.000 lượng bạc, đây cũng không phải là ra tay rộng rãi, hoàn toàn chính là phá của. Nhưng không thể không nói, người này thật là có phá của tư bản, bởi vì hắn phụ thân là Diệt Pháp Quốc thập đại vương gia một trong, hơn nữa còn là quyền bính chiêu lấy vương khác họ, trong nhà tiền tài chất thành núi. Đáng tiếc, Trần Lập một nhóm vẫn là không một người nói chuyện, mỗi đều dùng xem kẻ ngu một dạng ánh mắt, nhìn cái này đem tiền đương giấy hoa cố. Trần Lập tâm lý có chút không nói gì, không trách kiếp trước xem võ hiệp điện ảnh tiểu thuyết, những tuyệt thế đó đại mỹ nhân đều thích lấy cái khăn che mặt ra ngoài, ngược lại không phải là nói sợ bị người nào khinh bạc, mà là không lý do khai ra con rồi quá nhiều, dọn dẹp cũng đúng là có chút đáng ghét. Ta đéo cần biết ngươi là ai ra con trai, ngươi nếu muốn mạng sống, liền mau mau mà cút ra ngoài, nếu không, ngươi có thể sẽ cho ngươi một nhà, mang đến diệt môn tai họa. Trần Lập lạnh lùng mở miệng, giọng không nghi ngờ gì nữa. Mập mạp kia công tử ca nghe vậy, nhất thời cười. Ơ kìa, thật càn rỡ yêu quái à, cho là mình lại nói tiếng người là có thể điên cuồng đến tận trời. Công tử ca lãnh ngôn châm chọc một câu, sau đó đối với, đúng, người sau lưng hồ, Lai Phúc, thả chó, cắn chết cái này hầu tử. Gút. Chân chó đáp lại một tiếng, lập tức đem kia hai cái ác quyển dắt lấy đến, có thể chẳng biết tại sao, đến Trần Lập cái bản kia 3 mét khoảng cách nơi, cái này hai cái trong ngày thường không ít đi theo chủ nhân diếu võ dương ai ác quyển, lại không hẹn mà cùng dùng chân trước chĩa vào sàn nhà, thân thể cũng đi theo nằm xuống đi, cả người run rẩy, nửa bước cũng không dám vào. Lai Phúc thấy vậy, hung hăng kéo hai cái sợi dây, nhưng những này cái khí lực cực lớn ác quyển vẫn là không dám đi phía trước tí tẹo. Lai Phúc làm một tiêu chuẩn chân chó, ở nhìn mặt mà nói chuyện phương diện năng lực có thể so với chủ tử nhà mình cường gấp 100 lần nghìn lần. Hắn lúc này liền ý thức được cái bàn kia khách nhân không được, liền vội vàng liền chạy tới công tử ca bên người, ghé vào lỗ thai hắn bên cạnh, khẩn trương nói, công tử, đại cha hai cha đều bị dọa sợ đến không dám động, đám người này là ngạnh cha tử à, chúng ta hay là trở về phủ đi đi. Trở về phủ ta đây không phải là tới uổng công tử ca lớn tiếng rêu ra một câu, đem Lai Phúc dọa cho giật mình. Hắn di chuyển thân thể mập mạp, đi tới hai cái ác quyển bên người, hô, đại cha hai cha, mau hơn à, có còn muốn hay không ăn xương? Ô, hai cái ác quyển phát ra khẽ đều, thân thể khẽ run, không dám núp đích. Công tử ca thấy vậy, không khỏi khí chửi một câu phế vật, sau đó tự đi đi về phía Trần Lập một bàn kia, đồng thời mở miệng nói, bản thế tử biết rõ các ngươi có chút bản lĩnh, nhưng các ngươi tốt nhất khác, đừng, cùng, ta thế nhưng Diệt Pháp Quốc vương khác họ con trai độc nhất, ta muốn nữ nhân, cho tới bây giờ không có. Hôn trướng. Hắn một câu lời còn chưa nói hết, ngoài cửa liền chuyển tới quát to một tiếng. Đã chuẩn bị giết người Trần Lập, xúc cao mày, dừng lại có chút con ngón tay.
Ngoài cửa một cái khí thái trong uy nghiêm niên nhân chạy vào, phía sau hắn còn đi theo một nhóm binh lính, mới vừa rồi tiếng kia hôn trường đúng là hắn kêu. Công tử ca quay đầu lại thấy đến hắn sau, sắc mặt nhất thời vui mừng, lại thấy ngoài cửa có nhà mình hộ vệ, nhất thời quay đầu ha ha cười nói, các ngươi thấy đi, cha ta mang binh. Hắn một câu nói lại không nói xong, cha hắn một cái tắt liền tắt ở trên đầu hắn. Đồ khốn, còn dám nhiều lời, cút cho lão tử trở về. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẹm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 339, Thủy Thanh Linh tu luyện ra yêu đan, cầu xin phiếu hàng tháng. Công tử ca tại chỗ liền ngộng, bởi vì hắn là trước mắt vị này vương khác họ con trai độc nhất, cho nên từ lúc từ trong bụng mẹ đi ra, vẫn là ngậm vững chắc địa, từ nhỏ đến lớn, vị này vương ra chuyện gì đều theo hắn. Cường đoạt dân nữ, giết mấy người, có thể nói chỉ cần không phải để cho quốc vương đều tức giận sự tình, vương gia cũng sẽ giúp hắn lau sạch cái mông. Cái này cũng dưỡng thành hắn tự cao tự đại không sợ hãi tính tình, có thể hôm nay, bởi vì một nhóm ngoại lai yêu quái, vương gia lại động thủ đánh hắn, hắn thế nào cũng không dám tin. Cho tới bây giờ không có bị ủy khuất hắn, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, kia khoảng chừng 300 cân phân lượng khổng lồ thân thể, ngồi khách sạn mặt đất cũng không khỏi thoáng một cái. Công tử ca trực tiếp một bên vỗ sàn nhà, một bên khóc lớn đạo, nói ơ kìa, số ta khổ à, mẫu thân chết sớm, ngươi bây giờ còn đánh ta không sống. Thiếu cho ta ở nơi này xấu hổ mất mặt, cút về. Hắn chiêu này khóc lớn đại náo lúc trước có thể nói không chỗ nào bất lợi, có thể hôm nay, vị này gần như cưng chiều hắn vương gia, lại trực tiếp dâu mép với lên, tiến lên đạp mạnh một cước, tại chỗ để cho hắn một bước. Vương gia xông sau lưng mấy cái hộ vệ đạo, nói đem cái này mất mặt đồ vật giá trở về, xem ta trở về lại trừng trị hắn. Phải. Mấy cái đi theo tới hộ vệ liền đội vàng tiến lên, đồng tâm hiệp lực đem núi nhỏ giống nhau thế tử điện hạ chống lên đến, sau đó đỡ hắn đi ra ngoài. Chờ bọn họ đều sau khi rời đi, vị này vương gia mới mặt lộ vẻ khẩn trương quay đầu lại, nhìn về phía Trần Lập, sau đó chắp tay cười nói, ta đây tiểu nhi có mắt như mù, quấy rối chư vị thần tiên, mong rằng tha thứ. Trần Lập không nói gì, chẳng qua là đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Cái kia không người chắp tay vương gia cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy định ở nơi nào, cái trán nhỏ xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Ngay tại hắn sắp không nhịn được loại kia đại sơn như vậy áp lực, hai chân run lên lúc, Trần Lập nhẹ nhàng gõ mặt bàn ngón tay cuối cùng dừng lại, cũng không nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nuôi lớn một đứa con trai không dễ dàng, hảo hảo quản quản. Tạ ơn đại tiên, đa tạ đại tiên, tại hạ trở về nhất định hảo hảo giáo dục hắn. Vương gia sắc mặt mừng rỡ, như chút được gánh nặng. Trần Lập gật đầu một cái, phất tay một cái. Kia vương gia như được đại xá, lồm lộm lo sợ ra căn này khách sạn. Chờ trở lại trong phủ, phát hiện mình con trai độc nhất vẫn còn ở trong đại đường khóc giống, hắn đi lên phía trước, không giống như ngày thường lên tiếng hào thuyết ngạt thuyết, mà là hừ lạnh nói, ngươi bất học vô thuật, cha không có ý kiến, ngươi làm sằng làm bậy, cha cũng không ý kiến, nhưng ngươi dù sao cũng nên phải biết trời cao đất rộng, hôm nay nếu không phải quản gia kịp thời nói cho ta biết ngươi lại đi mua nữ nhân, ngươi cái mạng này sẽ không. Công tử kia ca nghe vậy, lau lau nước mắt, không phục nói, bọn họ không phải là tu luyện qua yêu tình sao, chúng ta trong phủ lại không phải là không có cao thủ trấn giữ, lại nói, ta mà là ngươi con trai, dưới tay ngươi 120.000 đại quân, hắn còn dám đụng đến ta không được. 120.000 đại quân vương gia cười lạnh, đừng nói 120.000, coi như là 1.200.000, hắn nếu muốn giết ngươi cũng liền giết, chúng ta cuối cùng chẳng qua là phàm nhân, mà hắn chính là thần tiên một dạng nhân vật, phàm nhân như thế nào cùng thần tiên đấu? Cái gì thần tiên, ngươi biết hắn sao, làm sao ngươi biết hắn là thần tiên, ta xem chính là một bất nhập lưu tiểu yêu quái, ngay cả hình người cũng không có biến hóa, có thể có mấy phần lợi hại. Công tử ca quyền miệng, chỉ coi phụ thân hù dọa hắn. Vương gia thấy vậy, giận đến thiếu chút nữa một cái tát đi qua, hắn giận dữ hét, hôm nay bên ngoài thành 20 dặm, ba vị hoàng tử dẫn 8.000 quân đội đi chinh phạt kia một nhóm, lại bị người đánh toàn quân quỳ lạy cầu xin tha thứ, ngươi nói hắn là không phải là thần tiên. Công tử ca nghe vậy, nhất thời sửng sốt, kinh ngạc đạo, nói hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ta thế nào không biết. Hắn không nói lời này cũng còn khá, nói một chút, kia vương gia thì càng thêm lên cơn giận dữ, tiến lên chính là một cước, mắng, ngươi suốt ngày chỉ biết chơi gái, ban ngày ngủ, buổi tối đi ra, đương nhiên không biết. Sau này ngươi thấy tướng mạo quái dị tốt nhất cho lão tử đàng hoàng một chút, đến lúc đó đụng phải là ngạnh cha tử, cũng không có vận khí tốt như vậy sống sót trở về. Công tử ca kinh ngạc không dám nói lời nào. Trong khách sạn, bởi vì có vương gia khom lưng khuỵu gối ở phía trước, cho nên hậu lai nhân đối với đúng Trần Lập một chuyến này đều kính sợ có phép. Ban đầu ánh mắt đều thu hồi đi, không ai dám nhìn nhiều, thì càng đừng đưa lên trước bới móc. Trần Lập một nhóm ăn xong cơm tối, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sớm đã thành thói quen ba người cùng ngủ, thậm chí là ba người cùng làm kia xấu hổ sự tình. Thủy Thanh Linh thoải mái giúp vào Trần Lập trong ngực, đại khái là nghĩ đến ban ngày sự tình, nàng đột nhiên nói, lao công, ngươi nói chúng ta ngày mai đi hoàng cung đổi nhau quan văn, ở đây quốc vương có thể hay không lại muốn tìm chuyện a? Phòng trưng sẽ đi, ba ngày lao kia quan không phải nói sao, cái này quốc vương muốn giết đủ 10.000 cái hòa thượng, bây giờ khoảng cách mục tiêu chỉ kém 4 cái, nhất định sẽ đem mấy người chúng ta kéo đi đủ số. Trần Lập đạo, nói. Thủy Thanh Linh nghe vậy, hiếu kỳ nói, vậy ngươi có đối phó biện pháp sao? Ở nàng trong nhận thức biết, Trần Lập không chỉ có bản lĩnh cao, tâm cơ cũng là sâu không lường được, đoạn đường này đi tới đối phó yêu quái, không biết nhiều hơn thiếu âm như quỷ kế, nghĩ đến ngày mai cũng sẽ đối với, đúng, quốc vương kia dùng nhiều chút phương pháp. Bất quá lần này nàng ngược lại suy nghĩ nhiều, Trần Lập cười nói, bất kể hắn là cái gì biện pháp, dám tìm chuyện đánh liền, đánh không nghe liền hù dọa bất động coi như, chúng ta đi, hắn còn có thể đối với, đúng, chúng ta thế nào không được. Bá đạo như vậy a. Thủy Thanh Linh lầm bầm một tiếng, nhưng nét miệng lên độ cong, nhìn ra được vẫn đủ thích như vậy. Đúng, ta có sự kiện muốn nói với ngươi. Đột nhiên, Thủy Thanh Linh giọng thần bí.
Trần Lập thấy vậy, cười giỡn nói, thế nào, không phải là có con nít đi?
Phi, ta mới không cho ngươi sinh con, muốn sinh để cho Bạch tỷ tỷ sinh.
Bạch Cốt Tinh không nói gì. Thủy Thanh Linh cười nói, ta yêu đan tu luyện được.
Cái này có gì đáng tự hào, đi theo ta ăn như vậy nhiều đồ tốt, chính là con heo cũng đã sớm tu luyện ra yêu đan, nhìn ngươi được nước.
Trần Lập tâm lý thật cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn không quên tổn hại nàng.
Thủy Thanh Linh giận đến miệng phình, đạo, nói ta đây cái yêu đan cùng lúc trước tu luyện khác nhau, nó là trong suốt, giống như bọt khí một dạng.
Giống như bọt khí.
Trần Lập cùng Bạch Cốt Tinh đều là sức sở, bọn họ còn chưa từng nghe nói yêu đan giống như bọt khí.
Bất quá, Trần Lập ngược lại nhớ tới hệ thống trước nói chuyện, hắn nói Thủy Thanh Linh là tiền tiên ngũ hành bên trong nước, chẳng lẽ đây là nàng đặc biệt yêu đan?
Nghĩ tới đây, Trần Lập không khỏi cao hứng, bởi vì đây có lẽ là Thủy Thanh Linh cần phải dần dần nổi lên báo trước.
Lão công, kỳ thực ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi.
Thủy Thanh Linh lại mở miệng.
Trần Lập cười nói.
Thủy Thanh Linh do dự một chút, đột nhiên sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng đạo, nói ta cùng Bạch tỷ tỷ với ngươi cùng một chỗ lâu như vậy, thế nào một mực cũng không thấy có bầu hài tử, ngươi không phải là không được đi?
Ngươi đặc biệt sao?
Trần Lập thân thể trong nháy mắt ngồi dậy, không nói lời nào liền đem Thủy Thanh Linh hai cái bắp đùi ban thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân.
Thủy Thanh Linh dọa cho giật mình, bận rộn đỏ mặt nói, đừng, lão công, ta không nói, ngươi đi, ngươi được.
Trần Lập tức giận nói.
Thủy Thanh Linh thấy vậy, bận rộn đỏ mặt hướng bên cạnh Bạch Cốt Tinh đạo, nói Bạch tỷ tỷ, mau cứu ta, ngươi nhanh mau cứu ta.
Bạch Cốt Tinh che miệng cười nói, ta cũng không dám ngăn phu quân, tránh cho bị tội chính là ta đây.
Có thể a?
Thủy Thanh Linh chu cái miệng nhỏ, còn chưa nói ra mà nói, Trần Lập đã đỉnh thương thẳng vào.
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 340, trên kim loan điện giết đại thần.
Tuy nói Thủy Thanh Linh một câu nói kia đem Trần Lập giận quá, nhưng không thể không nói, đây cũng là trong lòng của hắn một mực ở suy nghĩ vấn đề. Hắn và Bạch Cốt Tinh Thủy Thanh Linh đã có thời gian mấy năm, nhưng vẫn luôn không thấy có bầu triệu chứng, điều này không khỏi làm hắn suy đoán, là không được là bởi vì mình từ ngũ chỉ sơn bên trong đụng tới duyên cớ, cho nên căn bản liền không cách nào gây giống đời sau. Nhưng hắn cũng không dám xác định, chỉ tiếc Tôn Ngộ Không na cha những người này không được đòi vợ, nếu không bọn họ cũng có thể làm một tham khảo.
Một đêm cứ như vậy ngủ mất, ngày thứ hai đại sớm, mọi người thức dậy qua loa ăn nhiều chút bữa ăn sáng, liền thu thập hành lý đi đến hoàng cung. Không có giống như quá khứ còn chờ quan viên thông báo, trực tiếp hướng người trong thành hỏi ra hoàng cung chỗ, liền thoải mái chạy đi. Bởi vì vừa vận đụng phải tảo chiều thời gian, cho nên đến hoàng cung, liền phát hiện có thật nhiều quan viên cũng lục tục chạy tới. Những quan viên này nhìn về phía bọn họ một nhóm, biểu tình phức tạp. Có người mừng rỡ, có người nghi hoặc, cũng có người kinh hoàng.
Ai, bọn họ một chuyến này hình như là người xuất gia, ác thật là thật lớn mật, người xuất gia còn dám đến chúng ta diệt pháp quốc đến, xem điệu bộ này còn chuẩn bị vào cung đây.
Tới được, vừa vận bệ hạ nguyện vọng còn kém mấy cái như vậy, bắt bọn họ tiếp cận cái đo đếm.
Ha ha, bệ hạ nguyện vọng một đạt thành, nói không chừng liền mặt rồng vui mừng, chúng ta không chừng còn có thể bỗng dưng đạt được ban thưởng đây.
Đúng vậy, đi, mau mau vào điện.
Văn võ bá quan nối đuôi tràn vào cửa cung, chạy thẳng tới trên hoàng thành Kim Loan điện.
Trần Lập để cho Tiểu Bạch Long đợi ở bên ngoài, trông chừng hành lý, sau đó dẫn những người còn lại cũng đi theo vào bên trong.
Ở bên trong ngược lại đụng phải tối ngày hôm qua thấy cái kia vương gia
thấy bọn họ lúc, sắc mặt rõ ràng biến hóa thoáng cái, hướng hắn môn rất là kính sợ cười cười, lại nhanh chóng đi trong điện Kim Loan.
Theo thái giám sắc bén giọng vang lên, văn võ bá quan bắt đầu túi đầu hô to và thuế.
Diệt pháp quốc quốc vương đạo, nói, câu bình thân, lại ngồi xuống ở trên ghế rồng, đang muốn mở miệng nói gì thời điểm, lại nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, sắc mặt hắn không vui nhìn ra ngoài liếc mắt, lại thấy đến ngoài điện có một nhóm hình thù kỳ quái người đi tới, có lẽ là không có được mệnh lệnh, ngoài điện hai nhóm binh sĩ lập tức xông lên ngăn lại.
Có thể chẳng biết tại sao, kia hai nhóm tổng cộng là 36 tên binh sĩ, đang hướng tới đám người kia quanh thân một trượng khoảng cách sau, liền nửa bước không được vào lên. Hơn nữa nhìn bọn họ tư thế, thật giống như không riêng gì tiến tới không được, ngay cả động đều không thể động đậy.
Là bọn hắn.
Quốc vương con mắt mị mị, hôm qua hoàng tử dẫn binh ra khỏi thành lùng bắt một nhóm yêu tăng, cuối cùng lại lớn bại mà về, sự tình hắn tự nhiên biết rõ, vốn muốn cổ tay đối phương cao cường không dánh để ý tính, thật không nghĩ đến, bọn họ lại ở tảo triều trong thời gian xông tới.
Đi hắc bảo tiên tôn.
Hắn cơ hồ không chút do dự, liền xông một bên túi đầu không người thái giám phân phó một câu.
Kia thái giám cung cung kính kính đáp ứng một tiếng, lại vội vã rời đi Kim Loan điện.
Trần Lập một nhóm ngay tại cả triều văn võ nhìn soi mói, thoải mái đi vào trong đại điện.
Một ít tin tức còn không thế nào linh thông quan viên, nhất thời tiểu ra âm thanh trách cứ, mà những thứ kia nghe nói hôm qua bên ngoài thành sự kiện người, lại không có một dám lên tiếng.
Bọn ngươi là nơi nào tới yêu quái, có thể biết nơi này là Kim Loan đại điện, há lại các ngươi có thể đặt chân?
Hừ, yêu quái không nói, lại còn có nhà sư, người đâu, đưa bọn họ bắt lại.
Mấy vị trong ngày thường nhất sẽ chủ quốc vương định bợ quan viên, trước mở miệng.
Trần Lập lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ tới.
Om sòm.
Mấy vị kia quan viên nghe thấy lời ấy, trong nháy mắt giận không kềm được.
Hai chữ này vốn là đã cực kỳ nhục người, để cho bọn họ càng tức giận là cái này mặt lông yêu quái, trên mặt lại còn là không hề che giấu miệt thị, cái này làm cho bọn họ những thứ này chỗ cao trong triều đình khu phong quang đại thần như thế nào nhịn được.
Ngươi cái này yêu hầu, ta xem bên cạnh ngươi mang theo hòa thượng, nghĩ đến ngươi cũng là con em Phật môn, người đâu, đưa bọn họ giết.
Vị kia quan văn nổi giận.
Đại khái là diệt pháp quốc đối với nhà sư thật là ghét cay ghét đắng, cho nên ngay cả quan này viên có chút vượt qua chức phận ban bố hiệu lệnh, ngồi cao long ỷ quốc vương đều chưa từng ngăn lại.
Chẳng qua là quan này viên kêu mấy tiếng, ngoài cửa cũng không trông thấy binh lính xông vào, hắn nhìn ra ngoài, phát hiện kia hai nhóm binh lính còn duy trì tiến tới tư thế đứng ở bên ngoài, cũng không biết vì cái gì, chính là bất động.
Yêu tăng, nhất định là ngươi sử dụng yêu pháp, bệ hạ, còn đen hơn bảo tiên tôn tới. Quan viên một câu lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác một luồng hơi lạnh từ trên đầu hắn vượt qua, hắn cơ hồ là theo bản năng run run thoáng cái, cả người lông tơ đều đứng lên. Nhưng để cho hắn vui mừng là cổ hàn ý này từ trên đầu vượt qua sau đó cũng rất nhanh biến mất, mà hắn cũng không có bị tổn thương gì. Sắc mặt hắn vui mừng, còn muốn đem lúc trước lời nói xong, lại phát hiện vào giờ phút này, văn võ bá quan đều mặt đầy chấn kinh đến nhìn mình. Sắc mặt hắn cổ quái nói, thế nào, các ngươi đều nhìn ta làm gì? Ngươi. Bên cạnh hắn một cái quan viên môi run run, ngươi hồi lâu cũng không ngươi ra một dĩ nhiên. Chẳng qua là tay nào ra đòn, lại chỉ hướng viên quan kia đầu. Viên quan kia nhất thời ý thức được có cái gì không đúng, vội vươn tay sờ về phía đầu mình, nhưng này sờ một cái bên dưới, cả người hắn đều ngốc lăng. Qua thật lâu, mới nói, tóc đây bản quan tóc đây là ngươi, yêu tăng, nhất định là ngươi, ta muốn giết ngươi. Ẩm. Hắn lần này ẩm ý ngôn ngữ khó khăn lắm nói xong, Trần Lập liền vây tay vừa nhấc, đem cả người hắn ném ra ngoài. Ở ngoài điện trên bậc thang cô lỗ lỗ lăn mấy chục vòng, cuối cùng ngửa người lên ngã tại trên tấm đá, không có tiếng tức. T. Kim Loan đại điện, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngay cả quốc vương đều nhíu mày. Duy nhất một biểu tình có dị dạng, cũng chỉ có vị kia vương khác họ, hắn khỏe môi nết lên nụ cười, ngược lại không phải là cười trên nỗi đau của người khác, mà là vui mừng chính mình ngày hôm qua kịp thời chạy tới. Nếu không, liền xông vị này dám ở trong điện Kim Loan trắng trợn giết đại thần hung ác loại người, cái kia mắt chó không biết Thái Sơn con trai độc nhất, thật có thể không lý do mất mạng. Bọn ngươi tự tiện xông vào Kim Loan điện cũng liền thôi, còn ngay quả nhân mặt giết triều đình đại thần, sợ là hơi quá đáng đi. Quốc vương mở miệng, giọng mơ hồ không vui. Trần Lập hướng tiến tới mấy bước, ánh mắt cùng hắn nhìn thẳng, không nhường chút nào đạo, nói quý quốc thấy người xuất gia lại giết, chẳng lẽ sẽ không quá đáng? Quả nhân giết ra người nhà, tự có lý do, tại sao quá đáng nói một chút? Phải không ta đây giết ngươi đại thần trong triều, cũng tự có lý do, ngươi làm sao đã tới phút nói một chút? Ngươi. Quốc vương trên mặt mơ hồ hiện lên tức giận. Có thể Trần Lập lại hoàn toàn không xem ra gì, ngược lại hắn hôm nay tới, không có ý định nói cái gì lễ phép. Ngươi cái này cái gì chó má diện pháp quốc, ta cũng không muốn chờ lâu, hôm nay sở dĩ tới nơi này, đơn giản chính là đổi nhau cái quan văn, ngươi mau nắp ấn, chúng ta rời đi luôn. Đổi nhau quan văn. Quốc vương nghe vậy, con ngươi mị mị. Mỗi ngày canh năm, đại gia hỏa xem ở cá mặn liều mạng như vậy phân thượng, phiếu hàng tháng cũng đừng giấu giếm. Van cầu cầu xin ba. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 341, chính là bá đạo, cầu xin phiếu hàng tháng. Ngươi đã là muốn cầu cạnh quả nhân, vẫn còn dám giết ta đại thần trong triều, ngươi cảm thấy, ta còn sẽ giúp ngươi đổi nhau quan văn sao? Quốc vương lạnh lùng mở miệng, giọng chế nhạo. Trần Lập nghe vậy, không khỏi cười cười, sau đó con mắt híp lại, giọng lạnh như băng nói, ngươi khả năng lầm một chút, ta đây, bây giờ không phải là muốn cầu cạnh ngươi, mà là mệnh lệnh ngươi. Lớn mật. Quốc vương lúc này một tiếng nổi giận, cả người từ long y thẳng tắp đứng lên, đưa tay giận chỉ đạo, nói ngươi chớ có cho là sẽ điểm pháp thuật thần thông, liền dám coi rẻ hoàng uy, muốn đổi nhau quan văn quả nhân hôm nay hết lần này tới lần khác sẽ không đáp ứng, ngươi làm khó dễ được ta. Quốc vương vốn là đối với, đúng, nhà sư hận thấu xương, bọn họ một chuyến này nhà sư thân phận đã để cho hắn nổi sát tâm, nếu không phải biết rõ mấy cái này hình thù kỳ quái yêu quái có chút thần thông, hắn đã sớm phân phó cấm vệ quân đưa bọn họ loạn đao chém chết. Một chuyến này xông vào trong điện Kim Loan cũng không tính, giết hắn đại thần trong triều hắn cũng nhẫn, nhưng bây giờ lại còn dám mệnh lệnh hắn, hắn là ai nhất quốc chi quân, diệt pháp quốc chủ người, kỳ thực yêu nghiệt này có thể đủ. Quả nhân không ngại nói cho ngươi biết, ở diệt pháp trong nước cũng không thiếu đại thần thông người, ngươi giết ta đại thần trong triều đã là tử tội, bây giờ còn dám uy hiếp quả nhân, thật sự cho rằng không người chữa cho ngươi. Quốc vương ánh mắt thâm độc, nghiêm nghị quát mắng. Cả triều văn võ nghe thấy lời ấy, đều là gật đầu đồng ý. Lúc trước đi ra ngoài thái giám đã đi chỗ đó vị người đại thần thông, dưới mắt người này dám ở trong điện càng rỡ, đó là một con đường chết. Tất cả mọi người ánh mắt đều trở nên nghi ngẫm, chỉ đợi vị kia người đại thần thông đến, xem một chuyến này làm sao còn cái chứ cuồng. Nhưng bọn hắn tựa hồ đánh giá thấp con khỉ kia can đảm, quốc vương mang theo uy hiếp nghiêm nghị quá mắng, chẳng những không có đem rung động, ngược lại còn kích khởi hắn hỏa khí. Mọi người chỉ nhìn thấy cái kia đứng ở điện hạ hầu tử, thân hình đột nhiên chợt lóe, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, bọn họ còn đến không kịp kinh nghi con khỉ này đi nơi nào, lại chợt nghe được quốc vương kinh hoàng âm thanh. Yêu hầu, ngươi cản rỡ, mau buông ra quả nhân. Bá. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía trên cung điện, chỉ thấy nguyên bản ngồi ở long y quốc vương, lại bị con khỉ kia cho thay thế, mà quốc vương là không biết bị thi triển cái gì yêu pháp, cả người treo ở không trung, bên trên không được, dưới không được, cứ như vậy bỗng dưng treo. Bệ hạ, bệ hạ. Yêu hầu, ngươi mau thả bệ hạ, đừng làm càn. Có lời hảo hảo nói, thiết mạc thương bệ hạ. Một đám xương cá trung thần sắc mặt kinh hoàng quát lên. Mà cái kia khuôn mặt hướng xuống dưới huyền không quốc vương, càng là cả kinh mồ hôi lớn chừng hạt đậu tích không ngừng, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói, yêu hầu, ngươi không thể giết hại quả nhân là diệt pháp quốc quân vương, người mang thiên hạ lê dân nhân quả, ngươi nếu dám giết quả nhân, ngươi cũng đừng hòng sống mệnh. Nhẹ à, ngươi còn hiểu nhân quả. Nói một chút, Trần Lập ánh mắt cười nạo liếc hắn một cái, phát ra cười lạnh một tiếng. Quốc vương kia đạo, nói quả nhân đã nói, triều ta bên trong cũng có đại thần thông người, ngươi chớ có cho là chính mình sẽ điểm yêu thuật liền có thể ngông cuồng. Đại thần thông người à, hắn coi như đến, ta như thường ngông cuồng, huống chi hắn bây giờ còn chưa đến, ngược lại ngươi, nói chuyện với lao tử hiếu khách nhất khí điểm. Ngươi. Ầm. Quốc vương mới vừa muốn nói gì, lại cảm giác thân thể chợt trầm xuống, sau đó phanh một tiếng, khuôn mặt hướng mà trực tiếp té xuống. Lần này ngã tuy nói không có chuyện gì lớn, nhưng máu me đầy mặt chính là thiếu không được. Hắn giận đến đôi mắt đỏ bừng, cộng thêm mặt đầy máu, cho nên tỏ ra hung ác vô cùng. Yêu hầu, ngươi dám động quả nhân, ngươi sẽ lưng đeo nhân quả. Hắn gầm lên. Nhưng này dạng chẳng những không có để cho Long Ý Hầu tử tâm tổn kiên kỵ, ngược lại lại một lần nữa vận dụng yêu pháp đưa hắn treo ở không trung, sau đó sẽ tốc độ phanh thoáng cái, khuôn mặt hướng mà té xuống. Quốc vương đau đến mắng nhiếc, trên mặt đều là máu, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có năm xưa quân vương uy nghi. Tứ phương văn thần võ tướng thấy vậy đều là nổi giận, thậm chí có nhiều chút xương cá trung thần tiến lên muốn ngăn lại, có thể Trần Lập chẳng qua là con mắt nhàn nhạt đảo qua, bọn họ liền đều bị định tại chỗ. Trần Lập từ Long Y một bước nhảy ra, rơi ầm ầm quốc vương kia trước người, nắm lên tóc hắn liền nói, ngươi còn biết nhân quả vậy, ngươi giết kia nhiều chút vô tội nhà sư thời điểm, có từng nghĩ tới cũng sẽ lưng đeo nhân quả. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ngươi khi còn sống tạo nghiệt nhất thời thoải mái, sau khi chết đi địa ngục, có làn đếm mùi đau khổ, núi lao biển lửa đi một lần, cắt lưới móc mắt tới một lần, chém đứt tứ chi đâu biển máu, vạn quỷ trèo trên người của ngươi đến, chịu hết khổ nạn sau đó, Diêm Vương tâm tình tốt, có lẽ để cho ngươi đầu tiên xúc sinh đạo, nói, nếu là tâm tình không tốt, ngươi liền vĩnh viễn trong địa ngục chịu khổ. Trần Lập nói đến lời này lúc, âm thầm vận dụng Thanh Mao sư tử hướng công, mang theo dao động tâm thần người tác dụng, quả thực đem cái này quốc vương sợ đến trắng bệnh cả mặt. Nhưng ngay khi cái này ngay đầu, một cổ mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ ngoại giới truyền tới, Trần Lập nhướng mày một cái, lập tức quay đầu nhìn về nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đạo hắc bảo nhân ảnh từ xa đến gần, trong phút chốc liền rơi vào đại điện chính giữa. Hắc bảo tiên tôn, ngươi tới, nhanh giúp quả nhân giết bọn hắn, tất cả giết. Hắc bảo nhân này ảnh đến, không khác nào trong hoang mạc một vũng thanh tuyển, trong nháy mắt để cho quốc vương giấy lên hy vọng, hắn không giữ thể diện bên trên nóng bỏng đau đớn, nghiêm nghị chỉ Trần Lập kia một nhóm. Trần Lập nghe vậy, trực tiếp đem cả người hắn nhấc lên, sau đó tung tay ném đi, hướng kia Long Y bay đi. Quốc vương sợ đến trắng bệch cả mặt, mà Hắc Bảo Tiên Tôn là cao mày một cái, chỉ một cái đưa ra, điểm ở quốc vương trên người, quốc vương thân hình trong nháy mắt ngừng. Nhưng hắn còn chưa tới phải cao hứng, lại nhìn thấy Trần Lập cũng chỉ một cái đưa ra, trong không khí phảng phất phát ra ba nhi một tiếng bọt khí tan biến vang, quốc vương vừa mới ngừng thân hình lại bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên ghế rồng. Lần này không tính là nặng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ, quốc vương trong cổ họng một búng máu trong nháy mắt phun ra ngoài, mà hắn một cái chân là bởi vì đụng vào long ỷ trên tay vịn, chỉ nghe được soạt soạt một tiếng giòn vang, xương đứt gãy. Quốc vương đau đến cả khuôn mặt đều xanh, đại hống đại khiếu đồng thời, lại quất thẳng tới khí lạnh. Còn có dám giết chúng ta hay không? Trần Lập thân hình giống như phủ quang lực ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở quốc vương bên người. Quốc vương kia tuy là tâm lý thiên đại oán hận, bị cái này người điên hầu tử nhìn chằm chằm, cũng rốt cuộc cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn nhở và dường như nhìn về phía đại điện hạ địa phương Hắc Bảo Tiên Tôn, lại phát hiện con khỉ này một nhóm đồng đảng, chính ngăn ở kia tiên tôn trước người, xem tiên tôn tư thế, còn giống như không tính xông vào tới. Quốc vương trong đầu hy vọng lửa trong nháy mắt tắt, được đối mặt yêu ma quỷ quái không sợ hai chút nào dựa vào, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Hắn khó khăn nuốt một hớp ngậm huyết đùng đàm, đối diện trước cái này tốt tựa như người điên hầu tử, môi run run nói, không được, không dám, quả nhân không dám. Vậy cũng đổi quan văn, ngươi bây giờ là tử, còn chưa tử. Trần Lập lạnh lùng mở miệng. Tử, quả nhân tử, ngươi nói cái gì, quả nhân đều tử. Quốc vương tựa như gà con mổ thóc đến gật đầu. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 342, bị hòa thượng mang nón xanh quốc vương. Trần Lập không nhìn hắn nữa, trên cao nhìn xuống nhìn về phía đại điện hạ địa phương cái kia cái gì Hắc Bảo Tiên Tôn, mà kia Hắc Bảo cũng ở đây nhìn hắn. Không trách ngày hôm qua đại hoàng tử còn có cái này quốc vương đều mười phần phấn khích, hóa ra thật đúng là có một vị núi dựa lớn, trước mắt Hắc Bảo tu vi đẳng cấp đã cao đến 56, như vậy tu vi đừng nói là đặt ở nho nhỏ này diện pháp quốc, chính là đặt ở trong thiên đình cũng cực kỳ khó được. Bất quá, ở Trần Lập trước mặt, 56 cấp thật đúng là không tính là cái gì đó. Trừ Tôn Ngộ Không Dương Tiễn loại kia thiên phú dị bẩm tồn tại, giống nhau 56 cấp yêu quái, nếu không có quỷ dị khó lường pháp bảo, vậy thật là không phải là Trần Lập đối thủ. Quốc vương các ngươi đã đồng ý đổi nhau quan văn, ngươi thì sao, có ý kiến gì không có lời, nói ra. Trần Lập ngồi ở quốc vương trước người trên bàn dài, cầm trong tay một cái da mỏng dịch nhiều trái cây, kỳ hục cắn một hớp lớn, lúc này mới mơ hồ không rõ đối với, đúng, phía dưới Hắc Bảo hô. Hắn lần này không cố kỵ gì làm dáng, quả thực để cho cả triều văn võ tức giận, thế nhưng lúc trước đã có một đại thần bị đánh chết ví dụ, hơn nữa ngay cả quốc vương đều bị đánh cầu xin tha thứ, bọn họ mặc dù có đạo đức cao không sợ người có cường quyền, vào giờ khắc này cũng không dám lấy tánh mạng đi bắt cái gì đó hư danh. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vị kia Hắc Bảo Tiên Tôn trên người, thế cho nên vào giờ khắc này, cả triều văn võ đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, ánh mắt nóng bỏng, đang mong đợi hắn trả lời. Hắc Bảo Tiên Tôn tựa hồ bị áp lực cực lớn, cau mày, ánh mắt của hắn nhìn thẳng ngồi cao phía trên cung điện hầu tử, bằng cảm giác, cái này hầu tử tu vi hẳn là thấp hơn qua chính mình, nhưng làm gì cùng hắn cùng những người này, mỗi đều thực lực bất phàm, nhất là lấy cái kia bụng phệ đầu mập thai to chưa yêu, nhất là mạnh mẽ. Đại khái cũng là biết rõ hai quả đấm không địch lại bốn tay, Hắc Bảo Tiên Tôn đang do dự một hồi lâu sau, mới mang theo không cam lòng nói, nếu bệ hạ đều đồng ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Ai? Cơ hồ là hắn tiếng nói rơi xuống đất, cả triều văn võ đều là vô cùng thất vọng thở dài lên. Bản còn tưởng rằng hắn đến, tên này sẽ điểm yêu thuật ra hỏa, là có thể từng cái thu thập hết, thật không nghĩ đến, ngay cả vị này trong ngày thường thần thông quảng đại tiên tôn, đối mặt nhóm người này yêu tăng cũng lựa chọn cúi đầu, cái này làm cho bọn họ thất vọng đồng thời lại càng sợ hãi lên. Bởi vì này cũng từ mặt bên chứng minh cái này một nhóm yêu tăng, bản lãnh lớn đến vượt xa bọn họ tưởng tượng, lớn đến ngay cả tiên tôn đều không thể làm gì khác hơn bước. Bao nhiêu người thở dài đồng thời, cũng không biết bao nhiêu người âm thầm vui mừng. Nếu là bọn họ cũng với lúc trước cái kia tham công liều lĩnh đại thần một dạng tiến lên ở bị, vậy chỉ sợ là ngoài điện thi thể lại được nhiều hơn mấy cụ. Được, nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy còn làm phiền ngươi cái này quốc vương, cho quan văn nắp ấn. Thấy phía dưới Hắc Bảo Tiên Tôn nội bộ,
Trần Lập cũng không có được voi đòi tiên ý thức, ăn sạch trong tay trái cây, đem kia hột cho tiện tay ném ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố sâu đến, lúc này mới quay đầu lại đối với, đúng, quốc vương toét miệng cười một tiếng. Cả người vết thương chồng chất chật vật không chịu nổi quốc vương, lúc này thấy hắn nụ cười, chỉ coi là Diêm Vương toét miệng một dạng bị dọa sợ đến da mặt run lên, lại xúc động trên mặt vết thương, đau đến thẳng hút khí lạnh. Nhưng dù vậy, vẫn không quên tiểu gật đầu như gà mổ thóc nhận lời. Trần Lập nhận lấy Sa Hòa Thượng ném tới thông quan văn điệp, sau đó nhảy xuống bàn, đem thông quan văn điệp để lên bàn một cái. Quốc vương thấy vậy, liền vội vàng phân phó một cái thái giám đem ấn tỷ cùng mực đóng dấu đều đem ra, lúc này mới nơm nớp lo sợ ở thông quan văn điệp đắp lên tỷ ấn. Hết thảy động tác nước chảy mây trôi, không có bất kỳ kéo dài. Thật là cái này quốc vương bị Trần Lập đánh sợ, hắn từ lúc trở thành diệt pháp quốc chi chủ đã có hơn 20 năm, mấy năm nay giữa, coi như dám với hắn nói chuyện lớn tiếng người cũng không có, chớ đừng nhắc tới giống như cái này điên hầu tử như vậy, đi lên chính là hành hung. Cũng khó trách ngày hôm qua Hoàng Nhi lúc trở về, sưng mặt sưng mũi khóc sức mướt, hơn nữa còn mơ hồ có chút tinh thần sụp đổ trạng thái, thái y xem bệnh cho hắn thời điểm, còn bên rơi lệ bên hát một cái điệu khúc kỳ quái bài hát, nói thế nào đều không ngậm miệng. Quái dị cực kỳ, thái y nói nhất định là bị hạ yêu pháp. Quốc vương nhìn mình một thân thương, lại nghĩ đến chính mình Hoàng Nhi, trong nội tâm lại quỷ dị có một tí vui mừng, đại khái là cảm thấy cùng Hoàng Nhi so với, mình bị con khỉ này đánh coi như nhẹ, ít nhất không có chỉ ngây ngốc một bên rơi lệ một bên mù hát. Yêu, thần, thần tiên, quả nhân đã nắp ấn, các ngươi có thể tây hành rời đi. Nhóm thông quan văn điệp sau, quốc vương lại nhút nhát nói một câu. Trần Lập nghe vậy, lập tức quay đầu lại nhìn về phía hắn, hắn còn tưởng rằng lại phải bị đánh, liền vội vàng ôm đầu đạo, nói đừng, đừng, đại tiên, ngươi nếu không muốn hướng tây, trong hoàng cung thường ở cũng là có thể, quả nhân không có ý kiến, ngươi nói cái gì, quả nhân đều không ý kiến. Trần Lập mặt đầy cổ quái, mình là có nhiều dò người, đem điều này quốc vương biến thành cái này tình cảnh. Mà bạch cốt tinh thủy thanh linh đám người, chính là khỏe miệng ngậm nụ cười. Quả nhiên, đối đãi loại này không phân tốt xấu người, thì phải dùng bạo lực phương pháp, ngươi lợi hại ta ác hơn, đánh tới ngươi hoài nghi nhân sinh, ngươi mới có thể biết điều. Đem thông quan văn điệp ném cho Sa Hòa Thượng sau khi thu cất, Trần Lập liền từ bàn kia trên bàn bật đi xuống, sau đó vô vô giống như chim sợ ná quốc vương, hỏi nói một chút đi, tại sao phải giết Hòa Thượng? Quốc vương nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên tức giận, đạo, nói bởi vì Hòa Thượng cùng ta Vương Phi tư thông. Hả, là bị cắm sừng A? Trần Lập gật đầu một cái, sau đó nói, kia cho ngươi đeo xanh, à, chính là cùng ngươi Vương Phi tư thông Hòa Thượng, thế nào? Quốc vương do dự một chút, đạo, nói hắn bị quả nhân xử tử lăng trì. Chết vậy ngươi thủ này cũng coi như báo A, vì sao còn phải giận lây sang thiên hạ Hòa Thượng? Bởi vì hòa thượng đều không là đồ tốt, ta còn có một vị vương phi, cũng cùng hòa thượng tư thông, cho nên ta thể muốn giết sạch hòa thượng, giết sạch những thứ này bất thủ thanh quy giới luật rối trá đồ vật. Quốc vương căm phẫn nói. Trần Lập nghe vậy, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, vậy ngươi thật đúng là có nhiều chút xui xẻo, có thể có câu nói oan có đầu nợ có chủ, kia hai cái hòa thượng phạm tội qua, ngươi chơi chết bọn họ là được, vì sao còn phải giết 10.000 cái hòa thượng, ngươi biết không biết mình tạo bao lớn sát nghiệt. Ta quốc vương nghe vậy, sắc mặt biến đổi thoáng cái, rồi mới lên tiếng, bản vương lại nạp một vị vương phi, nàng lại cùng hòa thượng tư thông. Trần Lập con ngươi chừng có chút tròn, mặt đầy cổ quái. Cái này ngược lại không có. Quốc vương khoát khoát tay, đạo, nói nhưng là ta đây vị ái phi nói rất nhiều hòa thượng nhìn lén nàng, đều không có hảo ý, cho nên ta cảm thấy phải cùng còn thì không phải là đồ tốt. Ngoài miệng vừa nói thanh quy giới luật, tâm lý tuy nhiên cũng gian tà vô cùng. Vật như vậy, quả nhân tự nhiên muốn giết sạch. Ngươi cái này Trần Lập gãi đầu một cái, muốn nói thằng này vơ đuối cả năm đi, nhưng trong lòng cũng có thể hiểu được. Liên tiếp hai cái phi tử các loại còn tư thông, cái thứ ba còn nói hòa thượng trung quy nhìn lén hắn, là một nam nhân đều sẽ tức giận. Bất quá, cái này diệt pháp quốc hòa thượng cũng thật là có chút vấn đề, lại đều thích cùng phi tử tư thông. Hôm nay phiếu hàng tháng còn có thể, cảm ơn các vị huynh đệ, mọi người không việc gì liền điểm bỏ phiếu tháng thử nhìn một chút, bởi vì đây là tiêu phí tới trình độ nhất định hệ thống sẽ tặng, cho nên ngươi có phiếu hàng tháng khả năng chính mình không biết, còn lớn hơn ra giúp đỡ, cá mặn tắt bắt lăn lộn, cầu xin ba. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 343, ẩn vũ sơn. Trần Lập không khỏi nhớ tới một câu nói, một phe thủy thổ dưỡng dục một phe người, có lẽ thì ra là vì vậy nguyên nhân, nơi này và còn mới từng cái bất thủ thanh quy. Đương nhiên, có hay không đối với hắn như vậy mà nói, cũng không trọng yếu. Hắn không có phổ độ chúng sinh ý nghĩ, cũng không có hệ thống cho cứu vớt diệt pháp quốc hòa thượng nhiệm vụ, cho nên đối với ở đây chuyện cũng không muốn nhiều quản, cái này quốc vương muốn như thế nào thì như thế đó, chỉ cần không được chọc tới hắn, theo hắn đi. Dưới mắt việc cần kiếp trước mắt chính là đến Tây Thiên. Đại khái là cách Linh Sơn càng ngày càng gần, trong lòng của hắn cũng không tự chủ được sinh ra muốn gặp một lần người trong truyền thuyết kia như Lai Phật Tổ ý nghĩ. Tuy nói ở Hỏa Diễm Sơn lúc dùng Thông Thiên Hỏa Nhãn đã từng quét qua một lần, nhưng chúng quy không có khoảng cách gần xem tới thông khoái. Được, ngươi một lòng muốn giết hòa thượng, ta cũng bắt ngươi không có cách nào, bất quá ta cho ngươi biết, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, ngươi bây giờ giết kia nhiều chút vô tội nhà sư giết được thoải mái đến mức nào, sau này xuống địa ngục thì có nhiều thống khổ, chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi, chúng ta liền cáo tử. Trần Lập thờ ơ nói một câu, sau đó liền từ phía trên cung điện bay xuống. Xong trừ bắt giới bọn họ gõ ngón tay, đoàn người ngay tại văn võ bá quan nhìn soi mói rời đi. Mà quốc vương là thất vọng mất mát ngồi ở Long Y Liễu, mắt thấy kia một nhóm đi xa. Chờ Trần Lập một nhóm hoàn toàn biến mất ở hoàng cung sau, vị kia bị cả triều văn võ coi là dựa vào hắc bào tiên tôn, mới nhẹ khẽ nhíu mày, đạo, nói bệ hạ, bọn họ đổi nhau quan văn không biết là từ đâu nhi đến, hướng đến nơi đâu. Xem qua quan văn quốc vương thanh âm khổ sở nói, từ Đông Thổ đại đường đến, đi đến Tây Thiên bãi Phật cầu kinh. Cái gì? Hắc Bảo Tiên Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quốc Vương thấy vậy, buồn bực nói, thế nào?
Không có, không có thế nào.
Hắc Bảo Tiên Tôn lắc đầu một cái, xoay người nhìn về phía bên ngoài đại điện, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đã sớm nên nghĩ đến là Thỉnh Kinh Đường Tăng, chẳng qua là bên cạnh hắn cao thủ không khỏi cũng quá nhiều nhiều chút. Trần Lập một nhóm nên ngang đến, nên ngang đi. Đi qua một phen thủ đoạn sắt máu sau, diện pháp người trong nước cuối cùng là lớn lên trí nhớ, không có ai còn dám đối với bọn họ sinh ra tâm tư xấu. Ra khỏi thành, ánh nắng rực rỡ, con đường rộng rãi.
Hầu ca, ngươi nói thế nào Tây Thiên Linh Sơn có còn xa lắm không? Ai chúng ta đều đi 5 năm đi.
Trên đường, chán đến chết Tiểu Bạch Long thờ ơ hỏi một câu. Trần Lập nghe vậy, bấm đốt ngón tay trong lòng đếm xem. Nếu như nhớ không lầm mà nói, diện pháp quốc đi qua, chắc có một bản lĩnh không lớn lại cực kỳ thông minh con báo tinh, còn có một vài năm không mưa của thành. Phía sau dường như còn có sư tử tinh tên nhu tinh, lui về phía sau nữa đụng phải thỏ ngọc lúc, đó chính là đến Thiên Trúc Quốc. Bất quá hắn cũng không dám xác định, bởi vì này Tây Thiên Đường cùng Nguyên Văn Sinh biến hóa, có chút không lý do đi ra yêu quái, thí dụ như Bắc Câu Lô Châu ma tộc. Đương nhiên cũng có chút chưa từng xuất hiện yêu quái, thí dụ như hắn trong ấn tượng có một rắn mẹ yêu, còn có Hắc Thủy Hà. Cho nên đối với tiếp theo đường hắn chỉ có thể suy đoán, lại không thể kết luận. Do dự một hồi, hắn mới cười đáp, phòng chừng mấy tháng liền đến, cũng có thể phải một năm.
Hả, vậy cũng được không xa.
Tiểu Bạch Long gật đầu một cái, đầu lưỡi cuốn một cái, tương đạo bên cạnh cỏ xanh hấp thu vào trong miệng, ăn ba lên.
Hầu tử, a không được, lão công, ngươi nói ta cùng Bạch tỷ tỷ với ngươi cùng đi Linh Sơn, có thể hay không bị những thứ kia trang nghiêm đại ngốc tử đuổi ra a?
Qua đầu suốt ngày không muốn chuyện đứng đắn Thủy Thanh Linh, đưa ra một cái rất sắc bén vấn đề. Một bên Bạch Cốt Tinh cười nói, đến lúc đó để cho phu quân bọn họ đi vào là được, chúng ta không vào đi.
Vậy cũng được.
Thủy Thanh Linh gật đầu một cái. Mà lúc này, Trần Lập lại duỗi bàn tay, đem hai nữ nhân đều kéo vào trong ngực, cười nói, các ngươi là chúng ta Thỉnh Kinh đoàn đội một phần tử. Dựa vào cái gì không cho vào đi, ta đến lúc đó liền càng muốn đem các ngươi mang vào, xem những bồ tát đó là hẳn có thể bắt ta thế nào.
Hai nữ nghe vậy, tâm lý không khỏi ấm áp, Thủy Thanh Linh nâng lên đầu nhỏ, hỏi vậy nếu là bọn họ đánh ngươi đây, nghe nói bồ tát la hán đều rất lợi hại.
Trần Lập nghe vậy, sờ lên cằm do dự một hồi, sau đó nghiêm túc nói, đánh ta chạy chứ.
Phốc suy.
Thoáng một cái lại qua 20 ngày. Nghỉ một chút bên trong Trần Lập, là bị Thủy Thanh Linh cùng Bạch Cốt Tinh hai người tiếng thán phục đánh thức. Sau khi tỉnh lại phát hiện không riêng gì các nàng hai người, ngay cả Tiểu Bạch Long chư bắt giới các loại, đều tại tấp tắc kêu kỳ lạ. Hắn xoa xoa con mắt, theo các nàng ánh mắt nhìn về phía trước đi, phát hiện chẳng biết lúc nào, mọi người đã đặt mình trong sơn đạo. Núi này cực kỳ đẹp mắt, mặc dù không cao, nhưng trong đó u cốc vách đá, thanh tuyển thác nước mọi thứ tất cả bị. Tùy ý có thể thấy Mi Lộc thải đạp chân dài ở u cốc giữa nhảy về phía trước, trước thác nước có mánh hồ nước uống rừng khát, thành phiến cỏ ngọc hoa lan, chiêu dẫn tới không biết bao nhiêu nhan sắc rực rỡ con bướm. Thứ phương thanh tuyển đinh đông vàng, lại không thiếu chim để vượn minh. Thật là nơi tập hợp sự thanh tú của đất trời tốt núi.
Hoa, các ngươi nhìn bên đào hoa, thật là đẹp a.
Nữ tử thích cái đẹp, không riêng gì đối với, đúng. Thân mình đối với mỹ lệ phong cảnh cũng giống vậy, sẽ hai mắt sáng lên. Thủy Thanh Linh trước từ trên người Tiểu Bạch Long nhảy xuống, chạy thẳng tới phía trước cách đó không xa một tòa đào lâm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong rừng đào hoa tung bay, thật giống như nhân gian tiên cảnh. Bạch Cốt Tinh cũng mặt đầy mừng rỡ đứng lên, bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như tiên tử bay vọt đi ra ngoài, ngừng ở kia một nơi vách đá trên thác nước.
Ta cũng phải đi.
Tiểu Bạch Long vốn chính là trong nước to lớn, dưới mắt thấy kia màu trắng bạc thác nước, trong bụng tự nhiên ngứa đến không được. Trần Lập đám người đều là cười một tiếng, từ trên lưng hắn đi xuống, cả người hắn nhất phi lên, hóa thành long khu. Chẳng qua là so sánh dĩ vãng thu nhỏ lại rất nhiều, nghĩ đến là nghĩ tại thác nước hạ hảo hảo sông cái lạnh. Chỗ này thật đúng là một nơi bảo địa, hầu ca, nếu không thì chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi chuẩn bị sẵn đến, ngươi tốt lâu không nấu ăn, ta đây lão trừ cũng sắp tham chết. Tâm tình dần dần chuyển biến tốt chứ bắt giới, toét miệng cười nói. Trần Lập chỉ cảm thấy một chán hát tuyến, rốt cuộc là chó đổi không được, đi tới nơi này các loại, chờ, đẹp không thể tả phong cảnh núi, hắn ý niệm đầu tiên lại là đánh giá vị.
Đi 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 đi.
Trần Lập khoát khoát tay, chư bắt giới cười hắc hắc, tới lui một thân thịt béo, liền vọt vào u cốc chính giữa. Trong lúc nhất thời chim muông chạy tứ tán, gà chó không yên. Sa Hòa Thượng đem hành lý mở ra, từ bên trong lấy ra đựng nước kim bát, hồ lô, trúc bình, liền đi tìm cái thanh tuyển rót nước. Tiểu Hòa Thượng chạy đến Thủy Thanh Linh bên kia, kia đào lâm đầy đất màu hồng, đào hoa bay lượn, trong đó còn có kết bè kết đội con bướm, quả thật đẹp đến không được. Trần Lập là đạp hư không, đi Bạch Cốt Tinh bên kia. Nàng dưới chân tiếng thác nước thế cuộn cuộn, thanh âm giống như tiếng sấm, nhưng tiểu Bạch Long hoan hô cười ngây ngô vẫn là vang dội nơi đây.
Phu quân.
Bạch Cốt Tinh cảm nhận được Trần Lập từ sau ôm lấy nàng, nụ cười ngọt ngào nỉ non một tiếng.
Ngươi xem, trên đỉnh núi có một thạch bi, phía trên có khắc tên núi.
Nàng đưa tay hướng cách đó không xa chỉ. Trần Lập đem cằm khoác lên bả vai nàng bên trên, cười nói, há, núi này kêu cái gì?
Ẩn Vũ Sơn, ta cảm giác tên này khó nghe, nếu không thì chúng ta đi đổi đi. Bạch Cốt Tinh ngáy mắt, cười nói.
Trần Lập gật đầu một cái, đạo, nói đều nghe ngươi. Vừa nói, hai người đã sắp qua đi, nhưng vào lúc này, Trần Lập sắc mặt đột nhiên biến đổi, giọng cổ quái nói, ngươi mới vừa nói cái gì núi?
Bạch Cốt Tinh ngáy con mắt, đáp, Ẩn Vũ Sơn a, thế nào?
22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm. Xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cổn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 344, bị bắt.
Ẩn sương mù, Ẩn Vũ Sơn. Trần Lập thật giống như đột nhiên liền rơi vào cử chỉ điên rồ một dạng lặp lại lẩm bẩm mấy chữ này. Bạch Cốt Tinh sắc mặt cổ quái, không hiểu Trần Lập đối với, đúng, núi này tên là cần gì phải ngưng trọng như thế, nhưng nàng lại nhớ tới mấy năm trước đường tắt Bình Đính Sơn thời điểm, phu quân cũng là như vậy thần sắc, mà một lần kia, bắt giới liền bị kim giác ngân giác hai cái yêu quái cho bắt cóc đi.
Nàng mơ hồ đoán được cái gì, thật vừa đúng lúc đang lúc này, nàng khẽ mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy cái này nguyên bản thanh minh trong núi, đột nhiên từ mỗi trong góc sương mù bay lên đi ra, mù sương một mảnh, giống như là một bình nước nóng nấu mở lúc sôi trào ra bạch khí. Phu quân, sương mù đi ra. Nàng thanh âm ngưng trọng. Trần Lập nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn về phía tứ phương, phát hiện đầy khắp núi đồi đều lên sương mù, hắn vội vàng nói một tiếng không ổn, ngự không liền hướng tiểu hòa thượng thủy thanh linh chỗ trong rừng đảo lao đi. Bạch Cốt Tinh tâm tư nhanh nhẹn, tự nhiên ý thức được không ổn, há mồm hướng trong thác nước tắm sông đến thông khoái, đối với, đúng, chung quanh biến hóa hồn nhiên không cảm giác tiểu bạch long kêu một tiếng. Tiểu bạch, nhanh, xảy ra chuyện, đi giúp nhị hầu ca. A. Dưới thác nước thanh âm như sấm rền, nhưng cũng còn tốt Bạch Cốt Tinh dùng truyền âm thuật, chẳng qua là tiểu bạch long đầu quả thực bất linh quang, lăng lăng chỉ hồi một câu a. Bạch Cốt Tinh không kịp cùng hắn nói tỉ mỉ, dưới chân bước lên tường vân, lại đuổi theo Trần Lập hướng đảo lâm chạy tới. Tiểu bạch long thấy vậy, chỉ cảm thấy không giải thích được, nhưng hắn cuối cùng là đem đầu từ trong thác nước lộ ra đến, coi như đầu bất linh quang, cũng có thể thấy cái này nguyên bản thanh minh trong núi, đột nhiên xuất hiện khắp nơi sương mù. Hắn không làm suy nghĩ nhiều, long khu thoát ra nước khe suối, hướng Bạch Cốt Tinh phương hướng đuổi theo. Lại nói Trần Lập cơ hồ là trong thời gian ngắn liền chạy tới đảo lâm, có thể còn chưa kịp đi vào tìm người, liền bị một đạo khí thế hùng hồn trưởng ấn trợ trụ đường đi. Cái này trưởng ấn cao thấp đạt tới 10 trượng, hoàn toàn do hắc vụ hóa thành, tuy nói không ngăn được Trần Lập, nhưng là Trần Lập đem trưởng ấn xông phá sau đó, kia phảng phất như trương ngư mực như vậy hắc vụ trong nháy mắt liền che lại hắn tầm mắt. Lại lúc này, khắp núi bạch vụ điên cuồng rung động, trong chớp mắt, trời đất đều giống như vẩn đục lên, đưa tay không thấy được năm ngón. Phu quân, ngươi ở chỗ nào? Hầu ca, chị dâu, xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh, tiểu hòa thượng, tiểu bạch long, các ngươi ở đâu thế nào lớn như vậy sương mù a? Bạch Cốt Tinh, tiểu bạch long, Sa Hòa Thượng thanh âm liên tiếp chuyển tới, bọn họ tất cả đều bị quỷ dị này sương mù che đậy con mắt, không tìm được đối phương. Trần Lập thấy vậy, chỉ có thể hô lớn, các ngươi đợi tại chỗ, cẩn thận chính mình là được, ta đi cứu Thanh Linh cùng tiểu hòa thượng. Trần Lập thật sự là lo lắng bọn họ không có tầm mắt dưới tình huống xảy ra chuyện, chỉ có thể phân phó bọn họ đợi tại chỗ không nên chạy loạn, mà mình thì chạy thông thiên hỏa nhãn, hai vệt kim quang phá vỡ trước mắt nặng nề sương mù, gắng gượng nhìn ra một cái quang minh đại đạo tới. Chẳng qua là mảnh này đào lâm liên miên đạt tới 800m chu vi, hắn cặp mắt tuy nói phá vỡ sương mù, có thể cuối cùng chẳng qua là phá vỡ trước mắt, tầm mắt không thể sáng sủa. Hắn chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất ở trong rừng đào bay vút, tìm Thủy Thanh Linh cùng tiểu hòa thượng hai người, phương pháp kia tuy nói chết đầu góc nhiều chút, nhưng cũng là lúc này duy nhất phương pháp. Nhưng khi hắn đem đào lâm tất cả đào qua sau, lại căn bản một bóng người cũng không phát hiện, mà nguyên bản giấu tay kia lúc tới còn cảm giác yêu khí, cũng đã sớm tan đi đi ra ngoài, không biết tung tích. Cái này chết sương mù. Trần Lập bay lên bầu trời, mắt nhìn xuống quần sơn, có thể sương mù mịt mờ, tuy nói có thông thiên hỏa nhãn, nhưng muốn nhìn thấy núi này toàn cảnh, vẫn là cực kỳ hao phí thời gian. Nhất định là bị yêu quái bắt đi, ẩn vụ sơn, báo tử tinh, không sai, chính là báo tử tinh. Đến lúc này, Trần Lập cuối cùng là nhớ tới cái này ẩn vụ sơn yêu quái. Tây Du Nguyên Văn bên trong, ở đây báo tử tinh bản lĩnh bình thường, nhưng thắng ở thông minh. Đầu tiên là dùng so điệu hổ ly sơn còn muốn cao hơn một nước phút cánh hoa hoa mai tính toán, đem Tôn Ngộ Không trừ bắt giới hai người lừa gạt đi, sau lại dùng người giả đầu tới để cho Tôn Ngộ Không bọn họ từ bỏ ý định. Như kế không cùng tần suất, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị Tôn Ngộ Không phát giác, rơi thân lợn chết tiệt bắt giới đinh ba bên dưới kết quả. Ta hiện thiên không phải là đập ngươi giả rồi ổ không thể. Trần Lập trong lòng có tức giận, nhìn phía dưới dãy núi mịt mờ, đột nhiên mở cái miệng rộng, gắng sức hút một cái. Trong ngay mắt, một quyển lại một cuốn xương mù hướng hắn trong miệng dâng trào mà tới. Thôn Vân Thổ Vụ là một môn không nổi thần thông, chỉ tiếc Trần Lập sẽ không, hắn hiện tại làm xong toàn bộ chính là bằng vào một thân tu vi, tới cưỡng ép hút hồi sương mù. Chỉ tiếc cuối cùng sặc đỏ mặt tiếng hai, cái này ẩn vụ sơn vẫn là không có lộ ra toàn cảnh. Hắn há mồm đánh một cái nấc, căm tức không thôi, đột nhiên nghĩ tới tiểu Bạch Long người này, lại vận dụng sư lống công lên núi bên trong hồ, "Tiểu Bạch Long, mau lên đây, đem những sương mù này nuốt." Tới rồi, vẫn không có đạt được Trần Lập mệnh lệnh, cho nên đợi tại chỗ chưa từng nhúc nhích tiểu Bạch Long, cao giọng đáp ứng một câu, khổng lồ long khu lại phóng lên cao, trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. "Ta đi, hầu ca ngươi thế nào?" Đầu vì cái gì bốc khói? Tiểu Bạch Long vừa lên đến, liền thấy Trần Lập trong thất khiếu khói trắng toát ra, Trần Lập không lời nói, hút sương mù quá nhiều, "Nhanh, ngươi đem trong núi sương mù đều hút, ngươi Thanh Linh chị dâu cùng tiểu hòa thượng bị yêu quái bắt đi." "Cái gì gan chó cùng mình yêu quái, hầu ca, ngươi chờ đó, ta đây liền hút." Tiểu Bạch Long mắng liền một tiếng, túi người xuống phía dưới, sau đó long khẩu mở lớn, chỉ nghe được hưu mà một tiếng, khắp núi mây mù đồng loạt dâng trào tới, thanh thế thật lớn cực kỳ, mà ẩn vụ sơn toàn cảnh cũng dần dần rõ ràng. Hắn thôn vân sương mù tốc độ nhanh hơn Trần Lập nhiều lắm, lại còn sẽ không ở trong thất khiếu lộ ra, ngược lại không phải là nói Trần Lập tu vi không bằng hắn, mà là Long tộc thiên phú cho phép. Long từ mây, hổ sinh gió, đây là làm bằng sắt đạo lý. Long tộc sinh ra liền biết thôn vân thổ vụ, điểm này Trần Lập tự nhiên so ra kém. Ẩn vụ sơn dần dần rõ ràng, phía dưới Sa Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh nhìn trên bầu trời động tĩnh, cũng đi theo bay lên. "Phu quân, Thanh Linh cùng tiểu hòa thượng đây?" Bạch Cốt Tinh lo âu hỏi. Trần Lập sắc mặt nghiêm túc đạo, "Nói bị yêu quái bắt đi." "A, vậy, đại sư huynh, ngươi thấy yêu quái hướng nơi đó chạy sao?" Một bên Sa Hòa Thượng lo lắng. Trần Lập đạo, nói không nhìn thấy, bất quá, hắn nhất định là tại trong núi này, chúng ta chia nhau tìm đạo phủ, các ngươi vừa có tin tức liền thông báo đoàn người. Được. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, ngay sau đó liền mỗi người tìm cái phương hướng, đàng vân tìm đi. Trần Lập là gọi cân đổ vân, thời gian cấp bách, hắn cũng không bởi vì ở đây yêu quái sẽ cùng nguyên văn mở dạng, An Tiểu Hòa Thượng còn muốn chọn lương thần cắt nhật đám người tới cứu. Xông vào ra mạ nạ cả sau, hắn không quên vận dụng quyết chữ dai, phân ra bốn đạo phân thân tới. Cũng không phải là không muốn dùng phân thân thuật, mà là phân thân thuật biến hóa ra đến, đều không cái gì bản lãnh,
coi như tìm được động phủ cũng không có một truyền âm thần công tới thông báo hắn. Một đám người bắt đầu đẩy khắp núi đồi, vách đá, thác nước, sơn gốc, tùng lâm, một xó xỉnh đều không bỏ qua cho. Mỗi ngày chẳng biết xấu hổ tắt bắt lăn lộn cầu xin phiếu hàng tháng. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 345, ta đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Cầu xin phiếu hàng tháng. Có thể tới tới lui lui tìm khắp hai vòng, như cũng không có phát hiện dấu vết nào. Trần Lập trực tiếp đám đông đều cho đòi đến cùng một chỗ, trực giác nói cho hắn biết, ẩn vụ sơn động phủ có lẽ cũng là dùng chướng nhãn pháp, cho nên mới khắp nơi tìm không có kết quả. Nhóm người này bên trong chỉ có hắn có thể đủ nhìn thấu hư vọng, để cho bọn họ đi tìm cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng đi theo chính mình. Vận dụng thông thiên hỏa nhãn sau, lục soát tốc độ so sánh trước cũng chậm bên trên rất nhiều, mọi người tuy nói lòng như lửa đốt, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngay tại Trần Lập tìm được giữa sườn núi một nơi thung lũng địa hình lúc, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, nổ một tiếng, đã nhìn thấy một cái quen thuộc bạch sắc cự ma, đem mười mấy tiểu yêu hất bay đi ra ngoài. Là Thanh Linh. Mọi người sắc mặt đều là vui mừng, phía trước xảy ra đại chiến, động phủ làm bảy chướng nhãn pháp, trực tiếp bị chiến đấu cho giải khai tới. Mọi người dương mắt nhìn lên, tòa kia động phủ đã hiển hóa ra ngoài, chưa nói tới đại khí bằng bạc, nhưng cũng là cái khó có được bảo địa. Kế bạch sắc cự ma sau khi xuất hiện, lại ngay sau đó bay ra ngoài hai cái viêm long, những thứ này đột nhiên xuất hiện quái vật đem trong động yêu quái bị dọa sợ đến tứ tán chạy trốn, mà động phủ nóc thì bị cự ma nhất quyền đập ra tới. Một cái báo khuôn mặt thân thể con người yêu quái bị cự ma đuổi theo chạy, hắn quay đầu muốn dùng thôn vân thổ vụ công phu, đem cái này khói trắng hóa thành cự ma nuốt trọn, có thể chung quanh vẫn còn có hai cái hỏa long không ngừng theo sát, hắn chính là có năng lực đối phó cự ma, cũng vẫn cứ không dám quay đầu lại, lạnh nhạt chạy trốn bước chân. Là Thanh Linh, Thanh Linh, ngươi có khỏe không? Bạch Cốt Tinh xuyên thấu qua động phủ phía trên lỗ thủng lớn, nhìn thấy bên trong Thủy Thanh Linh. Thủy Thanh Linh cũng không có bị trói, cho nên có cơ hội đung đưa Tử Kim Linh, nàng nghe được phía trên hô hoán, liền vội vàng đáp lại một tiếng. Bạch tỷ tỷ, ta không sao. Được, ngươi chờ đó, chúng ta cái này đi xuống cứu ngươi. Bạch Cốt Tinh nói xong, tiện lợi trước bay xuống đi, trong động phủ còn có chút tiểu yêu tinh, vốn là nghĩ, muốn thừa dịp cự ma cùng Viêm Long đuổi theo đại vương đi, bọn họ nhân cơ hội đối phó người đàn bà này, thật không nghĩ đến động phủ bầu trời đột nhiên chuyển tới mạnh mẽ khí thế. Ngay sau đó liền thấy một cái bạch y tung bay đàn bà và một cái râu ria sồm soàm hòa thượng xông vào, mà động phủ bầu trời còn mơ hồ có thể thấy một cái màu trắng bạc long đang bay múa. Chúng yêu bị dọa sợ đến sợ vỡ mật rách, nơi nào còn dám động ai tâm nghĩ, mỗi người dốc hết thái độ liền hướng chạy. Sa hòa thượng sau khi rơi xuống chính là một xúc một cái, giết hắn hết sạch. Còn như Trần Lập, khi nhìn đến cái kia báo tử tinh sau, trước tiên liền điều động cân đầu vân đuổi theo. Thủy Thanh Linh tuy nói tu luyện ra yêu đan, nhưng tu vi cuối cùng là thấp đến đáng thương, cự ma cùng Viêm Long tách rời đến xa, liền tự đi biến mất, trở về lại Tử Kim Linh chính giữa. Báo tử tinh thấy kia mấy cái quái vật biến mất, thật vất vả thở phào một cái, chống lạnh muốn nghỉ ngơi một chút, có thể một giây kế tiếp, một cổ khí tức tử vong liền hạ xuống đến trên đầu của hắn. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cả người tư bất phàm hầu tử, tay cầm một cây gậy sắt, từ trên hướng xuống hướng thẳng đến hắn đánh tới. Kia hầu tử tốc độ cực nhanh, tuy nói hắn cũng không chậm, nhưng nội vàng như thế giới tình huống, cũng là ẩn giấu không được, bất đắc dĩ chỉ có thể biến hóa ra một cây cháy sắt, dày đặc không trung tản đi. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, con khỉ này trong tay thiết đồng nện ở hắn cháy sắt bên trên, giống như một tòa to nhạc nện xuống tới. Chỉ nghe được vang vang một tiếng, hắn tế luyện mấy trăm năm cháy sắt, cứ như vậy chính giữa gãy làm hai khúc, mà cái kia thiết đồng tình thế còn chưa dừng lại, nặng nghề vừa rơi xuống, hắn nghiêng đầu dùng bả vai đi gánh, kết quả nửa người đều bị đánh cho thành thịt nát, cả người trực tiếp từ trời cao rơi xuống, giống như sao rơi nện ở phía dưới trong sân cốc, to lớn khí lãng để cho khắp núi cốc đóa hoa trong nháy mắt tiêu diệt. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng a. Đập ra hô to báo tử tình, bị dọa sợ đến hồn đều không, cứ việc đau đến đã diện mục vặn mẹo, có thể thấy kia hầu tử lại phải đánh tới, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ tiếc Trần Lập đối với hắn xin tha cũng không để ý tới, trên mặt chỉ có hờ hững, không do dự, đánh đòn cảnh cáo, dầm một tiếng, cái này 51 cấp báo tử tinh tại chỗ bỏ mình. Đang chuẩn bị dùng thâu thi thuật nhìn một chút báo tử tinh có cái gì không độc môn thần thông lúc, không được bầu trời xa xa, đột nhiên chuyển tới tiểu bạch long thanh âm. Hầu ca, không tốt rồi. Thế nào? Trần Lập mặt liền biến sắc, liền vội vàng quay đầu. Liều mạng toàn lực chạy tới tiểu bạch long, thấy báo tử tinh đã bị đánh chết, không khỏi lo lắng nói, hầu ca, tiểu hòa thượng không phải là bị hắn bắt. Còn nữa, bắt giới ca, hắn xảy ra chuyện. Cái gì? Trần Lập sắc mặt đột nhiên đại biến, quay đầu liếc mắt nhìn không còn khí tức báo tử tinh, không chút do dự nói, về trước động phủ. Tiếng nói rơi, hắn trước giá lên cân đầu vân, nhanh như điện chớp hồi báo tử tinh trong động phủ. Trong động ngoài động tiểu yêu thi thể một mảng lớn, Sa Hòa thượng, Bạch Cốt Tinh, Thủy Thanh Linh ba người, tất cả ở trong động, ba người sắc mặt đều là trắng bệnh, hai nữ nhân trong con người, càng là hiện lên nước mắt. Trần Lập theo các nàng ánh mắt nhìn, phát hiện trong động trên bàn đá nằm một người, người kia lại là đi đánh giá vị bát giới. Chuyện gì xảy ra? Trần Lập thanh âm có chút run rẩy, chậm rãi đi về phía bát giới y phục sâm tràn đầy máu tươi. Bạch Cốt Tinh đỏ mắt nói, chúng ta vào trong hang, chỉ thấy Thanh Linh muội muội, lại bên trong động tiểu hòa thượng, có thể tiểu hòa thượng không tìm được, nhưng ở động phủ sâu bên trong nhìn thấy bát giới. Bát giới hắn lưng bị lưỡi dao sắc bén chém ra, máu không ngừng chảy, chúng ta, ô ô. Bạch Cốt Tinh vừa nói, sẽ thấy cũng không nói được. Than thở khóc lóc. Trần Lập mặt không chút thay đổi đi tới bát giới bên người, đưa hắn thân thể mở ra một cái mặt, hắn thở nguyên lưng bị rạch ra một đạo gần nửa thước chiều dài lỗ, toàn bộ xương sống lưng đều lộ ra tới. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo mà kiềm nén, trừ mấy người tiếng khóc, còn kèm theo Trần Lập năm ngón tay xương cốt nổ vang.
Bát giới đi săn thú thời gian cũng không lâu, có thể trong vòng thời gian ngắn để cho hắn liền hô cứu cũng không kịp người, hoặc là tu vi thông thiên, hoặc là chính là đánh lén. Mà bát giới trên lưng này lỗ, rất hiển nhiên thuộc về người sau, nhưng không phải là kia báo tử tinh, bởi vì báo tử tinh binh khí là chảy sát. Tiểu hòa thượng đây hắn có chút ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, tận lực làm cho mình giọng vững vàng. Thủy Thanh Linh đỏ mắt, nước nỡ nói, tiểu hòa thượng hắn bị một người khác yêu quái bắt đi, ta lúc ấy ở trong sương mù không nhìn thấy, nhưng là ta nghe đến bắt ta con yêu quái kia rất tức giận, hình như là nói người nào lừa hắn, cho nên ta đoán, tiểu hòa thượng có thể là bị cái này yêu quái đồng bọn cướp đi. Đồng bọn to lớn lưỡi dao sắc bén phá vỡ lỗ. Hô, hô, hô. Trong trầm mặc, còn kèm theo Trần Lập thô trọng hô hấp. Hắn đột nhiên đưa tay, đem sinh mệnh đe dọa trừ bắt giới cong lên, Bạch Cốt Tinh khóc lóc nói, phu quân, bắt giới hắn. Trần Lập mặt không chút thay đổi, bước nhanh đi ra ngoài, chỉ để lại một câu nói. Ta đi tìm Quan Âm Bồ Tát. 22-22-22. Cồn vật bi anh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 346, Lục Nhĩ Mi Hầu dùng thần thông, cầu xin phiếu hàng tháng. Cân đầu vân ở chân trời rong ruổi, giống như là một tia chớp, hoặc như là một đóa lưu tinh, tốc độ nhanh đến trong nháy mắt, nó sẽ ở ngươi trong tầm mắt biến mất. Núi đồi, u gốc, biển hơi, cân đầu vân giống như là phù quang lực ảnh, không thể đoán. Trần Lập dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Nam Hải Lạc Gia Sơn, vừa vào Tử Trúc Lâm bên trong, đã lâu không gặp Lục Nhĩ Mi Hầu liền đem kia tùy tâm thiết can binh hành ở trước mặt hắn, nụ cười nghiền ngẫm, muốn gặp Bồ Tát, tại chỗ này lợi lấy, ta đi thông báo. Trần Lập nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, sông ngang đánh thẳng, đây cũng là để cho Lục Nhĩ Mi Hầu lên tức giận, thân hình trong phút chốc xuất hiện ở hắn phía trước, một gậy đường ngang đến, giọng âm lãnh đạo, nói ban đầu là ngươi để cho ta ở chỗ này giữ cửa, hiện tại sẽ không tôn trọng ta trước trách ta. Nhé, đây không phải là Thiên Đồng Nha thế nào phải chết. Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Lập trên lưng bắt giới, cười trên nỗi đau của người khác. Trần Lập mặt không chút thay đổi ném ra một chữ. Cút. Ngươi lớn mật. Ngươi là đem chính mình đương tôn ngộ không cùng ta nói chuyện như vậy. Lục Nhĩ Mi Hầu giận dữ. Trần Lập cũng lười nói nhảm, một tay ghé vào bên hai, nhẹ nhàng kéo một cái, bột hải kình thiên trụ rơi trong tay hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, có thể còn chưa kịp tiếp tục châm chọc mấy câu, Trần Lập một gậy liền hướng hắn đập tới. Thế đại lực trầm. Lục Nhĩ Mi Hầu trong đội vàng dùng tùy tâm thiết can binh ngăn trở, vang vang một tiếng, cả người lại bị thiết đồng đăng lên tới lực đạo to lớn, chấn lui về phía sau mấy bước. Nhẹ à, vài năm không thấy, tiến bộ không ít. Bất quá ngươi cho rằng là như vậy thì là ta đối thủ. Lục Nhĩ Mi Hầu trong mắt có một tí kinh ngạc, nhưng cũng không kinh hoàng, nét miệng lên một tia tràn đầy khiêu khích nụ cười. Trần Lập trong mày, đạo, nói ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi náo, ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh vác. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, chẳng những không có bị hắn lời nói này chấn nhiếp, ngược lại còn âm dương quái khí cười nói, ai yêu nhé, lớn lên bản lĩnh, còn uy hiếp ta ta hiền thiên. Lục Nhĩ, hắn một câu nói không có thể nói xong, tím sâu trong rừng trúc, chuyển tới Quan Âm Bồ Tát thanh âm, để cho hắn đi vào. Quan Âm mở miệng, thanh âm trong yên tĩnh mang theo không nghi ngờ gì nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy, chỉ đành phải căm tức gãi gãi lỗ tai, sau đó thân thể lại hướng một bên rời đi, tức giận nói, coi như số người gặp may. Trần Lập không có cùng hắn làm miệng lưỡi tranh, dưới chân cân đầu vân phát lực, trong thời gian ngắn xuyên qua Tử Trúc Lâm, vượt qua cá chép chỉ, đi tới Bồ Tát đạo tràng. Quan Âm Bồ Tát pháp tướng muôn vàn, so với quá khứ đoan trang, hôm nay tỏ ra tùy ý rất nhiều. Tóc dài phiêu tán chưa từng trải vớt, phía trên còn mơ hồ có thủy khí, nghĩ đến là mới vừa tắm không lâu. Ở nàng bên người có một cái còn không có biên chế tốt giỏ trúc, bất quá lúc này lại vô tâm để ý tới, chẳng qua là không biết từ đâu nhi tìm tới một cái cây lược gỗ, nhẹ nhàng trải vớt tóc dài. Trần Lập bây giờ không có cùng Bồ Tát đùa tâm tình, trực tiếp nói tóm tắt đạo, nói Bồ Tát, bắt giới trọng thương ngã gục, cầu xin ngươi cứu hắn. Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, lúc này mới quay đầu lại, gương mặt trắng non sạch sẽ, chưa từng nhậm chức cần gì phải son phấn. Nàng lông mi video, nhìn về phía Trần Lập trên lưng chư bắt giới, đột nhiên một tay khẽ giơ lên, bắt giới thân thể tự động rời đi Trần Lập lưng, bay đến Bồ Tát trước người một tấm bàn đá. Bồ Tát, còn có thể cứu sao? Trần Lập lo lắng nói. Quan Âm Bồ Tát không để ý hắn, một lòng nhìn bát giới thương thế, hồi lâu, lòng như lửa đốt, Trần Lập cuối cùng mới đạt được Bồ Tát một cái an tâm thuốc, chỉ nghe nàng nhàn nhạt mở miệng nói, thiên đồng thể chất đặc thù, thương thế kia nếu để cho giống nhau tiên nhân bị, nghĩ đến chắc chắn phải chết, bất quá cũng may ngươi đưa tới kịp thời, nếu là trễ nữa hơn nửa nén nhang, vần đạo cũng không có năng lực làm. Vậy chính là có cứu Bồ Tát. Trần Lập sắc mặt mừng rỡ, Quan Âm Bồ Tát ngẩng đầu liếc hắn một cái, đột nhiên cười nhạt cười, ngươi cái này ngoan hầu, đi qua mấy năm tây thiên đường, ngược lại trầm ổn rất nhiều, không có giống hơn nữa di vãng như vậy lời nói khinh bạc. Trần Lập nghe vậy, tự nhiên biết Bồ Tát nói là hắn không có lại gọi người ta tỉ tỉ, hắn ngượng ngùng cười cười, sau đó đột nhiên sắc mặt nghiêm túc đạo, nói Bồ Tát, ta lần này tới một là bắt giới tình huống nguy cấp, hai là còn có một chuyện muốn nhờ. Ừ, ngươi nói xem. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay ngọc tịnh bình, bàn tay trắng non hái ra trong bình cánh liễu, trên cành có nước, lại rất ít, treo ở bắt giới trên lưng, rơi hai dọn. Tiểu hòa thượng bị yêu quái bắt đi, nhưng ta hiện tại không biết là phương nào yêu quái, cũng không biết đi nơi nào, còn Bồ Tát giúp đỡ suy diễn một phen vị trí, ta tốt đi trước cứu giúp. Trần Lập thanh âm thành khẩn. Mà Quan Âm Bồ Tát lại nói, thiên cơ đã sớm bị che giấu, vần đạo cũng không có năng lực làm. Trần Lập nghe vậy, nhất thời vội la lên, tiểu hòa thượng kia hắn. Người trước chớ hoảng sợ, vần đạo tuy nói suy diễn không ra thiên cơ, nhưng không phải là còn có Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Lục Nhĩ đúng đúng Lục Nhĩ có thể nghe chuyện thiên hạ, hắn nhất định có thể tìm tới tiểu hòa thượng tung tích. Trần Lập mừng rỡ. Quan Âm Bồ Tát cười cười, sau đó môi khẽ mở, cũng không thấy bao lớn thanh âm, nhưng canh giữ ở Tử Trúc Lâm Lục Nhĩ Mi Hầu lại nghe cái chân thiết, lúc này bay tới. Sau khi đi vào, hắn cùng với Trần Lập hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng lệch một cái, xen một tiếng. Trần Lập hiện tại muốn cầu cạnh hắn, cũng không tiện cùng hắn sắp xếp cái gì sắp mặt, lại theo hắn đi. Lục Nhĩ, phụ chỉ thỉnh kinh đường tam tạng bị yêu quái cầm đi, ngươi mau nghe nhiều chút hắn ở phương nào. Quan Âm mở miệng. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù không muốn giúp Trần Lập, nhưng Quan Âm mệnh lệnh hắn cũng thật không dám không nghe theo, không có cách nào trên đầu kìm cô gọi hắn ăn qua một lần đau khổ, liền vạn vạn không dám ăn hồi hai. Lục Nhĩ một cước nhẹ một chút, thân hình bay lên giữa không trung, tiếp lấy lại ngồi xếp bằng ở trên hư không bên trên. Hắn diện mạo so với Tôn Ngộ Không Trần Lập muốn xấu rất nhiều, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì trên đầu hắn sinh 6 cái lỗ thai, nhìn cực kỳ quái dị. Bất quá, cái này 6 cái lỗ thai tuy nói ảnh hưởng hắn dáng ngoài, nhưng là mang đến cho hắn năng lực, lại để cho tam giới tiên Phật đều không ngừng hâm mộ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm mắt lại, 6 cái lỗ thai rung động nhẹ nhẹ. Tam giới chi âm, tứ hải chuyện, lục hợp bát hoang, vào hết trong đó. Chưa quá nhiều lúc, chỉ thấy hắn nụ cười cân nhắc nói, "Ôi ôi ôi, cái này Thỉnh Kinh Thánh Tăng nhìn muốn khó giữ được tánh mạng a, cái này chảo dầu hỏa cũng lớn hơn thiên." Cái gì Trần Lập sắc mặt biến? Ta nói, ngươi bảo vệ tiểu hòa thượng đang người ta trong chảo dầu, kia dầu đều đốt lên, toát ra âm, cưa. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn có chút hả hê cười. Trần Lập quả đấm không tự chủ được nắm chặt, nóng lòng đạo, nói hắn ở nơi nào? Ở nơi nào chứ? Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay, một hồi vạch về phía đông, một hồi vạch về phía nam, thỉnh thoảng còn quấy nhiều hạ lỗ thai, lộ ra giống vậy xuất ruột, nhưng là khỏe miệng nụ cười lại bại lộ hắn cười trên nỗi đau của người khác. Không nên hồ nháo, mau mau nói, cho bắt giới chữa thương Quan Âm Bồ Tát, nhàn nhạt mở miệng. Lục Nhĩ Mi Hầu cả người một đâu, chỗ này, nha một tiếng, sau đó chỉ tây phương. Tâm bất cam tình bất nguyện nói, ngay tại Tây Mưu Hạ Châu, ngạch, hình như là kêu diệt pháp quốc, chỗ đó phải là một đại điện, trong đại điện cái chảo dầu, đứng bên cạnh cái hắc. Lời còn chưa dứt, Trần Lập thân hình đã ra từ trúc lâm. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 347, lão tử muốn giết ngươi, chớ nói nhân quả. Cầu xin phiếu hàng tháng. Tiểu tử, tốc độ được nhanh lên một chút, kia chảo dầu đều bốc khói. Lục Nhĩ Mi Hầu hô to một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười. Quay đầu liếc mắt nhìn Quan Âm Bồ Tát, thấy nàng một lòng đang là lợn bắt giới chữa thương, cũng không dám quấy rầy, tự đi rời khỏi Tử Trúc Lâm bên trong. Có thể là cùng yêu ma quỷ quái đấu chi so dũng khí lâu, đưa đến Trần Lập vui giận càng phát ra không tốt suy đoán. Liên thí dụ như lúc này hắn, bay nhanh diện pháp quốc, trên mặt nhìn qua không có một tia biểu tình, nhưng nếu là Bạch Cốt Tinh ở chỗ này, định có thể nhìn ra nhà mình phu quân lửa giận đến điểm giới hạn. Lục Nhĩ Mi Hầu nói đến diện pháp quốc thời điểm, Trần Lập liền đoán được là cái kia cái gì hắc bảo tiên tôn, ngày đó thấy hắn chưa từng phạm chính mình một nhóm, cho nên Trần Lập lại không để ý đến, thật không nghĩ đến, cái này để xuống một cái tung lại suýt nữa hại bắt giới tánh mạng. Mà tiểu hòa thượng, Trần Lập không biết Lục Nhĩ Mi Hầu là đùa còn là nói thật tình, nếu là chảo dầu đều bắt đầu sôi trào, tiểu hòa thượng kia còn có mạng sống sao? Hắn không dám nghĩ, chẳng qua là sông ngang đánh thẳng, ở chân trời cái này một đầu vạch ra một đạo bạch sắc đường cong, đến một đầu khác. Trên đường không biết có bao nhiêu lớn lên cao cản đường đại sơn, đều bị hắn thẳng xuyên qua, vỡ thành đầy trời đá vụn. Nghiễm nhiên một bộ thần cản giết thần Phật ngăn cản sát Phật tư thái. Phàm nhân hạ giới nhìn không rõ lắm, chỉ nhìn thấy một tia trắng vạch qua chân trời, thế nhưng nhiều chút tu vi thành công yêu ma quỷ quái, hoặc là thổ địa thành hoàng bên trong địa tiên, thấy kia xẹt qua chân trời bạch tuyết lúc, cũng không nhịn được thân thể run rẩy. Diễn pháp quốc, hoan hỉ nhất giết hòa thượng quốc vương từ treo tiên tôn các bảng hiệu rộng lớn trong đại điện đi ra, hắn một cái tay đặt ngang trước bụng, một cái tay khác nắm thành quyền, quyền gõ bàn tay, tâm tình kích động. Thế gian đế vương có hưởng vô tận vinh hoa phú quý, nhưng lại chỉ có thể đến được trên đầu ngón tay tuổi thọ, không có vị nào quốc vương không muốn trường sinh, cũng không biết là thiên đạo cho phép, vẫn là mệnh trong nhất định. Phàm đế vương người mệnh bất quá trăm tuổi, coi như tu luyện cũng là như vậy. Hắn sở dĩ như vậy kích động, là bởi vì hắc bảo tiên tôn vừa mới cho hắn một cái thiên đại tin tức tốt, đó chính là trường sinh cơ hội. Hắn hiện tại phải làm chính là ngăn cản bất kỳ một cái nào muốn cướp đoạt trường sinh người xông vào kia giữa trong đại điện. Hắn mặc dù không có pháp lực, nhưng hắn vẫn có một cái lớn nhất ý trượng, đó chính là bất kể thần tiên Phật ma cũng không dám tự tiện giết quân vương. Người đâu, mau truyền lệnh Ngự Lâm quân thủ hộ tiên tôn các, nếu có một con rồi bay vào đi, lại duy bọn họ thử hỏi. Quốc vương cười lớn phân phó một tiếng, chẳng qua là vẫn không có thể cười thông khoái, thanh âm hắn liền hơi ngừng. Chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt xa xa chân trời một cái bóng đen dần dần phóng đại, hắn đồng tử cũng dần dần co rút lại. Vâng, là hắn đến, là hắn đến, nhanh nhanh truyền lệnh Ngự Lâm quân. Nếu bàn về diện pháp quốc quốc vương sợ nhất người, trừ cái kia cái đã sớm băng hà phụ vương bên ngoài, chính là trước mắt cái người điên này như vậy hầu tử. Hơn 20 ngày trước bị ngay trước cả triều văn võ đánh đau sự tình, đến nay rõ mồn một trước mắt, dưới mắt thấy hắn khí thế hung hăng vọt tới, hắn cả khuôn mặt bạch giống như là một trang giấy. Trần Lập bay vọt đến hoàng cung trên, vốn định trước từ Kim Loan điện tìm được, nhưng đột nhiên nhìn thấy mấy ngàn Ngự Lâm quân đều tại hướng một nơi trước đại điện tụ họp, ánh mắt hắn híp lại, vọt thẳng đi xuống. Ngăn lại hắn. Quốc vương thấy hắn vọt tới, bị dọa sợ đến nhấc chỉ hô to. A. Huấn luyện hiểu rõ Ngự Lâm quân đồng loạt một tiếng quát to, do đi sau, từng cái giơ lên trường thường cùng giày lá chắn, làm ra cách như thế. Nhưng này lần tư thế đối phó phạm nhân tạm được, đối với hắn mà nói, cũng bất quá là một đám mỗ hợp, không chịu nổi một kích. Hắn căn bản ngay cả tay đều chưa từng động một cái, đại cất bước đi về phía trước đi, quanh thân tản mát ra khí thế giống như sóng lớn, mọi việc chung quanh hắn một trượng trong khoảng người, tất cả không giải thích được bị hất bay đi ra ngoài. Những thứ này thế tục tướng sĩ nơi nào thấy qua bực này quái lực, chỉ coi hắn là lưu quỷ xà thần, bị dọa sợ đến kinh hoàng âm thanh từng đợt tiếp theo từng đợt. Trần Lập mục tiêu nhắm thẳng vào tiên tôn cát. Nhưng vào lúc này, cái kia quốc vương không biết từ đâu nhi sinh ra một cổ dũng khí, cuối cùng thở phạc khuôn mặt cản ở trước mặt hắn, run rẩy nuốt nước miếng một cái sau, hắn phảng phất là cho mình cố gắng lên bơm hơi như vậy, nói: "Ngươi,
ngươi không thể đi vào, ngươi cũng không thể giết quả nhân là vương. Chuyện này, ngươi tham dự.
Trần Lập đột nhiên hỏi một tiếng.
Quốc vương nghe vậy, da mặt không khỏi run thoáng cái, có thể đại khái là trường sinh dục vọng để cho hắn mất lý trí, hắn cường ngạnh đạo, nói vậy, vậy thì như thế nào, ngươi không thể giết quả nhân, đây là bởi vì...
Ẩm.
Nhân quả hai chữ vẫn chưa nói hết, thân thể của hắn lại không tự chủ được bay ra ngoài, ở giữa không trung, hắn đồng tử co lại nhanh chóng, còn đến không kịp phát ra kinh hoàng đều thảm thiết, chỉ thấy một dấu bàn tay từ kia hầu tử trước người lên đường, trước mắt đã tới. Phanh đông một tiếng, diệt pháp quốc quốc vương, nổ thành huyết vụ đầy trời, chết không toàn thây.
Lão tử muốn giết ngươi, chớ nói nhân quả, chính là trực tiếp giáng thiên kiếp, ta cũng không sợ.
Trần Lập ánh mắt lạnh lẽo, một giây kế tiếp, thân hình lại xông đến tiên tôn các. Chẳng qua là mới đến tiên tôn các bên ngoài, một cổ có khắc phức tạp trận văn màn sáng lại đột nhiên sáng lên, cả tòa tiên tôn các đều bị màn sáng bao vây. Trần Lập vỗ tới một trường, lại chỉ ở trên màn sáng kia đánh ra một đạo rung động.
Tìm chết.
Hắn không chút do dự, đem Kình Tiên trụ lấy ra, sau lưng đã sớm bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn Ngự Lâm Quân, đều không hẹn mà cùng ra bên ngoài thối lui. Trần Lập ngắn ngủi xúc thế sau, trong mắt tinh mang một bạo nổ, nâng tay lên bên trong Kình Tiên trụ liền hướng đại điện này đập xuống. Vang vang một tiếng, nguyên bản bền chắc không thể gãy màn sáng, vào giờ khắc này, phát ra khắp thủy tinh vỡ nát thanh âm. Màn sáng sau khi biến mất, tấm kia đại môn liền bị vô hình khí thế cho giải khai. Bên trong, cái kia Hắc Bảo Tiên Tôn xoay đầu lại, mặt đầy kinh hoàng. Sau lưng hắn, đỡ nhất đỉnh chảo dầu, nồi hạ thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Mà trong nồi, chính là nhắm mắt ngồi xếp bằng tiểu hòa thượng. Để cho Trần Lập vạn hạnh là, cứ việc trong nồi dầu đã nóng bỏng sôi trào, nhưng tiểu hòa thượng thân thể lại không có bị bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại không phải là nói tiểu hòa thượng cắt nhân thiên tướng, mà là ở hắn bụng, một viên hình tròn vật thể đang ra bên ngoài để kim quang. Kim quang kia đem tiểu hòa thượng thân thể cho bảo hộ ở bên trong.
Vâng, tế tái quốc xá lợi tử.
Trần Lập liếc mắt lại phân biệt ra được phát ra kim quang đồ vật vì vật gì, nguyên bản viên kia xá lợi tử là bị hắn đặt được, nhưng là ở đêm hôm đó thời điểm, nó đột nhiên tự bay đi, vào tiểu hòa thượng trong cơ thể. Lúc đó chỉ cho là cái này xá lợi tử là cùng thánh tăng thân thiết, không nghĩ tới, hôm nay sẽ còn thành cứu mạng mấu chốt. Hắc Bảo Tiên Tôn tâm lý bực bội vô cùng, ở ẩn vụ sơn cấp được đường tăng lúc, hắn liền trực tiếp mở miệng nuốt sống, có thể cũng là bởi vì đường tăng trong bụng nọ vậy đáng chết đồ vật đột nhiên sáng lên, hắn phát hiện mình không những không cách nào tiêu hóa, bụng ngược lại còn có bị xông phá dấu hiệu. Hắn biết rõ đây là Phật quang hộ thể, không thể làm gì khác hơn là đem đường tăng phun ra, sau đó ở chỗ này bắc lên chảo dầu, dùng hắn độc môn phương pháp mong muốn kia Phật quang hao hết, sau đó là có thể ăn đường tăng thịt. Có ai nghĩ được kim quang còn chưa từng diệt đi, kia hầu tử cũng đã đánh tới.
22-22-22-22.
Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 348, ta giết ngươi, chỉ cần một gậy.
Hắc Bảo Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, tuy nói bị con khỉ này tìm tới cửa, nhưng đường tăng thịt đối với hắn mà nói có mạc đại cắm dỗ, cho nên cho dù đến thời khắc này, hắn cũng không muốn từ bỏ.
Một mình ngươi tới.
Ánh mắt hắn híp lại, dò xét mở miệng. Trần Lập một tay đánh ra, một đạo kình phong xẹt qua, kia Hắc Bảo cho là động thủ với hắn, thân thể nhỏ lệch liền đem trưởng phong tránh qua, không ngờ trưởng phong hướng chính là chảo dầu hạ liệt hỏa.
Hô một tiếng, hỏa diễm trong nháy mắt tắt.
Trần Lập lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, là thì như thế nào?
Hắc Bảo Tiên Tôn nghe vậy, khẽ to mày, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện quả thật không người theo tới, khóe miệng của hắn không khỏi câu khởi một nụ cười lạnh lùng.
Ngươi cho rằng là một người đến, là ta đối thủ.
Nếu nói là ngày đó ở trên Kim Loan Điện, hắn sở dĩ kiêng kỵ, đó là bởi vì trừ cái này hầu tử bên ngoài, còn có một quần tu là không kém gia hỏa. Trong đó đầu kia heo mập càng là không thể khinh thường, nhưng hôm nay ở ẩn vụ sơn, hắn lại cùng báo tử tinh thành công đánh lén heo mập kia, nghĩ đến hắn đã bỏ mình, dưới mắt chỉ có cái này một cái hầu tử mà nói, hắn đương nhiên sẽ không sợ.
Dù sao bất kể nói thế nào, hắn tu vi đẳng cấp là thật cao hơn Trần Lập.
Ngươi nếu dẫn người cùng tới, ta còn kỵ ngươi ba phần, có thể ngươi gần chỉ một người, thử.
Hắc Bảo Tiên Tôn khỏe miệng câu cười lạnh, mà nói mặc dù không có nói xong, nhưng ý không cần nói cũng biết. Mà Trần Lập chẳng qua là mặt không chút thay đổi một gậy nâng lên, chĩa thẳng vào hắn, giọng lạnh lùng nói, ta giết ngươi như giết chó, cần gì phải cần người tương trợ.
Cuồng vọng.
Hắc Bảo Tiên Tôn nghe vậy không khỏi giận dữ, hắn mặc dù không có lợi hại gì thần thông cùng pháp bảo, ở yêu giới cũng bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng một thân tu vi mạnh mẽ chính là bày ở nơi đó, coi như là các lộ yêu vương cũng không dám đối với hắn nói chuyện như vậy, nhưng trước mắt này tu vi kém xa chính mình hầu tử, lại nói ẩu nói tả, hắn há có thể không giận.
Thối hầu tử, ta lại trước hết là giết ngươi, ăn nữa kia đường tăng thịt, xem chiêu.
Tiếng nói rơi, một đạo hàn quang đột nhiên sáng lên, Hắc Bảo Tiên Tôn trong tay không lý do nhiều một thanh rộng nhận trường đao, thân đao đạt tới 2 mét hơn, lưỡi đao sắc bén, hàn quang lạnh lùng, tuy nói không tính là thần binh lợi khí gì, nhưng dùng suy mao đoạn phát chém sắt như chém bùn để hình dung mà nói, vẫn là còn thiếu rất nhiều.
Hô,
trường đao chém xéo, một đạo hàn quang từ dưới lên trên, hướng Trần Lập mặt treo tới. Thân đao xa xa chưa đến, nhưng ánh đao lại phảng phất hổ báo nhảy lên một cái, khí thế kinh người.
Một chiêu này không coi là uy lực mười phần, nhưng cũng đủ để kêu giống nhau yêu vương ngưng trọng đối đãi, chỉ tiếc, hắn đụng phải đối thủ lại là một cái sát yêu vương giết tới nương tay nhân vật hung ác.
Trần Lập ngay cả động tử đều vô ích, trực tiếp bằng vào nhục thân chi lực, nhất quyền đập tới.
Đao khí cùng quyền phong đụng vào nhau, một đạo rung động muốn nổ tung lên, không có đại trận thủ hộ tiên tôn cát, trong nháy mắt sụp đổ, Hắc Bảo Tiên Tôn càng bị một quyền này rung ra mấy.
Hắn ngẩng đầu, mắt lộ ra kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt hầu tử lực lượng khủng bố như vậy.
Ngay tại hắn ngẩn ra thời khắc, bên người đột nhiên lên gió nhẹ, trong lòng của hắn hoảng hốt giơ cánh tay chống cự, lại phát hiện kia hầu tử vượt qua chính mình, đem trong chảo dầu tiểu hòa thượng cho bảo vệ.
Tiên tôn cát sụp đổ, phòng lương gạch ngói, bụi đất trùng thiên.
Trần Lập quanh thân lên một màn ánh sáng, đem những thứ kia đoạn mục cùng gạch ngói hết thảy ngăn ở ngoài thân, mang theo tiểu hòa thượng ra tiên tôn các. Hắc Bảo tiên tôn thấy vậy, sắc mặt không khỏi một trận quẫn quýt, hắn không muốn cứ như thế mà buông tha kia đường tăng, nhưng mới vừa rồi cùng con khỉ này đụng một chiêu, lại để cho trong lòng của hắn không có nắm chắc. Con khỉ này thực lực tựa hồ xa không chỉ hắn tu vi đơn giản như vậy. A. Do dự một chút, Hắc Bảo tiên tôn cuối cùng không có lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm, bước chân một chút xông lên trời, Đàng Vân rời đi trước, đối với, đúng, phía dưới an trí kia đường tăng hầu tử thét mắng một tiếng, thối hầu tử, hôm nay tạm thời bỏ qua ngươi, ngày sau trở lại lãnh giáo. Nói xong, dưới chân Hắc Vân chớp mắt bay ra. Trần Lập lạnh lùng nhìn về hắn phương hướng rời đi, đem tiểu hòa thượng đặt ở một gian trên nóc nhà, tại hắn trước người hơn một trượng địa phương họa một đạo vòng sau, lại há mồm gọi Cân Đầu Vân. Cân Đầu Vân chớp mắt đã tới, hắn đạp lên sau, tâm niệm vừa động, cả người liền hóa thành một vệt sáng, hướng Hắc Bảo Tiên Tôn phương hướng rời đi đuổi theo. Hắc Bảo Tiên Tôn rời đi hoàng thành sau, trong lòng là tiếc nuối không dứt, rõ ràng đường tăng đều đến miệng, lại không có thể ngậm ăn, loại này đạt được sau mất đi chênh lệch cực lớn để cho hắn căm phẫn, nhưng lại bất đắc dĩ. Đang hắn suy nghĩ sau này lại dùng cái phương pháp gì đi bắt đường tăng lúc, một cổ để cho người giận cả tóc gáy khí thế đột nhiên đưa hắn bao trùm, hắn theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy con khỉ kia chân đạp bạch vân toàn lực đuổi theo, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, cơ hồ là trong chớp mắt liền đến hắn phụ cận. Ta không cùng ngươi đấu, ngươi còn dám đuổi tới, thật coi ta sợ ngươi sao? Hắc Bảo Tiên Tôn sắc mặt âm trầm. Trần Lập mặt không chút thay đổi nói, từ ngươi dám ra tay với chúng ta một khắc kia, ngươi liền nhất định phải hồn phi phách tán. Cuồng vọng. Hắc Bảo Tiên Tôn nổi giận, vẫy tay lấy ra trường đao. Mà Trần Lập là ánh mắt hở hững đem Kình Thiên Trụ thật cao nâng lên, giọng lạnh như băng nói, ta giết ngươi, chỉ cần một gậy. Tiếng nói rơi, sấm âm thanh đột nhiên vang lên. Hắc Bảo Tiên Tôn vốn định trào phúng hắn không biết trời cao đất rộng, có thể chẳng biết tại sao, làm con khỉ nói ra một câu nói kia sau, một cổ để cho hắn cả người run sợ uy thế liền lan tràn ra. Hắn không phải người ngu, kia một gậy còn không có hạ xuống, tứ phương hư không cũng đã lôi xả nhấp nô, sấm nổ vang, hạ xuống uy lực có thể tưởng tượng được. Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, những lời này không riêng gì tại thế tục giữa thông dụng, đối với, đúng, người trong tu hành mà nói, một dạng thông dụng. Cái gì chó má ôm vô địch tâm, đều là gạt người, không có thực lực còn không biết tránh lui, coi như là cái thành tài liêu tử cũng phải thật sớm chết yểu trong trứng nước. Đặc biệt là bọn họ những thứ này không có bối cảnh, từng bước một tu hành đến nỗi nay cảnh giới yêu quái, nhất là biết su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại. Hắc Bảo Tiên Tôn không có chút gì do dự, dưới chân Hắc Vân chợt lóe, ra bên ngoài chui bắn ra. Nhưng hắn chỉ đoán đến một gậy này rất khủng bố, lại không nghĩ rằng một gậy này kinh khủng, còn xa xa tại hắn trong tưởng tượng. Lúc trước Trần Lập còn không có 50 cấp, vận dụng bí quyết chữa lâu sau, cự linh thần đều bị hắn từ dưới lên trên hất bay đi ra ngoài, huống chi bây giờ hắn đều đã 53 cấp, vốn là lực đại vô cùng, lại dùng bí quyết chữa đấu, cái này Bột Hải Kình Thiên Trụ uy lực có thể nói hoàn toàn bị hắn phát huy được. Hắn căn bản là bỗng dưng một gậy nện xuống. Trong thiên địa cuồng phong kêu khóc, mây đen cuồn cuộn, sấm nổ vang. Một cổ để cho hy vọng của mọi người chi sợ hãi tinh khí, từ Trần Lập trước người, nhanh chóng đi phía trước chậm rãi lan tràn ra. Đoàng đoàng đoàng. Từng đường hư không bị chèn ép mà phát ra nổ mạnh tiếng vang, để cho phía dưới núi đồi rừng cây trong nháy mắt hóa thành đất bằng thẳng, một cái hào rộng thẳng đi 300 dặm, mặt đất phảng phất bị phách mở. Mà cái kia kinh hoàng chạy trốn Hắc Bảo Tiên Tôn, đột nhiên cảm giác càng ngày càng gần kinh người thanh thế sau, run rẩy môi trở về liếc mắt nhìn. Khi hắn thấy trong tầm mắt chỗ, mặt đất đều là cái hào rộng lúc, hắn cả người run sợ. Khi hắn thấy kia một gậy hóa thành thiên trụ hướng hắn đập tới lúc, hắn sợ vỡ mặt rách. 22/22/22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm của trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 349, Bồ Tát, ngươi người tỷ tỷ này ta nhận định. Trần Lập mang theo tiểu hòa thượng trở lại ẩn vụ sơn lúc, phát hiện Bạch Cốt Tinh Sa hòa thượng bọn họ đều không ở, duy nhất còn lưu ở trong sơn động cũng chỉ có Thủy Thanh Linh. Đại khái là một người một mình, đầu không đáng mơ hồ, con mắt cũng trở nên sắc nhọn lên, thật xa liền nhìn thấy Trần Lập trở lại, thấy với hắn cùng trở lại còn có bình yên vô sự tiểu hòa thượng sau, Thủy Thanh Linh kích động che miệng, mừng đến chảy nước mắt. Bọn họ đâu? Trần Lập rơi xuống đất, tiểu hòa thượng cũng cùng đi theo hạ Cân Đầu Vân, xối nước Thanh Linh toét miệng cười một tiếng. Ở Trần Lập đuổi theo giết Hắc Bảo Tiên Tôn sau đó không lâu, tiểu hòa thượng trong cơ thể xá lợi tử liền chìm xuống, mà hắn cũng khoan thai tỉnh dậy tới. Bọn họ cảm thấy đợi ở chỗ này không phải là biện pháp, liền mỗi người phân tán đi tìm tiểu hòa thượng. Thủy Thanh Linh mắt đỏ với mắt, vây quanh tiểu hòa thượng đi một vòng, chắc chắn hắn không bị thương tích gì, lúc này mới lộ ra nụ cười. Nàng giống như Bạch Cốt Tinh, cho tới nay đều đưa tiểu hòa thượng làm đệ đệ mình, phần cảm tình này là vài năm không rời không bỏ tích lũy lại đến, trong đó thâm hậu không cần giải thích. Lão công, bắt rơi đây hắn thế nào không có với ngươi đồng thời trở về? Thủy Thanh Linh có chút khẩn trương, tựa hồ sợ nghe được không tốt tin tức. Trần Lập cười cười, đưa tay ra, giúp nàng xoa một chút trên mặt nước mắt, cô nàng này tâm lý đối với, đúng, bắt giới cùng tiểu hòa thượng lo lắng phải chết, bất quá Bạch Cốt Tinh bọn họ đều đi ra tìm đi, dù sao phải lưu một người ở nơi này chờ chính mình trở lại. Bắt giới ở Bồ Tát nơi đó, không việc gì, ta chờ một hồi phải đi đón hắn trở lại. Thật ra quá tốt, tất cả mọi người không việc gì liền có thể. Thủy Thanh Linh trên mặt toát ra nụ hoa giống nhau nụ cười, dưới ánh mặt trời, mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng giang hai tay ra đem Trần Lập ôm chặt lấy, treo tâm cuối cùng hạ xuống, một bên khóc một bên cười. Thanh Linh tỷ tỷ, chúng ta đều không sao, không khóc. Tiểu Hòa Thượng quát miệng, suối nước Thanh Linh ngu ngơ cười một tiếng. Thủy Thanh Linh đạo, nói tỷ tỷ mới không có khóc, tỷ tỷ đây là đang cười đấy. Trần Lập do dự một chút, đạo, nói vậy ngươi cười thật là đủ xấu. Đi ngươi. Thủy Thanh Linh tay rời một cái, ở Trần Lập ngang hông hung hăng vặn một cái. Trần Lập cố làm đau đớn gào gào một tiếng, sau đó giả bộ cả giận nói, được à,
với ngươi Bạch tỷ tỷ lâu như vậy, còn không có học được ôn nhu lại dám bóc ta, xem ta không được đánh ngươi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thủy Thanh Linh xoay người liền muốn chạy, tuy nhiên lại bị Trần Lập trực tiếp kéo trở về. Sớm đã thành thói quen tiểu hòa thượng, nhìn hầu tử xoay vòng bàn tay rót nước Thanh Linh cái mông, toét miệng cười ngây ngô. Bạch Cốt Tinh bọn họ trước khi rời đi, cùng Thủy Thanh Linh ước định qua, nếu như không có phát hiện mà nói, liền một nén nhang một lần trở về. Bọn họ chờ đợi ở đây không bao lâu, liền thấy trong ba người tốc độ nhanh nhất Tiểu Bạch Long dẫn đầu trở lại. Khi hắn thấy Trần Lập tiểu hòa thượng đều tại, lại đơn độc không có chư bắt giới thời điểm, lúc này khóc lớn lên. Hầu ca, bắt giới ca đây hắn thế nào không có trở lại, hắn sẽ không đã hạ táng đi ô ô ô. Ta đi ngươi, xấu không thể nói ra những lời tử tế tới. Trần Lập đi lên chính là một cước, song nhìn khí thế hung hăng, kỳ thực nhẹ rất, tuy nói Tiểu Bạch Long chịu đánh, nhưng hắn vẫn không nỡ bỏ đánh. Hầu ca, bắt giới ca đây sẽ không thật xảy ra chuyện đi, Tiểu Bạch Long nghiêm mặt nói. Trần Lập lườm hắn một cái, đạo, nói yên tâm đi, hắn ở Bồ Tát nơi đó, không việc gì, ta chờ một hồi đi đón hắn trở lại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng thật bị ngươi kéo đi chôn đây. Ngươi? Tiểu Bạch Long mắt thấy lại phải bị đòn, liền vội vàng chạy đến Tiểu Hòa Thượng bên người, toét miệng cười nói, Tiểu Hòa Thượng, ngươi không sao chớ? Không việc gì. Tiểu Hòa Thượng toét miệng cười một tiếng, lắc đầu một cái. Mà ngay tại lúc đó, Bạch Cốt Tinh Sa Hòa Thượng hai người cũng một trước một sau trở lại, thấy tất cả mọi người ở phía sau, hai người đều là mặt lộ mừng rỡ. Chẳng qua là phát hiện đơn độc bát giới không có ở đây lúc, hai người trên mặt không hẹn mà cùng hiện lên hốt hoảng. Ngược lại Tiểu Bạch Long cười ngây ngô lấy hướng hắn môn nói rõ tình huống. Được, mọi người ở chỗ này nghỉ một lát, ta đi Nam Hải, nhìn một chút bát giới thế nào. Nếu là trở lại buổi tối, hôm nay ở nơi này nghỉ ngơi. Trần Lập xông đoàn người nói. Mọi người gật đầu một cái, Trần Lập lại gọi Cân Đầu Vân, trong phút chốc biến mất ở chân trời. Có Cân Đầu Vân chính là thuận lợi, tuy nói Nam Hải xa xôi, nhưng cũng không quá nửa nén nhang công phu. Đến từ Trúc Lâm sau, lại phát hiện Lục Nhĩ Mi Hầu canh dự ở bên ngoài, bất quá hắn lúc này ngược lại không có xuất thủ ngăn trở nữa. Hai quả trúc tử giữa cột lên một cái thô đằng, Lục Nhĩ Mi Hầu chắp hai tay sau, liền nằm ở đó căn, cái, đằng bên trên, thỉnh thoảng lay động hai cái, nhàn nhã thích ý. Thấy Trần Lập tới sau, chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái, cũng không có tiếp lời ý nghĩ, theo hắn đi vào. Chẳng qua là chờ hắn sau khi tiến vào, cái này Lục Nhĩ Mi Hầu khỏe miệng mới câu khởi một nụ cười, lẩm bẩm nói, tiến bộ thật nhanh, thật sự muốn đánh một trận vui lùa một chút ta. Trần Lập xuyên qua Tử Trúc Lâm, đến Bồ Tát đạo tràng, phát hiện nàng đang biên chức cái kia vẫn chưa xong công việc giỏ trúc, còn như bát giới là nằm ở đó cái trên bàn đá, nhìn hắn hô hấp đều đặn. Còn mơ hồ có một tí kẹo như thế tiểu tiếng ngay dáng vẻ, nghĩ đến đã không việc gì. Quan Âm tỷ tỷ, đại khái là tâm lý treo đá hạ xuống, Trần Lập giọng lại trở nên khinh bạc lên. Bồ Tát khẽ ngẩng đầu, tức giận nguýt hắn một cái, sau đó mới nói, ngươi lại tạo sát nghiệt. Ngạch, con yêu quái kia đáng chết. Trần Lập cười đáp lại. Quan Âm Bồ Tát cũng không ngẩng đầu, giọng bình thản nói, ta nói không phải là hắn. Không phải là a? Trần Lập nhảy đến trên một tảng đá lớn, sờ lên cằm nghĩ một lát nhi, cười nói, há, động tác làm cho hơi lớn, khả năng không cẩn thận cũng đánh chết nhiều chút người vô tội, xin lỗi, xin lỗi. Quan Âm nghe vậy, ngẩng đầu lên, lông mi lựa chọn, ôn nội đạo, nói trên người của ngươi lưng đeo nhân quả. Bầu không khí thoáng cái trầm mặc. Qua thật lâu, Trần Lập mới cười khoát khoát tay, đạo, nói không có gì đáng ngại, cái này nhân quả ta còn qua một lần, không có gì lớn không được. Lần đầu tiên là lần đầu tiên, lần thứ hai là lần thứ hai, đừng tưởng rằng ngươi có hậu nghệ cung là có thể không nhìn thiên kiếp, lần kế thiên kiếp uy lực, là ngươi nghĩ đều không nghĩ ra. Quan Âm Bồ Tát mở miệng, trong giọng nói có chút tức giận. Trần Lập rất là cổ quái liếc nhìn nàng một cái, không nghĩ tới nàng còn biết rõ mình có hậu nghệ cung, bất quá cái này cũng không có gì hay ngạc nhiên. Dù sao ngày đó qua thiên kiếp tư thế không nhỏ, Bồ Tát có chút phát giác cũng là bình thường. Hắn tạo nghiệt rất nhiều, sát tướng gần một vạn hòa thượng, ta lúc trước liền tha hắn một mạng, không nghĩ tới hắn lần này còn dám ngăn ta cứu tiểu hòa thượng, ta quýnh lên liền cho giết, bất quá ta cũng không hối hận, tiểu hòa thượng là ta thân nhân, ai dám đánh hắn ý nghĩ ta giết kẻ ấy, quản hắn khỉ gió. Trần Lập tìm cái thoải mái tư thế nằm ở trên tảng đá lớn, thờ ơ vừa nói, đột nhiên mặt đầy cười ngây ngô mà nhìn về phía trong sinh khí Quan Âm Bồ Tát, đạo, nói Quan Âm tỷ tỷ, ngươi cũng là ta thân nhân, ngươi giúp ta nhiều lần, nếu ai dám đánh ngươi ý nghĩ, ta cũng phải giết hắn. Đừng nói bừa. Quan Âm Bồ Tát tức giận uýt hắn một cái, sau đó túi đầu tiếp tục biên chế giọ trúc, đồng thời giọng ôn hòa đạo, nói Tây Thiên đã sắp đến, ngươi áp chế mình một chút tu vi, không muốn thử đột phá, chờ đến Linh Sơn, ta giúp ngươi van cầu Phật Tổ, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi đi nhân quả. Trần Lập nghe vậy, tâm lý không khỏi trào lên một tia dòng nước ấm. Một hồi lâu sau, hắn mới tuét miệng cười nói, ta đã cảm thấy toàn bộ Bồ Tát bên trong, ngươi thiện lương nhất, Bồ Tát, ngươi người tỷ tỷ này ta là nhận định, sau này nếu ai dám đối với ngươi bất kính, nói với ta, ta tuyệt đối giúp ngươi đánh hắn. Quan Âm Bồ Tát chỉ coi là một trò cười, cười một tiếng, đạo, nói một câu ngoan hầu. Song nàng lại không nghĩ tới, có ở đây không lâu đem tới, cái này ngoan hầu thật sẽ không để ý tánh mạng tới cứu nàng. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 350, Bồ Tát, ngươi không ăn, ta có thể làm muối cho cá. Bắt giới thương thế mặc dù bị ngừng, nhưng muốn tỉnh lại cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Trần Lập lúc chạm vạng tối sau khi hồi ẩn Bụ Sơn, chủ yếu vẫn là sợ không trở lại, Bạch Cốt Tinh các nàng sẽ lo lắng. Bồ Tát nói bát giới tỉnh lại phòng trừng muốn 2-3 thời gian, Trần Lập suy tính một chút, quyết định để cho đoàn người ở ẩn Bụ Sơn ở vài ngày, các loại, chờ, bát giới tỉnh cùng nhau nữa lên đường. Ẩn Bụ Sơn không có yêu quái, nó xinh đẹp phong cảnh vẫn là đẹp không thể tả. Hơn nữa Bạch Cốt Tinh Thủy Thanh Linh hai nữ nhân, đem động phủ thu thập một lần, sạch sẽ, chủ khởi tới ngược lại cũng thư thích. Tiểu Bạch Long đi đánh không ít gia vị, khóc xin muốn Trần Lập làm bữa cơm. Trần Lập bị hắn tranh cãi là không sợ người khác làm phiền, không thể làm gì khác hơn là động thủ lại cho bọn họ làm một bữa, nếu là bắt giới biết rõ hắn ở hôn mê thời kỳ, đại gia hỏa ăn miệng đầy chảy mỡ, phòng trường sẽ rơi lệ mặt đầy. Ở ẩn vụ sơn hai ngày này, đoàn người du sơn ngoạn thủy, ngược lại cũng vui vẻ. Trần Lập mỗi ngày đều sẽ đi Nam Hải nhìn một chút, lúc trở về thuận tay ở Nam Hải tự trúc lâm bên trong cả nhiều chút măng tre, thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, đại khái là có linh cảm, cho đoàn người làm một bữa thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn chủ yếu dĩ nhiên chính là tự trúc lâm xăm trở lại măng tre, trong đó còn có ẩn vụ sơn khắp nơi đào tìm rau củ dại, đoàn người ăn sau đều là vỗ tay khen hay, không nghĩ tới hắn không riêng gì làm thịt sở trường, cái này làm ăn chay loại cũng ăn ngon như vậy. Hầu ca, đi cùng với ngươi thật hạnh phúc, ta Ngao Liệt tuy nói cũng là một lòng cung thái tử, nhưng là cho tới bây giờ không có hưởng qua như vậy lộc ăn, nghĩ đến coi như là trong thiên đình vị kia đại danh đỉnh đỉnh thực thần, cái này làm đồ ăn công phu chỉ sợ cũng không bằng ngươi. Tiểu Bạch Long một bên chùi miệng, một bên than thở, đồng thời con ngươi quay tròn chuyển, thỉnh thoảng rơi sau lưng Trần Lập cái kia trên hộp cơm. Trần Lập liếc mắt liền nhìn ra tiểu tử này vài môn tâm tư, trực tiếp nói, khỏi cho ta đính hót, những thứ này là cho Bồ Tát mang, nàng những ngày qua một mực cho bát giới chữa thương, hao tâm tốn sức phí sức, ta dù sao cũng phải có chút biểu thị. Ha, hầu ca, ngươi nói gì vậy, ta cũng không đánh kia hộp đựng thức ăn chủ ý, ta là thật cảm thấy cùng với ngươi hạnh phúc. Hai vị chị dâu, các ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Bạch Long sông bạch cốt tinh thủy thanh linh tuét miệng cười một tiếng. Hai nữ cười một tiếng, liếc mắt nhìn Trần Lập, ngược lại không có đáp lại. Trần Lập qua loa điền vào bụng, liền xách hộp đựng thức ăn đứng dậy, đạo, nói được, ta đi Nam Hải, bắt giới tỉnh lại phòng trường chính là cái này hai ngày sự tỉnh, mọi người chuẩn bị một chút, tùy thời lên đường. Ừ, kia phu quân ngươi cẩn thận một chút. Bạch cốt tinh đưa hắn đưa đến cửa động bên ngoài, ôn nhu dặn dò. Trần Lập cười nói, biết rõ, mau trở lại đi ăn cơm đi. Tiểu Bạch Long người kia nhanh miệng, đừng chờ hạ đi vào sẽ không thức ăn. Phốc suy Bạch cốt tinh nghe vậy, không nhịn được cười ra tiếng. Trần Lập là gọi cân đầu vân, phất tay một cái tỏ ý nàng trở về, sau đó liền đằng vân chạy tới Nam Hải. Từ trúc lâm bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu vẫn là chán đến chết mà nằm ở đó căn, cái, đằng bên trên đã mùa thu, để cho một cái tính tình hoạt bát hầu tử tới thủ sơn, cũng đúng là làm khó người này. Ha, tiếp lấy. Trần Lập không có cùng thường ngày, đến từ trúc lâm liền trực tiếp đi vào, mà là ngừng ở Lục Nhĩ Mi hầu trước người cách đó không xa, đem hộp đựng thức ăn mở ra, lấy ra hai cái tô tới. Một chén là cơm, một chén là thức ăn. Thiện tay liền ném qua. Thứ gì? Lục Nhĩ Mi hầu mặt lộ cổ quái, nhưng vẫn là con ngón đúng ra, đem kia thức ăn lơ lửng giữa trời, sau đó chậm rãi đến trước người hắn, thấy rõ ràng là vật gì sau đó, khóe miệng của hắn nhất thời câu khởi một vòng giễu cợt, đang muốn nói ngươi đổi ăn mày đây, có thể đầu vừa nhấc, lại phát hiện Trần Lập đã đằng vân xuyên qua từ trúc lâm, đi Bồ Tát đạo tràng. Đến Lục Nhĩ Mi hầu cảnh giới bực này, đã sớm chưa ăn đồ vật khái niệm, thỉnh thoảng ăn một chút chuối tiêu quả đào, đó cũng là làm một hầu tử bản năng dục vọng, trước mắt thức ăn hắn chẳng qua là tùy ý liếc mắt nhìn, vung tay liền muốn ném ra ngoài, có thể động thủ đang lúc, không biết là bởi vì cái mũi người đến vị có chút mê người. Vẫn là từ nào đó lòng hiếu kỳ lý, hắn dừng lại. Sau đó hơi khẽ cau mày, một con lông sủ tay trực tiếp dò được trong chén, nắm một cái thức ăn ném vào trong miệng. Bẹp bẹp, ăn mới hớp, hắn sắc mặt nhất thời cổ quái, cuối cùng khỏe miệng không tự chủ câu khởi một nụ cười, hướng tím sâu trong rừng trúc liếc mắt nhìn, sau đó liền hướng trong miệng lay lên thức ăn. Ừm, còn rất đồ ăn ngon, ăn ngon. Quan Âm Bồ Tát giống nhau thường ngày, mỗi ngày cho chư bát giới cố định chữa thương một hồi, còn thừa lại thời gian chính là xử lý cái kia hồ sen, cùng biên chế trong tay phảng phất mãi mãi cũng biên không tốt dò trúc. Phát hiện Trần Lập đến sau, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nghiêm túc chuyên chú biên chế trong tay giỏ trúc. Trần Lập hiếu kỳ nói, Quan Âm tỷ tỷ, các ngươi những thứ này Bồ Tát trong ngày thường không được cũng đều là ngồi tĩnh tọa tham thiền, sớm đi chứng đạo tối cao Phật pháp, tốt thành tựu Phật đà đạo quả, sao ngươi thế nào mỗi ngày đều ở đan dệt một cái phá giỏ a? Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, cũng không ngẩng đầu, mỉm cười nói, thế gian vạn vật đều có thiền, ngồi tĩnh tọa có thể tham thiền, niệm kinh có thể tham thiền, xuất thế có thể tham thiền, nhập thế cũng có thể tham thiền, bần đạo bệnh giỏ trúc cũng là tham thiền. Hả, nghe tốt huyền diệu dáng vẻ. Trần Lập quét miệng cười cười, đề tài cũng không dừng lại ở tham thiền một chuyện bên trên. Hắn sợ Quan Âm Bồ Tát chờ một hồi cho hắn lại ngại không ngừng giảng đạo, vậy mình vẫn không thể phiền chết. Bất quá, rất hiển nhiên hắn suy nghĩ nhiều, Quan Âm Bồ Tát không phải là nói lại ngại đường tăng, cũng không kia tâm tư làm cho người ta đại phí miệng lưỡi giảng đạo, nàng cho là thiên hạ đạo lý, cuối cùng muốn thế nhân chính mình thực hành, mới là đạo lý, người khác nói, cuối cùng chẳng qua là người khác đạo lý. Quan Âm tỷ tỷ, ta hôm nay cái mang cho ngươi đồ ăn ngon, ăn ngon, ngươi có muốn xem hay không, thằng cái là cái gì? Trần Lập xách hộp đựng thức ăn ngồi vào Bồ Tát đối diện trên băng đá, mặt đầy thần bí. Quan Âm Bồ Tát cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, tự trúc lâm ngàn năm mang che. À, làm sao ngươi biết? Trần Lập hơi lộ ra kinh ngạc. Quan Âm Bồ Tát có chút nâng lên khuôn mặt, giống như là liếc si một dạng liếc hắn một cái, tiếp đó bình tĩnh nói, "Vần đạo cái này từ trúc lâm bên trong mang tre, ngàn năm sinh thành một lần, ngàn năm biến hóa trúc một lần, ngươi thuận tay dắt dê đào đi mang tre lúc, tốt xấu cũng đem thô sơ viết bên trên." "Ngạch, cái này, ta lần tới chú ý." Trần Lập ngượng ngùng cười cười. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp trợn mắt nói, "Còn có lần tới?" Trần Lập liền vội vàng khoát tay, "Không có, tuyệt đối không có." Thấy Bồ Tát sắc mặt tốt hơn một chút, lúc này mới cợt nhà đạo, nói, "Quan Âm tỷ tỷ, ta bắt ngươi một chút mang tre, cũng không phải là suy nghĩ làm bữa cơm biếu ngươi một chút, sao ngươi xem, ta đặc biệt làm xong mang tới, ngươi cho nếm thử một chút." Quan Âm Bồ Tát nghe vậy, túi đầu bệnh giỏ trúc, nhàn nhạt nói, "Vần đạo lần này hích cốc đã mấy trăm năm, lại không ăn, ngươi tự mình ăn đi." "Đừng à, tỷ tỷ, ta thế nhưng đặc biệt làm xong biếu ngươi, ngươi làm sao có thể không ăn á?" Trần Lập gốc. Có thể Quan Âm Bồ Tát chính là không dánh để ý, đảm nhiệm Trần Lập hảo thuyết ngạt thuyết. Trần Lập thấy nàng có chơi, ánh mắt sáng lên, đứng dậy nói, "Tính, tỷ tỷ nếu không chịu nể mặt, ta cũng không vị này khẩu, làm nhục đáng tiếc, liền cùng nhau rót vào hồ sen, làm mồi cho cá tính. Vừa nói, hắn xốc lên hộp đựng thức ăn liền hướng hồ sen đi tới. Quan Âm Bồ Tát nhất thời vội la lên, không muốn, hồ sen nước là bần đạo thật vất vả gom góp không có rẻ thánh thủy, cơm này thức ăn sẽ hư linh khí. Ta đây cũng mặc kệ, ai kêu tỷ tỷ không ăn đây, thật không nghĩ tới gặt lúa ngày giữa trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ, ai ngờ món ăn trên bàn, viên viên tất cả khổ cực tỷ tỷ, ta không thể lãng phí, vẫn là làm mồi cho cá đi. Trần Lập Như cũng đi ra ngoài. Quan Âm Bồ Tát bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, tức giận nói, được, cầm về đi, bần đạo ăn. Hắc hắc, cái này còn tạm được. Trần Lập toét miệng cười một tiếng, hùng hục chạy về, cẩn thận từng ly từng tí đem trong hộp đựng thức ăn múc thức ăn chén lấy ra, sau đó cực kỳ nịnh hót đem đũa đưa cho Bồ Tát. Bồ Tát tức giận uýt hắn một cái, kẹp đũa, cố mà làm hướng kia nhìn gương mặt không tệ thức ăn bên trên cái đi, nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên bàn đá chư bát giới đột nhiên ngẩng đầu, con mắt tròn xoe, phun ra hai chữ: thật là thơm. 22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 351, Thiên Trúc Quốc ngoại quận. Quan Âm Bồ Tát cuối cùng cũng không ăn hai cái, ngược lại không phải là nói Trần Lập mang đến thức ăn không thể ăn, mà là còn chưa lành ăn đến có thể làm cho nàng vì thế mà choáng váng mức độ. Dù sao nàng và người bình thường khác nhau, lấy nàng vị trí, bất luận là Thiên Đình bản đảo thị yến, vẫn là Linh Sơn trai làm thịt rượu, nàng trên căn bản đều đi qua, ăn qua thứ tốt mấy đều đến không hết. Trần Lập tuy nói tài nấu ăn kinh người, thế nhưng cũng là ở trong hệ thống học chủ thần tâm đắc, mới có như vậy thành tựu, giống như là Quan Âm Bồ Tát, hoặc là Tháp Tháp Thiên Vương, hay hoặc là Ngọc Hoàng Đại Đế, ai còn chưa ăn qua chủ thần làm đồ ăn đây. Trần Lập mang đến thức ăn phần nhiều là vào chư bát dưới bụng. Hì hục mấy hớp, ngay cả đáy chén đều liếm lấy sáng lên, lúc này mới tâm không hài lòng không đủ mà xoa một chút khóe miệng, hướng Trần Lập cùng Bồ Tát toét miệng cười một tiếng. Hắn như là đã tỉnh lại, vậy dĩ nhiên là không có lý do gì ở Bồ Tát trong đạo trường chờ lâu, cùng Bồ Tát dùng mọi cách nói cảm ơn sau đó, hai người lại thu thập chén đũa cùng hộp đựng thức ăn, rời Nam Hải. Đương nhiên, đi ngang qua Tử Trúc Lâm thời điểm chưa quên đem Lục Nhĩ Mi hầu chén đũa thu hồi lại, tên kia cũng không nói cái lời khách khí, thậm chí ngay cả lời đều chưa từng nói một câu. Trần Lập tự nhiên cũng lười nói chuyện cùng hắn, đem chén thu hồi, liền giá lên cân đầu vân. Trở tổn thương nặng nề mới khỏi chư bát giới trở về ẩn vụ sơn. Hai người dọc theo đường đi câu có không có một câu trò chuyện, chư bát giới đề tài là đang ở ăn mặt, hắn nói mình thường còn chưa khỏe, muốn hầu ca cho hắn làm một bữa phong phú bữa ăn lớn, mới có thể khỏi hẳn 8-9 phần 10. Trần Lập cười mắng hắn một câu, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhanh đến ẩn vụ sơn thời điểm, chư bát giới đột nhiên lại mở miệng, mà lần này, bầu không khí có chút trầm mặc. Hầu ca, ngươi có phải hay không lại giết quốc vương? Hắn ngồi ở cân đầu vân bên trên, giống như là thuận miệng hỏi một chút. Trần Lập nhìn phương xa, qua một lúc lâu, mới nói, làm sao ngươi biết? Ta hôn mê thời điểm, nghe được ngươi và Bồ Tát đối thoại. Ồ. Trần Lập gật đầu một cái. Chư Bát Giới đem đầu ngửa lên, nhìn ánh mắt hắn, giọng ngưng trọng nói, "Hầu ca, kia lần kế độ kiếp làm sao bây giờ, lần đầu tiên dựa vào hậu nghệ cung vượt qua, lần thứ hai, có thể hoàn toàn không phải món này thần binh là có thể kháng qua. Đến lúc đó rồi hãy nói." Trần Lập nhún vai một cái, cười nói, "Cùng lắm ta không đột phá." "Khả năng sao?" Chư Bát Giới cười khổ, "Người trong tu hành, đột phá không đột phá ở đâu là mình có thể khống chế, trừ phi hầu ca không tu luyện, không dễ yêu, nhưng điều này hiển nhiên không thể nào. Ngươi cũng đừng lo lắng, binh đến tướng đỡ. Nước đến đất cản, trời đất cũng không phải là vô tình, bất cứ lúc nào đều sẽ có một chút hy vọng sống, ngươi lần này bị thương nặng như vậy, cũng không đánh giám không có." Trần Lập quay đầu lại, cười nói. Chư Bát Giới nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười. Vậy ngược lại cũng là. Hai người không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chạy tới ẩn vụ sơn, ở hạ xuống ẩn vụ sơn thời điểm, Trần Lập lại đột nhiên mở miệng nói, "Bát Giới, cái này nhân quả chuyện đừng tìm đoàn người nói, tránh cho bọn họ lo lắng." "Ừ, ta biết." Bát Giới gật đầu một cái. Hai người ở ẩn vụ sơn cửa động trước hạ xuống, Tiểu Bạch Long hiện tại phòng trường là thích vương bát thân thể, chỉ cần không đánh nhau thì trở thành một con đại vương bắt nằm trên đất, trong miệng đầu còn không ngừng mà nhai cây cỏ. Khi hắn thấy Trần Lập Bát Giới song song sau khi rơi xuống, vừa mừng vừa sợ, thế cho nên miệng há to, kia cây cỏ lăn đến cổ họng nơi, sắc hắn nước mắt đều thiếu chút nữa rơi ra tới. "Bát Giới ca, Bát Giới ca đã về rồi, chị dâu, lao xa, tiểu hòa thượng, hầu ca cùng Bát Giới ca đã về rồi." Tiểu Bạch Long gào khóc kêu một tiếng, chư Bát Giới cười hắc hắc, thân thể chợt nhảy lên một cái, nhảy đến trên lưng hắn, suýt nữa đưa hắn nện đến nhất khẩu khí máu phun ra ngoài. "Tiểu Bạch Long, nhìn một chút ca, dễ bị trước kia là không phải xoái." Tiểu Bạch Long nghiêm trang lắc đầu. "Không có." Bạch Cốt Tinh đám người tất cả chạy đến, thấy Bát Giới bình yên vô sự, đều là mừng rỡ không dứt. Là ăn mừng Bát Giới khỏi hẳn trở về, Tiểu Bạch Long đưa ra muốn ăn uống thả cửa một bữa, Trần Lập không nói lắc đầu một cái, thầm nghĩ lúc này nấu cơm cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Bạch Long đi trong núi đánh rất nhiều con mồi, Sa Hòa Thượng là Đằng Vân đi tới gần thành trấn, mua xong nhiều chút rượu tới. Trần Lập làm việc sắp tới 2 giờ, mới đưa một bàn phong phú mỹ vị làm xong. Một đám người ăn thông khoái, uống cũng thông khoái. Tuy nói cái này phàm trần giữa rượu, xa xa không đủ để đưa bọn họ chút say, nhưng có đôi lời nói thế nào? Rượu không say người người tự say. Đến cuối cùng, Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Trần Lập, tất cả uống thất vân bát tố. Mấy ngày nay qua tối tăm, chỉ có không say không nghỉ. Ngay cả Tiểu Hòa Thượng đều uống lắc đầu, vẫn là Bạch Cốt Tinh đưa hắn cõng về trong động. Đem tất cả mọi người sắp xếp cẩn thận sau, Bạch Cốt Tinh cùng Thủy Thanh Linh mới cùng đem Trần Lập cõng về căn phòng. Yêu quái động phủ chính là điểm này được, bên trong chia rất nhiều nhà đá, rất nhân tính hóa. Đêm nay ngủ vô cùng thực tế, thế cho nên Trần Lập khi tỉnh lại, bên ngoài thái dương đã treo ở trời cao. Hắn ngửa đầu nhìn trời, trên mặt tươi cười, hô to một tiếng, "Lên đường!" Thỉnh kinh đoàn đội lần nữa lên đường. Bước lên càng ngày càng gần Tây Thiên. Ước chừng lấy sau 20 ngày, bọn họ đến Ly Thiên Trúc Quốc gần nhất một cái quận thành. Phượng Tiên quận. Phượng Tiên quận được gọi là Thiên Trúc Quốc ngoại quận, môn hộ 30 ngàn,
dân số phá 6 vị mấy, đây đối với một cái quận thành mà nói đã là tương đối phồn thịnh. Nhưng khi Trần Lập một nhóm sau khi vào thành, lại phát hiện nơi đây vắng lặng đến căn bản cũng không giống như là một cái quận thành. Dọc phố nhà nhiều ngược lại nhiều, nhưng phần lớn hoặc là môn hộ đóng chặt, mạng nhện răng đầy, hoặc là môn hộ mở rộng ra, bốn bề thông gió. Trên đường không có một phồn hoa thành trì nên có bảy sạp hàng rong, có chẳng qua là tùy ý có thể thấy trần trụi cánh tay hắc lục soát đứa trẻ. Trên đường không thiếu đủ loại động vật khô quắt da lông, ở trên đường phố mặc cho người đạp, Trần Lập tận mắt nhìn thấy cách đó không xa phía trước, một đứa bé trong tay nắm một cái to lớn con chuột, dùng kia thường xuyên ăn lương thực thô cho nên có vẻ hơi cao thấp không đều răng cắn xé, con chuột phát ra chít chít tiếng đều thảm thiết, trong chốc lát, lại lật đầu. Đứa trẻ sắp chết rơi con chuột tiện tay bỏ vào trên đường, dính tay máu đầu ngón tay thả vào trong miệng chuẩn hút, trên mặt lộ ra hưởng thụ, thật giống như con chuột này máu không phải máu, vẫn là quỳnh tương ngọc lộ. Cái này, đây không phải là Thiên Trúc Quốc ngoại quận sao, làm sao sẽ như vậy? Thủy Thanh Linh chân mày nhíu chặt, che miệng, không biết phải hình dung như thế nào. Bạch Cốt Tinh chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm trên đường những thứ kia chết đi mèo, chó, chuột, thậm chí chồn, những động vật này đều đã chết, cũng đều có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là khô cát, trên người không có một tia lượng nước, đó là máu bị uống cạn mới có dấu hiệu. Nơi này là ở Phật Quốc dưới chân, vì cái gì những người này lại trải qua uống máu sinh hoạt? Tiểu Hòa Thượng chắp hai tay, mặt lộ không hiểu. Hắn nhìn trên đường phố lưa thưa người đồng thời, những người đó cũng ở đây nhìn bọn họ một chuyến này. Trong mắt bọn họ tựa hồ có nào đó mơ ước. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẻm, xin 1-9-10 điểm cuối trường, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 352, Thái Thượng Lao Quân từng nhắn lại. Đùng. Tung tung. Tung 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 tung. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, một đứa bé không biết từ đâu nhi lấy ra trống lắc, tả hữu đong đưa, phát ra nặng nề nhưng ngay cả sâu thanh âm. Đây chỉ là đứa trẻ món đồ chơi, cùng bên trên trở về lao thử tinh cầm mộ cổ không thể như nhau. Nhưng Trần Lập sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, bởi vì từ đứa bé kia đong đưa trống lắc, phát ra liên xuyến tiếng vang sau, đường phố đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Có tráng hán, có cây trúc gầy, có phụ nữ, cũng có trên mặt nếp nhăn từng tầng một người già, bọn họ tất cả hướng bên này tụ tập tới, từng cái ánh mắt bất thiện, hướng Trần Lập một nhóm bao vây đi qua. Ba mẹ nó muốn gây sự hóa thành bạch mã tiểu bạch long đánh mũi phì phì, trong mắt không có sợ, ngược lại có vẻ hưng phấn. Thằng này đại khái là trời sinh tiểu đánh, đặc biệt là tu luyện thất truyền thanh long sau, tiểu thành thiên muốn đánh lộn, không việc gì luôn nghĩ người khác tới bới móc. Trần Lập mở miệng nói, chớ nóng vội động thủ, xem bọn họ cái gì mục đích trước. Ồ, tiểu bạch long đáp ứng một tiếng, con ngươi xoay vòng vòng mà chuyển, nhất thời xem đường phố phía trước, nhất thời xem đường phố phía sau. Không qua mấy phút, đã xuất hiện 70-80 người, những người này diện mục bất thiện, nhưng cũng không phải là yêu ma. Từng cái da thịt ngăm đen, môi rạn nứt. Một người vóc dáng gầy non, nhìn chắc có 4-50 tuổi người dẫn đầu đi tới Trần Lập một nhóm trước mặt, ở tại bọn hắn một chuyến này trên người quan sát thoáng cái, sau đó mặt không chút thay đổi xuề bàn tay ra, làm thỉnh cầu hình. Trần Lập ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, muốn cái gì? Nước, hoặc là tiền. Người kia mở miệng, giọng rất khàn khàn, giống như là kéo mài một dạng, môi hắn đều là vết nước, trên người trần lộ ra da thịt, có rất nhiều đều tại lộ ra lột da trạng thái. Nước, tiền. Hắn tiếng nói vừa dứt mà, đã tất cả chạy tới quần chúng, tất cả không hẹn mà cùng, thanh âm khàn khàn mà phát ra hai chữ này. Trần Lập cau mày một cái, đối với Phượng Tiên quận xảy ra chuyện, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bởi vì Phượng Tiên quận quận trưởng đẩy cống phẩm, để cho chó ăn, bị tứ phương tuần tra, vừa vặn đi ngang qua nơi đây Ngọc Hoàng Đại Đế thấy, Ngọc Đế dưới cơn nóng giận, để cho Phượng Tiên quận tích mưa không xuống. Nhưng tình huống trước mắt tựa hồ so nguyên văn bên trong còn muốn tồi tệ một ít, cái này Phượng Tiên quận con dân chẳng những bắt đầu ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, lại còn đánh cướp qua đường người, cái này cũng không giống như là 3 năm không có trời mưa sẽ xuất hiện tình huống. Nước không có, tiền ngược lại có chút, nhưng các ngươi đòi tiền làm gì? Trần Lập không gấp lòng từ bi, mà là hỏi bọn hắn đòi tiền mục đích. Cái kia trước nhất hướng hắn tự tay nam nhân khàn giọng, đạo, nói có lộ phí, chúng ta liền có thể rời đi ở đây, đi Ngọc Hoa Quốc, nơi đó có nước. Ồ, Trần Lập nghe vậy, không khỏi sờ cằm một cái, khó trách cái này lớn như vậy quận thành nhìn người ở thưa thớt, nguyên lai là có tiền đều chạy Ngọc Hoa Quốc đi, người không tiền mới chỉ có thể ở cái này lay lắt tham thở gốc. Ngay tại hắn suy nghĩ có muốn hay không cho đoàn người phân nhiều chút ngân lượng thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển tới tiếng chiêng. Tiếng chiêng thanh thúy, cực kỳ đứt hay. Đem Trần Lập một nhóm vây quanh trong họ, trong nháy mắt tàn mát, bất quá bọn hắn cũng không chạy trốn, chẳng qua là mỗi người ngồi ở hai bên đường phố, lặng lặng xem. Gõ la người phải là một nha dịch đi theo phía sau một cái mặc quan phục người, viên quan kia vội vã chạy tới, thấy Trần Lập một nhóm sau, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi dám hỏi chư vị, nhưng là từ Đông Thổ đại đường tới, đi đến Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Trần Lập nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi ngươi là? Tại hạ là Phượng Tiên quận quận trưởng, chờ đợi ở đây các vị trưởng lão, đã ước chừng 3 năm. Phượng Tiên quận quận trưởng. Trần Lập nghe vậy, trên dưới quan sát hắn thoáng cái, vóc người không cao lớn lắm, nhưng khuôn mặt ngày thường phương phương chính chính, mặc quan phục quả thật có chút uy nghiêm. Ngươi vì sao chờ đợi ở đây, chúng ta lại làm thế nào biết chúng ta sẽ đến? Trần Lập trực tiếp mở miệng, nói ra nghi ngờ trong lòng. Tiếp quận trưởng đạo, nói chuyện này còn cần từ từ cùng các vị trưởng lão nói, các vị trưởng lão, theo tại hạ cùng đi đến tại hạ trong phủ. Trần Lập do dự một chút, gật đầu nói, được. Quận trưởng nghe vậy, sắc mặt không khỏi vui mừng, duỗi tay ra, đạo, nói, cái chữ, lại hướng trong phủ bước đi. Trần Lập đám người đến quận thủ phủ xa suốt ngồi sau, quận trưởng liền phân phó phu nhân đưa tới một bình nước trà. Thành thật mà nói, Trần Lập một nhóm nhiều người như vậy, một bình nước trà quả thực có chút không đủ, nhưng quận trưởng biểu thị, cũng không phải hắn không nỡ bỏ, mà là trong phủ nguồn nước khan hiếm, một bình đã sắp xỉ cực hạn, lại muốn lấy nước, lại được chạy đến Ngọc Hoa Quốc, cái này qua lại nói ít đến nửa tháng thời gian, một lần cũng chỉ có thể kéo về hai gồm nước, nhà nhà chia một ít, quả thực là thật là ít ỏi. Bạch Cốt Tinh đám người đều là sắc mặt cổ quái, hỏi một phen sau, mới biết được, Phượng Tiên quận đã có ước chừng 3 năm chưa từng trời mưa, ở chỗ này, nước thành rất khan hiếm vật chất. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào biết chúng ta mới tới, chờ chúng ta tới thì tại sao? Trần Lập mở miệng, đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Quận trưởng nói, không dối gạt trưởng lão, tại hạ sở dĩ biết rõ các ngươi sẽ đến, là 3 năm trước đây đi ngang qua Phượng Tiên quận một vị lao thần tiên nói, hắn lúc ấy nói chúng ta Phượng Tiên quận sẽ có một hồi nạn hạn hán, chỉ có chờ đến Đông Thổ đại đường đi đến Tây Thiên thủ kinh một nhóm, cái này nạn hạn hán mới có thể được giải quyết, Phượng Tiên quận mới có thể được cứu. Ôi Trần Lập nghe vậy, cùng Trư Bát Giới Bạch Cốt Tinh đám người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó hỏi ngươi có nhớ kia thần tiên bộ dáng? Cái này ta ngược lại thật ra có ấn tượng, hắn ước chừng thất tuần tuổi tác, râu tóc bạc trắng, một thân đạo bào, cầm trong tay cái phất trần, bên hông buộc lấy cái tử kim sắc hồ lô, mặc một đôi Thái thượng lão quân. Quân trưởng vẫn chưa nói hết, Trần Lập cùng Trư Bát Giới liền không hẹn mà cùng mở miệng nói ra người kia thân phận. 3 năm trước đây, chúng ta hẳn là Bình Định Sơn đối phó Kim Giác từ đầu đến cuối thời gian ngừng. Trần Lập mở miệng, sau đó nhìn về phía kia quân trưởng, cau mày nói, hắn trừ nói chúng ta có thể giúp Phượng Tiên quận giải quyết nạn hạn hán trở ra, còn nói cái gì không có. Cái này quận trưởng gãi đầu một cái, nghĩ một lát nhi, mới không quá xác định lắc đầu, đạo, nói hình như là không có chứ. Nói bậy, nơi nào không có, lão thần tiên rõ ràng còn nói một chuyện. Đột nhiên, quận trưởng phu nhân từ thiên phòng bên trong đi ra. Quận trưởng nghe vậy, cau mày nói, có không ngươi cũng đừng ăn nói bừa bãi. Quận trưởng phu nhân nghe vậy, tức giận nói, ngươi bình sinh không tin thần Phật, lúc ấy lão thần tiên báo cho ta biết môn, Phượng Tiên quận sẽ có nạn hạn hán, ngươi không những không tin, còn mắng hắn giả danh lừa bịp, muốn bắt cây chổi đổi hắn, nơi nào nhớ hắn nói chuyện. Cái này,